Chương 159, tinh giới yêu tộc di chuyển. Chương 159, tinh giới yêu tộc di chuyển cứng rắn đoạt phong hiểm quá lớn. Một vị bao phủ tại xương mù xám bên trong khô gầy lão giả ho khan hai tiếng, hắn là thi tộc tiên vương, thần hoàng vết xe đổ đang ở trước mắt. Huống hồ yêu hoàng long giận đã cùng thái diễn thông ra, dạng này tính đến, cái này năm diễn thế nhưng là có được ba vị tiên vương cấp bậc thế lực, tăng thêm vị kia thâm bất khả chắc diễn đế, phong hiểm thực sự quá cao. Vậy theo thi vương ý tứ, tinh thần vương hỏi. Khô gầy lão giả trong mắt quỷ hỏa nhảy lên, tiên lễ hậu binh, phái một vị sứ giả tiến đến năm diễn chân giới, cùng vị kia diễn đế thương lượng. Trên danh nghĩa chúc mừng hắn thế giới tấn thăng, kỳ thực dò xét hắn hư thực, cũng đưa ra yêu cầu, nhường ra một bộ phận tân sinh bản nguyên địa vực, cung cấp chúng ta các tộc thành lập chi nhánh đạo tràng, cùng hưởng chí cao thế giới tân sinh tài nguyên. Cùng hưởng. Ma hoàng cười nhạo, hắn sẽ đáp ứng. Đương nhiên sẽ không tùy tiện đáp ứng. Ám dạ tinh linh nữ vương thản nhiên nói, nhưng cái này có thể cho chúng ta một cái động thủ lý do, nếu như hắn cự tuyệt, liền là cuồng vọng tự đại, độc chiếm cơ duyên, cùng vạn pháp tinh giới chúng tộc là địch. Đến lúc đó liên thủ chinh phạt, cho dù vị kia diễn đế là tiên vương viên mãn, cũng phải cân nhắc một chút. Lôi linh tiên vương gật đầu, kế này có thể đi. Nhưng người nào đi? Tiếng nói vừa ra, trong điện lần nữa lâm vào trầm mặc. Chúng vương đối mắt nhìn nhau, không người ứng thanh. Đi gặp vị kia thần bí khó lường diễn đế, còn muốn ở trước mặt đưa ra gần như cắt đất yêu cầu, việc này mức độ nguy hiểm, không thua gì tiếp nhận vị kia thần bí nữ tiên vương một kích toàn lực. Ai biết vị kia diễn đế là cái gì tính tình? Vạn nhất đàm phán không thành, sứ giả sợ là cái thứ nhất gặp nạn. Rút thăm a. Tinh thần vương thở dài một tiếng, đầu ngón tay tinh quang lưu chuyển, ngưng tụ thành 10 cái tinh quang phù văn, mỗi người dựa vào thiên mệnh. 10 đạo ý chí đồng thời rơi vào một viên phù văn bên trên. Tinh quang thứ tự dập tắt, cuối cùng chỉ còn lại một viên ngân sắc tháng văn chậm rãi sáng lên, lơ lửng tại đêm tối tinh linh nữ vương trước mặt. Nàng tuyệt mỹ khuôn mặt vì cứng đờ, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, đưa tay nắm chặt phù văn, cũng được, liền từ bản vương đi chuyến này, chỉ mong cái kia diễn đế là cái dạng đạo lý người. Còn lại cửu vương âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu như ám dạ tinh linh nữ vương đổi ý, vậy chuyện này đoán chừng muốn hết kéo lại kéo. Ma hoàng nết miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch rằng, nữ vương bệ hạ năng luôn thiện đạo, am hiểu nhất thương lượng, việc này chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Yên tâm, nếu như cái kia diễn đế dám gây bất lợi cho ngươi, chúng ta lập tức sẽ rách hư không giáng lâm, săn bằng năm diễn giới. Ám dạ tinh linh nữ vương liếc nhìn hắn một cái, trong lòng cười lạnh, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Sau ba ngày, bản vương khởi hành, chư vị lặng chờ tin tức đi. Đúng lúc này, tất cả mọi người tâm thần chấn động, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu hư không, nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó, mênh mông yêu khí như nước thủy triều cuồn cuộn. Long giận đứng ở bên trong hư không, một bộ ám kim hoàng bào tại dưới ánh sao chạy xuôi uy nghiêm rực rỡ, quanh thân tiên vương hậu kỳ khí tức không giữ lại chút nào địa phong thích, ép tới phương viên ngàn vạn dặm không gian đều tại vi vi rung động. Phía sau hắn, số lượng hàng trăm ngàn cường giả yêu tộc đứng lơ lửng trên không, khí tức mạnh yêu không đồng nhất, chí ít đều là chân tiên cảnh giới. Những yêu tộc này cường giả, mỗi một vị đều thần sắc trang nghiêm, thể nội thế giới ẩn ẩn ba động. Ở trong đó, gánh chịu lấy mỗi người bọn họ tộc hệ tất cả không phải tiên tộc người. Cả chi yêu tộc di chuyển đại quân, trầm mặc túc sát, tựa như một chi sắp viễn chinh cổ lão quân đoàn. Khởi bẩm bệ hạ, tất cả bộ tộc đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Kim Tiên Viên Mãn yêu tộc đại trưởng lão tiến lên bẩm báo. Long giận khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua mảnh này hắn thống ngự mấy ngàn năm cương vực, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, lập tức hóa thành kiên định. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra. Kinh khủng đại đạo chi lực bộc phát, hóa thành một cái che đậy tinh không ám kim sắc cự trường, đem trọn chi yêu tộc đại quân bao phủ trong đó. Đi. Quát khẽ một tiếng, Long giận thân hình hóa thành một đạo xé rách tinh hà lưu quang, lôi cuốn lấy mấy chục vạn yêu tộc chân tiên, hướng phía vạn pháp tinh giới bên ngoài hư vô khu vực mau chóng đuổi theo. Tốc độ kia nhanh đến mức để ven đường tinh thần cũng vì đó ảm đạm. Ma hoàng trong điện, 10 đạo ý chí thu hồi ánh mắt. Đây là Long giận khí tức. Tinh thần vương hình chiếu ba động một chút, thanh âm mang theo kinh nghi, hắn đột phá đến tiên vương hậu kỳ. Không có khả năng. Huyết tộc tiên vương thất thanh nói, 10 năm trước thần hoàng thọ yến bên trên, hắn mới tiên vương trung kỳ, khoảng cách hậu kỳ chí ít còn có vạn năm tích lũy. Lôi linh tiên vương quanh thân lôi quang nổ tung, nhưng này khí tức không giả được, đúng là tiên vương hậu kỳ, với lại cực kỳ ngưng thực, không giống như là vừa đột phá. Ám dạ tinh linh nữ vương trong đôi mắt đẹp ngân nguyệt luân chuyển, xuyên thấu qua hư không nhìn về phía yêu hoàng cương vực phương hướng, lập tức con ngươi co rụt lại, yêu tộc cương vực giống. Cái gì? Chúng vương tề cùng chấn động kinh. Thi tộc tiên vương khô gầy hình chiếu kịch liệt lắc lư, hắn muốn làm gì? Từ bỏ vạn pháp tinh giới cơ nghiệp. Ma hoàng đống nhiên đứng người lên, hình chiếu ngưng thật mấy phần, gắt gao nhìn chằm chằm vùng tinh không kia, muốn đi năm diễn giới. Hắn muốn đem toàn bộ yêu tộc, toàn đều rời đến tòa kia tân sinh trí cao thế giới đi. Một vị thủy trung trầm mặc cốt tộc tiên vương tê thanh nói, cả tộc di chuyển, đây là muốn triệt để trói chặt tại diễn đế trên chiến xa. Tinh thần vương thanh âm không lưu loát, nếu như toàn bộ yêu tộc đều đem cắm rễ năm diễn giới, cùng cái kia diễn đế triệt để khóa lại. Có chí cao thế giới bản nguyên tầm bổ, yêu tộc thực lực tương nên tới một lần tăng gọn, Long giận bản thân tu vi chỉ sợ còn biết tinh tiến. Trong điện hoàn toàn tĩnh mịch. Chúng vương đô minh bạch điều này có ý vị gì? Long giận đây là áp lên yêu tộc toàn bộ tương lai, đi cực năm diễn giới tiềm lực. Mà càng làm cho bọn hắn kinh hãi chính là, Long giận vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng 10 năm, từ tiên vương trung kỳ đột phá đến hậu kỳ. Loại tu luyện này tốc độ, đơn giản nghe rợn cả người. Là cái kia diễn đế. Ám dạ tinh linh nữ vương bỗng nhiên mở miệng, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, chỉ có một khả năng, là vị kia diễn đế ban cho Long giận khó có thể tưởng tượng đại cơ duyên, mới khiến cho hắn tại ngắn như vậy thời gian bên trong đột phá. Có thể làm cho tiên vương trung kỳ trong khoảng thời gian ngắn sau khi đột phá kỳ. Huyết tộc tiên vương trong mắt hồng quang tăng vọt, cái kia diễn đế trong tay, đến tột cùng nắm giữ lấy kinh khủng bực nào tài nguyên. Lôi linh tiên vương hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xuống, xem ra chúng ta đối năm diễn giới ước định vẫn là quá thấp. Ma hoàng sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn nguyên bản còn muốn mượn ám dạ tinh linh nữ vương đi sứ cơ hội, thăm dò năm diễn giới hư thực, lại mưu đồ kiếm một chén canh. Nhưng bây giờ, long giận cử động cùng đột phá, giống một cái búa tạ nện ở tất cả mọi người trong lòng. Cái kia diễn đế không chỉ có thể bồi dưỡng được trăm chiêu đánh bại thần hoàng thần bí nữ tiên vương, còn có thể để long giận tại ngắn như vậy thời gian bên trong đột phá tới tiên vương hậu kỳ, quả thực kinh khủng. Loại tồn tại này, thật sự là bọn hắn thập tộc liên thủ liền có thể chống lại. Nữ vương bệ hạ. Ma hoàng đống nhiên nhìn về phía ám dạ tinh linh nữ vương, ngữ khí trịnh trọng rất nhiều, người đi sứ năm diễn giới lúc, thái độ tận lực khách khí một chút. Ám dạ tinh linh nữ vương cười khổ gật đầu. Không cần ma hoàng nhắc nhở, trong nội tâm nàng đã sớm thu hồi tất cả khinh thị. Có thể tiện tay tạo nên tiên vương hậu kỳ, dưới trướng lại có thể bại thần hoàng nữ tiên vương, vị kia diễn đế chỉ sợ ít nhất là tiên hoàng cấp bậc tồn tại, thậm chí cao hơn. Bản vương minh bạch. Nàng nói khẽ, trong mắt ngân nguyệt luân chuyển, lần này đi chỉ vì kết giao, không vì kết thủ. Còn lại chư vương im lặng, không người phản đối. Cùng lúc đó, tinh không bên trong, long giận lôi cuốn lấy yêu tộc đại quân, đã xông ra vạn pháp tinh giới giới bích, không có vào vô tận hư vô. Hắn quay đầu nhìn một cái từ từ đi xa vạn pháp tinh giới, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Thần hoàng, ma hoàng, còn có những lao gia hỏa kia, các ngươi liền chậm rãi nghi kỵ đi thôi. Các loại đại ca giới chướng tiên vương như vẫn lúc, cái này vạn pháp tinh vực sớm muộn muốn sửa họ đế. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước thâm thúy hắc ám, trong mắt tiêu đốt lên nóng bỏng trung thành cùng chờ mong. Đại ca, tam đệ mang theo toàn tộc tìm tới. Lần này, huynh đệ chúng ta muốn tại cái này tinh không chi hạ, đánh ra một mảnh chân chính bất hủ cơ nghiệp. Chương 160, cựu tử, đế thiên minh chương 160, cựu tử, đế thiên minh ngày này, đế diễn đang tại ngự thư phòng phê duyệt đấu chương. Đột nhiên, hoặc tâm điện cung nữ vội vã chạy bảo, bệ hạ, giao phi nương nương muốn sinh. Coi là thật. Đế diễn bỗng nhiên đứng dậy, tiện tay vứt xuống bút son liền hướng bên ngoài đi, nhanh đi hoặc tâm điện. Cung nữ vội vàng chạy chậm đến đuổi theo. Không bao lâu, hai người chạy tới hoặc tâm điện bên ngoài. Cùng với những cái khác phi tử lâm buồn lúc một dạng, nơi này vây đầy trên trăm vị phi tần, Liêu Tố Tố cũng ở trong đó. Thấy một lần đế diễn, Liêu Tố Tố vội vàng chào đón, thanh âm phát run, bệ hạ, ngài tiến nhanh đi xem một chút, Nguyệt Giao tỷ tỷ nàng đau đến đặc biệt lợi hại, ta nhìn đều hoảng hốt. Đế diễn trong lòng siết chặt, mặt ngoài vẫn như cũ duy trì trấn định, nhẹ nhàng vô vô tay của nàng, đừng nóng đội, chấm cái này đi vào. Thân thể ngươi cũng nặng, về trước cung nghỉ ngơi, đừng tại đây mà đi theo lo lắng hãi hùng. Liêu Tố Tố cắn môi lắc đầu, không chịu đi. Đế diễn không nói thêm lời, quay người tiến vào nội điện. Một cỗ nồng đậm tinh lực hòa với nhàn nhạt dị hương đập vào mặt, bầu không khí phá lệ kiềm chế. Mấy tên đỡ đẻ cung nữ vây quanh ở bên giường, trên trán tất cả đều là mồ hôi, động tác mặc dù ổn, thần sắc lại ngưng trọng dị thường. Một tuyển âm canh giữ ở đầu giường, đang dùng ngâm tiên tuyển nước khăn lụa cho Minh Nguyệt Giao lau mồ hôi, giữa lông mày tràn đầy thần sắc lo lắng. Trên giường, Minh Nguyệt Giao tấm kia từ trước đến nay lãnh diễm tuyệt luân mặt, giờ phút này tái nhợt vô cùng, bởi vì kịch liệt đau nhức vì bặm bẹo lên. Tinh mịn mồ hôi lạnh không ngừng từ thái dương chảy ra, đem tóc mai đều làm ướt. Nàng gắt gao cắn môi, đã khai ra một đạo huyết ấn, chỉ phát ra kiềm chế tới cực điểm tiêu rên. Cặp kia u ám đôi mắt đẹp khi thì tan rã, khi thì ngưng tụ, đang cố gắng tìm kiếm lấy tiêu điểm. Vậy hạ, một tuyên âm gặp đế diễn tiến đến, liền vội vàng đứng lên, hạ giọng nói, Nguyệt Giao thể chất đặc thù, sản xuất so bình thường phi tử gian nan được nhiều, bản nguyên tiêu hao quá lớn, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ. Đế diễn mấy bước vượt đến bên giường, túi người nắm chặt Minh Nguyệt Giao lạnh buốt tay. Nguyệt Giao, chấp tới. Đế diễn thanh âm trầm thấp hữu lực, mang theo một cỗ làm cho lòng người an trầm ổn. Minh Nguyệt Giao tan giả ánh mắt rốt cục tụ lại, rơi vào trên mặt hắn. Thấy rõ là hắn, cặp kia tràn ngập thống khổ con ngươi trong nháy mắt sáng lên một tia yếu ớt quang. Nàng trắng bệnh bờ môi cố gắng cong cong, câu lên một vòng cực mỏng độ cong. Vậy hạ. Nàng tức giận như dây tóc, trong thanh âm lộ ra nồng đậm thỏa mãn cùng chờ mong, thiếp thân rốt cục đợi đến cái ngày này, con của chúng ta. Đừng nói chuyện, giữ lại khí lực. Đế diễn nắm chặt tay của nàng, đem một cô ôn hòa tinh thuần tiên nguyên chậm rãi độ nhập trong cơ thể nàng, giúp nàng ổn định gần như tán loạn bản nguyên, chớp ở chỗ này bồi tiếp ngươi. Ngươi cùng hải tử đều sẽ bình an. Có lẽ là đế diễn trấn an có tác dụng, lại có lẽ là cảm ứng được phụ thân khí tức, Minh Nguyệt Giao bảo thai trong bụng sao động thoáng bình phục một chút. Nàng hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên quyết tuyệt ánh sáng, ngưng tụ lại lực lượng cuối cùng, đi theo đỡ đẻ cùng nữ chỉ dẫn dùng sức. Nương nương, dùng sức. Đầu đi ra. Kiên trì một chút nữa, lập tức liền tốt. Thời gian tại giày vò bên trong một chút xíu trôi qua. Trong điện chỉ còn lại Minh Nguyệt Giao đè nén lên, cùng đỡ đẻ cùng nữ khẩn trương cầu lệ. Đế diễn thủy chung nắm tay của nàng, không có buông ra. Rốt cục, keng. Vĩnh Dạ Minh Hậu Minh Nguyệt Giao vì ngươi sinh hạ vị thứ nhất dòng dõi. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Hoa. Một tiếng to rõ lại hùng hậu hải nhi khóc nỉ non, phá vỡ trong điện ngưng trệ không khí. Minh Nguyệt Giao toàn thân buông lỏng, mềm nhũn ngồi phịch ở trên giường, chỉ có lồng ngực còn tại vi vi chập trùng, chứng minh nàng còn tỉnh dậy. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng nương nương, là vị khỏe mạnh tiểu hoàng tử. Đỡ đẻ cung nữ vui đến phát khóc, đội vàng đem quấn tại mềm mại tiên gấm bên trong anh hải ôm bắt đầu. So với những người khác khẩn trương, nàng mới là sợ nhất cái kia. Cũng may mẹ con bình an, nàng viên kia nhấc đến cổ học tâm, rốt cục bình phục lại đi. Đế diễn tiếp nhận hải tử, vào tay hơi trầm xuống. Tiểu gia hỏa cũng không sợ sinh, tiếng khóc dần dần ngừng, miệng nhỏ còn nu đống lúc đích. Hắn đem hài tử khinh khinh đặt ở Minh Nguyệt Giao bên gối. Minh Nguyệt Giao nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào hài tử trên mặt, mặt tái nhợt bên trên phun ra trước nay chưa có ánh sáng nhu hòa. "Bệ hạ, con của chúng ta." Nàng thanh âm rất nhẹ, tràn đầy vui sướng. "Ân, con của chúng ta." Đế Diễn vuốt ve nàng trên trán thấm ướt tóc, ôn nhu nói, "Vất vả ngươi, cho hài tử lấy cái danh tự a." Minh Nguyệt Giao ánh mắt tại hài tử cùng Đế Diễn ở giữa lưu chuyển, trầm ngâm một lát, nói khẽ, "Thiên Minh." "Bệ hạ cảm thấy Đế Thiên Minh như thế nào?" "Tính danh, Đế Thiên Minh, tu vi, không, thể chất, Thái Sơ Minh Thiên thể, thân phận, Đế Diễn cửu tử, Minh Nguyệt Giao chi tử, khí vận 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 cao đến rộng, minh người, đến u sâu vô cùng. Danh tự này đã có lăng thiên ý chí, cũng chứa căn cơ bản nguyên, không bàn mà hợp đại đạo âm dương, rất tốt. Đạt được Đế Diễn khẳng định, Minh Nguyệt giao nụ cười trên mặt càng sâu. Nàng thỏa mãn địa nhắm mắt lại, hơi thở mong manh nói, "Bệ hạ, thiếp thân mệt mỏi quá, muốn ngủ một hồi." "Ngủ đi, nghỉ ngơi thật tốt." Đế Diễn ôn nhu nói, hết thể có chấm tại. Vừa dứt lời, Minh Nguyệt giao đã ngủ thật say, hô hấp dần dần đều đều, chỉ là sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, hiển nhiên hao tổn quá độ. Tính danh: Minh Nguyệt giao, tu vi: Thánh Hoàng đỉnh phong, cấm kỵ thân phận: Vĩnh Dạ Minh Hậu, trạng thái: Ký ức thức tỉnh bên trong, mệnh định: Khí vận chi tử, Tấn Vô Nhai, Xương Hảo, Vĩnh Tấn Kiếp Chủ, khí vận lấy ra tiến trình: 100. Đế Diễn tại Hoặc Tâm Điện lại trong một canh giờ, xác nhận Minh Nguyệt giao khí tức bình ổn, nhi tử cũng bình yên vô sự về sau, mới lặng lẽ đứng dậy, trở về ngự thư phòng. Đế Diễn vừa dứt tỏa, tâm niệm vừa động, hệ thống sử dụng rút thưởng cơ hội. Ken, chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhân vật triệu hoán thẻ một trường. Ken, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 100.000 tịch diệt quân. Ken, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cựu phẩm tiên cấp bí cảnh vạn đạo nguyên đỉnh. Vạn đạo nguyên trong đỉnh nhận chứa 9 đại tiên đế truyền thừa, 36 đại tiên tôn truyền thừa, 108 đại tiên hoàng truyền thừa, 3.000 tiên vương truyền thừa. Người hữu duyên thông qua khảo nghiệm liền có thể thu hoạch được truyền thừa. Trừ cái đó ra còn có được chiến trận khu, huyễn tâm cảnh, vấn đạo giai, huyết mạch tố nguyên ao, các loại đối tu luyện hữu ích bảo địa. Bí cảnh bên trong còn tán lạc duy nhất thuộc về vạn đạo nguyên đỉnh năng lượng thiên địa kết tinh, nguyên tinh. Hấp thu nguyên tinh không chỉ có thể cực tốc tăng cao tu vi, càng có thể làm cho tu sĩ lực lượng phát sinh chất biến, mang lên một chút thượng cổ bản nguyên đặc tính, là tương lai trải bằng con đường. Tóm lại, bên trong cơ duyên nhiều vô số kể, chỉ chờ khai phát. Nhìn xem lơ lửng tại hệ thống trong không gian ba loại ban thưởng, Đế Diễn trong mắt tinh quang lóe lên. Hệ thống, sử dụng nhân vật triệu hoán thẻ. Ken, sử dụng thành công, triệu hoán phi tương quân, Lý Quảng. Trong ngự thư phòng không gian vi bặm mẹo, một bóng người từ hư đến thực, ngưng tụ mà ra. Người tới thân cao tám thước, khuôn mặt cương nghị, thái dương hơi sương, một đôi mắt hổ đang mở hí tinh quang nội liễm, lại ẩn chứa xa trường bách chiến sắc bén cùng tăng thương. Hắn người mặc màu đen ám văn chiến giáp, có một trương tạo hình phong cách cổ xưa đại cung, bên hông treo lấy bảo kiếm, mặc dù lẳng lặng đứng đấy, nhưng tự có một cỗ uyên đỉnh núi cao sừng sững hãn tướng khí độ. Nhìn thấy Đế Diễn, Lý Quảng không chút do dự, quỳ một chân trên đất, ôn quyền trầm giọng nói: "Mặt tướng Lý Quảng, bái kiến bệ hạ. Nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ, khai cương thác thổ, muôn lần chết không chối từ." Tướng quân xin đứng lên. Đế Diễn đưa tay đưa đỡ, trong lòng rất là hài lòng. Tên Lý Quảng, hắn đương nhiên biết, cung ngựa thành thạo, dũ quan tam quân, càng khó hơn chính là cái kia phần trung thành cùng khí tiết. Tạ bệ hạ. Lý Quảng đứng dậy, xôi tay đứng nghiêm. Tính danh: Lý Quảng, tu vi: Kim Tiên hậu kỳ, vũ khí: Truy Hồn Uống Máu Cung, đại đạo: Truy Hồn. Lý Quảng, ngươi toàn lực thi triển, chiến lực có thể đạt tới trình độ gì? Đế Diễn hỏi. Lý Quảng suy nghĩ một chút, mắt hổ bên trong chiến ý bốc lên, bẩm bệ hạ, mặt tướng am hiểu cung thuật cùng cận chiến chém giết, đơn đả độc đấu có thể địch tiên vương trung kỳ. Nếu có chiến trận gia trì, có thể cùng tiên vương hậu kỳ cường giả chu toàn, thậm chí tìm tới cơ hội trọng thương đối phương. Chương 161, Phi Tương Quân, Lý Quảng. Chương 161, Phi Tương Quân, Lý Quảng, tiên vương trung kỳ. Đế Diễn mừng rỡ trong lòng. Kim Tiên hậu kỳ tu vi, liền có thể vượt cấp sánh vai tiên vương trung kỳ, cái này Lý Quảng không hổ phi tương quân tên, thật sự là trời sinh hán tướng. Tốt. Đế Diễn cất cao giọng nói, "Chấm ban thưởng ngươi 100.000 tịch diệt quân, chi quân đội này truyền ti chính phạt, sát khí chủ tiêu, chính hợp ngươi dùng. Có khác một chỗ bí cảnh, có thể cung cấp các ngươi tu luyện." Mặt tướng lĩnh mệnh. Lý Quảng trong mắt bộc phát ra dọa người tinh quang. Đế Diễn đứng dậy, theo chấm đến. Một lát sau, hai người tới diễn võ trường. Đế Diễn tâm niệm vừa động, trong tay cái viên kia bí cảnh hạch tâm quang hoa đại phóng, hóa thành một đạo cao tới trăm trượng, rộng mấy chục trượng mông lung cánh cổng ánh sáng, ầm vang rơi vào trung ương diễn võ trường. Cánh cổng ánh sáng bên trong, mờ mịt lờ lờ, vô số đại đạo phù văn sinh diệt lưu chuyển, tinh thuần đến cực hạn tiên linh chi khí cùng các loại huyền diệu đạo vận từng kia từng sợi điệu tiêu tán đi ra, làm cho cả diễn võ trường hoàn cảnh trong nháy mắt tăng lên một cái cấp độ. Chính là cựu phẩm tiên cấp bí cảnh, vạn đạo nguyên đỉnh. Ngay sau đó, Đế Diễn tâm niệm lại cử động, hệ thống đưa lên tịch diệt quân. Trên diễn võ trường không, hư không đột nhiên vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ, nồng đậm đến tan không ra màu đen sát khí mãnh liệt mà ra, nương theo lấy đều nhịp, rung động linh hồn tiếng bước chân. Đông, đông, đông. 100.000 hắc giáp tướng sĩ liệt lấy sâm nghiêm vô cùng chiến trận, từ hư không trong cái khe bước ra, giáng lâm tại diễn võ trường bên trên. Những này tướng sĩ, từng cái thân cao hơn trượng, người khoác chế thức màu đen trọng giáp, áo giáp bên trên khắc rõ tịch diệt phù văn, mặt nạ che mặt, chỉ lộ ra từng đôi băng lãnh vô tình, thiếu đốt lên màu đen hồn hỏa đôi mắt. Bọn hắn trầm mặc im mắng, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, hội tụ mà thành sát khí cùng sát khí, liền để bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, không gian bật mèo. 100.000 tịch diệt quân cùng nhau quỳ một chân trên đất, động tác đều nhịp. Trầm thấp túc sát thanh âm ầm vang vang lên, bái kiến bệ hạ, bái kiến tướng quân. Tiếng gầm cuộn cuộn, xông lên trời không, tại diễn võ trưởng trên không ngưng tụ thành một mảnh nhàn nhạt hắc vân. Đế Diễn bắt đầu, đối Lý Quảng nói, Lý Quảng, cái này 100.000 tịch diệt quân, liền giao cho ngươi chấp trưởng. Chấm mệnh ngươi, lập tức xuất lĩnh toàn quân, tiến vào cái này vạn đạo nguyên đỉnh bí cảnh tu luyện. Ngươi không đột phá đến tiên vương cảnh, không được tùy tiện đi ra. Lý Quảng hít sâu một hơi, cảm nhận được cùng phía dưới quân đội hô ứng, trong lòng ngực hào hùng khuấy động, ôm quyền quát, mặt tướng tuân mệnh. Thất không phụ bệ hạ nhờ vả. Đế Diễn bắt đầu, lại dặn dò, ngoài ra, cái này bí cảnh bên trong có tiên vương đến tiên đế truyền thừa, có thể hay không đạt được, liền nhìn cơ duyên của các ngươi. Tiên vương phía trên cảnh giới là tiên hoàng, tiên tôn, tiên đế, đại la tiên đế. Lý Quảng ôm quyền, là bệ hạ. Dứt lời, hắn quay người mặt hướng 100.000 tịch diệt quân, mắt hổ đảo qua, tiếng như lôi đỉnh, toàn quân nghe lệnh, nhập bí cảnh, tu luyện. Tuân tướng quân lệnh. 100.000 tịch diệt quân ầm vang đồng ý, lập tức tại Lý Quảng dẫn đầu dưới, hóa thành một cỗ màu đen dòng lũ sắt thép, ngay ngắn trật tự tràn vào cái kia quang hoa lưu chuyển bí cảnh chi môn, biến mất tại mở mịt đạo vận bên trong. Đế Diễn nhìn xem một tên sau cùng tịch diệt quân sĩ tốt biến mất tại trong môn, bí cảnh cánh cổng ánh sáng chậm rãi ổn định lại, hóa thành một đạo vĩnh hằng đứng sừng sững kỳ cảnh, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Cái này 100.000 tịch diệt quân tu vi thấp nhất đều là huyền tiên, mạnh nhất ba vị là kim tiên sơ kỳ. Vẹn vẹn cái này một chi quân đoàn, liền có thể so với vạn pháp tiên giới yêu tộc trừ bỏ Long Giận cùng Long Tình Nhi bên ngoài một nửa thực lực. Ngay sau đó, hắn truyền âm nói, "Vương Tiễn." Cơ hồ là trong nháy mắt, một thân thống lĩnh cấm vệ áo giáp Vương Tiễn liền xuất hiện tại Đế Diễn bên cạnh thân, không bình hành lễ, "Vậy hạ." Đế Diễn tiếp tục mở miệng, "Này bí cảnh thần hiệu phi phàm, từ hôm nay trở đi, ngươi an bài cấm vệ quân phân lượt đi vào tu luyện, tăng thực lực lên. Cụ thể thay phiên điều lệ, từ ngươi định ra." Vương Tiễn cảm nhận được cái kia bí cảnh môn hộ tản ra kinh người đạo vận cùng tiên khí, nghe vậy đại hỉ, nghiêm nghị đáp, "Mặt tướng lĩnh mệnh, nhất định thích đáng an bài, không phụ bệ hạ trọng thưởng." Đúng lúc này, một đạo thủy lam sắc bóng hình xinh đẹp lặng yên xuất hiện tại diễn võ trường biên giới, chính là một Tuyền Âm. Nàng xử lý xong hoặc tâm điện đến tiếp sau công việc, cảm ứng được nơi đây dị thường ba động, liền chạy tới. Giờ phút này, nàng đôi mắt đẹp trợn lên, chấn động vô cùng nhìn qua cái kia sừng sững đứng sừng sững bí cảnh cánh cổng ánh sáng, cùng cánh cổng ánh sáng thượng lưu chuyển mênh mông đạo vận. Đây là cửu phẩm tiên cấp bí cảnh. Một Tuyền Âm la thất thanh, bước nhanh đi đến Đế Diễn bên người, bắt hắn lại cánh tay, trong thanh âm mang theo khó có thể tin, "Phu quân, ngươi từ nơi nào làm ra như thế nghịch thiên bí cảnh?" Cửu phẩm tiên cấp, coi như tại những cái kia truyền thừa cổ lão tiên đế thế lực bên trong, cũng tuyệt đối là chấn tộc chi bảo cấp bậc tồn tại. Nếu là lúc trước nàng, đương nhiên sẽ không đem cái này cửu phẩm tiên cấp bí cảnh để vào mắt. Nhưng bây giờ khác biệt, cái này bí cảnh đối nàng khôi phục tu vi, có chỗ tốt cực lớn. Đế Diễn trở tay nắm chặt nàng nhu đề, nhìn xem nàng khiếp sợ tiểu nhan, làm ra một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, thản nhiên nói, "Tuyền Âm, vũ trụ này huyền bí, ảo diệu vô tận. Chấm là Thái Diễn chi chủ, gánh chịu thiên mệnh, đến chút cơ duyên tạo hóa, có cái gì kỳ quái đâu?" Một Tuyền Âm nhịn không được khinh khinh đập hắn một cái, không có chính kinh. Mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đế Diễn cười ha ha một tiếng, thuận thế nắm ở nàng vòng eo thon gọn, đưa nàng đưa vào trong ngực, cúi đầu tại nàng chân bóng trên trán hôn một cái, "Đi thôi, trở về nhìn xem Tiên Minh cùng Nguyệt Giao. Có một số việc, ngươi về sau tự nhiên sẽ biết." Không nói lời gì, hắn nắm cả hờn dỗi bên trong một Tuyền Âm, quay người rời đi diễn võ trường. Một gian trong phòng tu luyện, Tấn Vô Nhai nhìn chằm chằm lòng bàn tay cái viên kia Kim Văn Lưu chuyển cựu chuyển kim đan, trên mặt kích động không thôi. Chỉ cần nuốt vào luyện hóa, tu vi của hắn liền có thể tăng vọt một mạng lớn. Một viên kim đan nhập ta bụng, ta ra lệnh có ta không do trời. Hắn hầu kết nhấp đô, không do dự nữa, ngửa đầu nuốt xuống. Kim đan vào bụng, Tấn Vô Nhai lập tức khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Đoạt Thiên Tạo Hóa Quyết, dẫn đạo cái kia bảng bạc dược lực tăng ra, trùng kích cửa ải. Ngay tại dược lực sắp giúp hắn xông phá cái kia gông cùm xiềng xích nhiều năm bình cảnh lúc, ông trong đan điền, đoàn kia xí liệt kim quang run lên bần bật, chẳng những không có thuận theo địa tăng ra, ngược lại hướng vào phía trong co lại nhanh chóng. Một cố quỷ dị linh tính, từ viên kia ngưng kết kim đan hoạch tâm thức tỉnh. Ngay sau đó, một cái non nớt yêu hành thanh âm trực tiếp tại hắn khí hải chỗ sâu vang lên. Phi phi phi, cái gì ô hỏng bét nghèo kết hủ lậu địa phương? Linh khí mỏng manh đến cùng xuyến nổi nước giống như. Bản đan sinh ra tiên cốt, hồng mông điểm danh, đại đạo con dấu, sao có thể cùng ngươi cái này vận rủi quấn thân phế vật pha trộn? Bị lừa rồi. Bên trên đại lãm, Tấn Vô Nhai tâm thần kịch chấn, cơ hồ tẩu hỏa nhập ma. Ai? Thứ gì tại đan điền ta bên trong tứ? Làm cản. Bản đan còn không có cáo ngươi lừa gạt đâu. Cái kia kim đan quay tròn loạn chuyển, kim quang phun ra nuốt vào, mô phỏng ra chống lạnh chửi đồng tư thái. Nó ngươi cái này đan điền hàng rào, thủng trăm ngàn lỗ. Nó ngươi cái này linh lực căn cơ, phù phiếm lỏng lẻo. Theo ngươi lan lộn, bản đan tiền đồ ở đâu? Con đường gì tồn? Xong, toàn xong. Đầu thai đều không ngươi kém như vậy thai. Ngươi. Tấn Vô Nhai vừa sợ vừa giận, ý đồ cưỡng ép luyện hóa, điều động linh lực bao khỏa chấn áp. Thử. Còn muốn nắm bản đan. Kim đan phát giác ý đồ của hắn, kim quang đột nhiên hừng hực, thuê rách nát như vậy đan điền, còn không biết xấu hổ ở không. Tiền thuê. Trước tiên đem khất nợ tiền thuê cho bản đan thanh toán xong. Vừa dứt lời, kim đan mặt ngoài phức tạp đạo văn lưu chuyển, một cỗ hoàn toàn tương phản hấp lực bộc phát ra. Không phải Tấn Vô Nhai hấp thụ kim đan dược lực, mà là kim đan điên cuồng rút ra hắn khổ tu trăm năm tinh thuần tu vi. Dừng tay. Đây là tu vi của ta. Tấn Vô Nhai nội thị khí hải, chỉ gặp cái kia kim đan càng sáng chói, mà linh lực của mình chi hồ chính phi tốc hạ xuống, lộ ra dạng nước hồ dường. Khủng hoảng, chăm chú chiếm lấy hắn.
Ngươi,
Kim Đan hút vui sướng, thanh âm đều mang tới no bụng đủ lười biếng, sai. Hiện tại là bản đan tiền mướn. Điểm ấy đạo hạnh tầm thường, miễn cưỡng chống đỡ cái tiền đặt cọc. Lợi tức khắc tính. Nhanh nhanh nhanh, tiếp tục vận công, chớ có biếng nhác. Bản đan cảm ứng được ngươi trong đan điền còn ẩn giấu chút tiền riêng. Tấn Vô nhai mắt tối sầm lại, cổ họng ngọt ngọt. Ngất đi tại chỗ. Nghiệp chướng a. Chương 162, vậy hạ không câu nệ hình thức chương 162, vậy hạ không câu nệ hình thức vài ngày sau. Bàn Long điện bên ngoài, Long Tình Nhi bưng một bát bổ canh, chậm rãi đi tới. Còn chưa đi gần cửa điện, liền nghe đến bên trong truyền đến một trận đè nén thở gấp. Thanh âm kia mập mờ đến cực điểm, nghe được mặt người đỏ thai đỏ. Càng làm cho nàng ngạc nhiên là, cửa điện lại là mở rộng lấy. Trước cửa điện, mấy tên cung nữ túi đầu đứng thẳng, từng cái gương mặt phi hồng, hai chân không tự giác địa khinh khinh bước ve, giống như đang cực lực nhẫn lại. Gặp Long Tình Nhi đến gần, các nàng mới đột nhiên bừng tỉnh, cuống quýt đứng thẳng người, muốn hành lễ. Long Tình Nhi vội vàng khoát tay, im lặng ngăn lại. Nàng thả nhẹ bước chân, đi vào rộng mở cửa điện một bên, cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong nhìn lại. Chỉ gặp trong điện tấm kia rộng lượng trên giường đồng, đế diện huyền kim sắc áo bào mở rộng, lộ ra cường tráng lồng ngực, chính đem long quỷ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể khép tại dưới thân. Long quỷ sợi tóc tán loạn, khuôn mặt nhỏ chôn ở cần cổ hắn, trắng nõn đầu vai vi vi rung động. Thân ảnh của hai người đan vào một chỗ, quang tại bóng loáng trên sàn nhà, đung đưa làm lòng người thần chập chờn độ cong. Long Tình Nhi hít sâu một hơi, cả kinh môi đỏ khẽ nhếch, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Qua một hồi lâu, nàng mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng, lặng lẽ truyền âm cho bên cạnh cung nữ, diễn đế bệ hạ hắn làm việc này đều không đóng cửa. Cái kia cung nữ bên thai đỏ bừng, đầu rủ xuống đến thấp hơn, đồng dạng truyền âm trả lời, về yêu hậu nương nương, bệ hạ. Bệ hạ rất tùy tính, có đôi khi quan, có đôi khi không liên quan. Nàng dừng một chút, thanh âm nhỏ như mũi bẩn, ấp úng nói, chả, còn có cái gì? Long Tình Nhi truy vấn, hứng thú. Cung nữ do dự một chút, thấp giọng nói, chỉ cần là tại hậu cung bên trong bất luận cái gì một chỗ, chỉ cần bệ hạ muốn, tùy thời tùy chỗ đều có thể. Long Tình Nhi nghe vậy, một đôi mắt đẹp trừng đến càng lớn, bộ ngực chập trùng không chừng. Nàng nhịn không được lại hỏi, vậy nếu như các ngươi cũng ở bên cạnh hầu hạ đâu? Cung nữ đỏ mặt đến sắp nhỏ máu, thanh âm hơi run, bệ hạ từ trước đến nay không câu nệ tại hình thức, cho dù các nô tỳ ở bên, bệ hạ cũng sẽ. Nàng không có nói thêm gì đi nữa, nhưng này đầy mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống bộ dáng, đã nói rõ hết thảy. Không nói qua trường chút nào, cái này trong hậu cung mấy vạn tên cung nữ, cái nào chưa thấy qua đế diễn cái kia rộng mở và áo, uy nghiêm bên trong mang theo không bị trói buộc bộ dáng. Chỉ tiếc, các nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, không có tư cách thân cận nửa phần, thật sự là một loại dày vò. Huống chi, cái này trong hậu cung cung nữ cùng địa phương khác cung nữ khác biệt, nhất định phải bảo trì hoàn bích chi thân. Điều này sẽ đưa đến mỗi lần gặp được loại này chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào chẳng diện, các nàng chỉ có thể cưỡng ép phong bế giác quan của mình, để cho mình tận lực không đi nghe, không đi nghĩ. Chỉ có dạng này, trong lòng mới có thể hơi dễ chịu một chút. Nếu là có người dám can đảm tự mình phá thân, vô luận bất kỳ bất phá, đều sẽ rời đi nơi này. Về phần rời đi về sau sẽ là kết cục gì, không ai biết, cũng chưa từng có người nào dám đi nghe ngóng. Nói ngắn gọn, nói mà giản chi, cái này trong hậu cung, vô luận là phi tần vẫn là cung nữ, đều là đế diễn vật riêng tư. Long Tình Nhi nhìn xem các cung nữ bộ kia cực lực nhẫn mại dáng vẻ, khe khẽ thở dài, thật đúng là khổ các ngươi. Nói xong, ánh mắt của nàng không tự chủ được, lại tung bay trở về trong điện. Đế diễn vai rộng lưng, đường cong rõ ràng cánh tay, còn có cái kia theo động tác vi vi chập trùng căng đầy eo. Mỗi một chốt đều tràn ngập hùng hồn dương cương chi khí, cùng tuyệt đối lực khống chế. Nhìn một chút, nàng hoảng hốt bắt đầu. Tựa như đây không phải là long quỷ, mà là chính nàng. Ý niệm này vừa sinh ra, một cố khó nói lên lời khô nóng, hôn tạp đối nữ nhi mơ hồ ghen ghét, đông nhiên chui lên trong lòng. Nàng cổ họng không tự giác địa hoạt động dưới, nuốt động tác tại trong yên tĩnh lộ ra phá lệ rõ ràng. Một bên túi đầu các cung nữ, dư quang thoáng nhìn Long Tình Nhi cái kia chuyên chú một màn, cùng nàng nuốt nước miếng rất nhỏ tiếng vang, từng cái sắc mặt cổ quái. Vị này yêu hậu nương nương, thế mà thấy như thế say sương ngon lành. Sẽ không phải là? Các nàng không còn dám nghĩ, liền vội vàng đem đầu rủ xuống đến thấp hơn, hận không thể tiến vào kẽ đất bên trong đi. Trong điện, đế diễn cảm ứng được Long Tình Nhi khí tức dừng ở ngoài cửa. Sắc mặt hắn cứng đờ, trong lòng lần nữa thầm mắng, chó hệ thống không là người. Xuyên tạc cái gì phá ký ức? Lần này tốt, hiện trường trực tiếp cho đệ muội nhìn. Hắn lông mày nhíu lên, sắc mặt có chút phát xanh, nhìn không được dương mắt chiều điện ngoài cửa quét tới. Cái nhìn này, vừa bạn cùng Long Tình Nhi cặp kia trong mê ly mang theo nóng bỏng đôi mắt đẹp đụng thẳng. Long Tình Nhi toàn thân run lên, trong tay bưng bạch ngọc chén canh trượt xuống trên mặt đất, ấm áp bổ canh tung tóe ướt nàng váy. Bất thình lình tiếng vang, cũng kinh động đến tình mê ý loạn long quỷ. Nàng mơ mịt quay đầu lại, mông lung ánh mắt nhìn về phía cửa điện. Khi thấy rõ đứng ngoài cửa người lúc, long quỷ mặt trong nháy mắt phun lên xấu hổ giận dữ đỏ ửng. Mẫu hậu, người sao có thể? Nàng vừa thẹn vừa giận, lời nói đều nói không hoàn chỉnh, cũng biết kéo qua tán loạn mền gấm bao lấy mình, đem mặt chôn vào, tức giận đến đầu vai phát run. Long Tình Nhi cũng triệt để giật mình tỉnh lại, ý thức được mình vừa rồi thất thố, lập tức mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ vô cùng. Ta, canh, đúng, ta là tới đưa canh. Nàng nói năng lộn xộn, bối rối địa ngồi xổm người xuống, luống cuống tay chân đi nhặt trên đất bát. Không dám nhìn nữa đế diễn một chút, túi đầu hấp tấp nói, các ngươi tiếp tục, ta đi trước. Nói xong, nàng quay người bước nhanh rời đi, cái kia hiểu điệu bóng lưng lộ ra chật vật, rất nhanh biến mất tại hành lang uốn khúc chỗ rẽ. Trong điện, nhất thời yên tĩnh. Đế Diễn nhìn xem cái kia vội vàng thoát đi bóng lưng, lại cúi đầu mắt nhìn xấu hổ giận dữ muốn chết Long Quỷ, chỉ cảm thấy thái dương gân xanh nhận ẩn nhảy lên. Hắn hít sâu một hơi, đưa nàng ôm vào trong ngực, bàn tay lớn vỗ nhẹ phía sau lưng nàng trấn an. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ nhắm lại mắt. Việc này gây, người bình thường nghe được động tĩnh, đều nên trốn xa mới lạ. Cái này Long Tình Nhi ngược lại tốt, còn đụng lên đến xem, thấy như vậy say sương ngon lành. Cùng lúc đó, bàn Long Điện bên ngoài hành lang bên trên, Long Tình Nhi cũng như chạy trốn địa bước nhanh đi tới. Nàng tim đập như trống trầu, trên mặt nóng hổi đến cơ hồ muốn nổi lên đến. Trong đầu, Đế Diễn cái kia cường tráng lồng ngực, nữ nhi Long Quỷ mê ly ánh mắt, lặp đi lặp lại tránh về, vung đi không được. Ta tại sao có thể như vậy? Long Tình Nhi tựa ở một cây cột trụ hành lang bên cạnh, thở hào hẹn, cái chán chống đỡ lấy lạnh buốt trụ mặt, ý đồ để cho mình tỉnh táo lại. Có thể hình ảnh kia chẳng những không có giảm đi, ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Nàng thậm chí tinh tường nhớ kỹ, Đế Diễn triều điện bên ngoài xem ra cái nhìn kia. Trong nháy mắt đó, nàng chợt cảm thấy xấu hổ vô cùng. Mẫu hậu, ngươi sao có thể nhìn đâu? Nữ nhi câu kia vừa thẹn vừa giận chất vấn, giờ phút này còn tại bên thai quanh quẩn. Long Tình Nhi nhắm mắt lại, thống khổ cắn môi dưới. Đúng vậy a, nàng sao có thể nhìn đâu? Đó là nữ nhi của nàng, là nàng từ nhỏ nâng ở trong lòng bàn tay lớn lên Quỷ Nhi. Mà Đế Diễn là Quỷ Nhi nam nhân, là con rể của nàng, cũng là đại ca của nàng. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng viên kia yên lặng mấy ngàn năm tâm, vào thời khắc ấy, không bị khống chế cuồng loạn bắt đầu. Nàng nhớ tới trước đây không lâu nhìn thấy Đế Diễn lúc chẳng cảnh. Khi đó hắn ngồi ngay ngắn ở ngự thư phòng trên long ỷ, một bộ huyền kim long bảo, uy nghiêm như thiên. Nàng theo long giận đến đây yết yến, Đế Diễn chỉ là dương mắt xem ra, cặp kia thâm thúy đôi mắt liền để nàng tâm thần run lên. Về sau, long giận đi xa, đưa nàng lưu tại Thái Diễn. Nàng tiến vào bản long điện, cùng Đế Diễn gặp mặt số lần liền có thêm bắt đầu. Mỗi lần nàng cùng Đế Diễn gặp nhau, cặp mắt kia đều khiến nàng tâm hoảng ý loạn. Nàng bắt đầu vô tình hay cố ý tránh đi hắn, nhưng lại nhịn không được tại hắn xuất hiện lúc, vụng trộm nhìn nhiều vài lần. Nàng nói với chính mình, không nên dạng này. Nhưng mới rồi một màn kia, triệt để xé nát nàng tất cả ngụy trang. Khi nàng đứng tại cửa đại điện, nhìn xem Đế Diễn cùng Quỷ Nhi triền miên, nàng vậy mà tại mới tưởng. Không, không thể. Long Tình Nhi bỗng nhiên lắc đầu, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, đau đớn để nàng hơi thanh tỉnh chút. Nàng là yêu hậu, là Long Giận thế tử, là mẫu thân của Quỷ Nhi. Nàng sao có thể có ý nghĩ như vậy? Thế nhưng, nàng liền là khống chế không nổi. Mọi người trong nhà, bổn hậu đến cùng nên làm cái gì? Tại tuyến các loại, rất gấp. Chương 163, thần thiếp càng nghĩ càng giận chương 163, thần thiếp càng nghĩ càng giận yêu hậu nương nương. Một cái thanh âm êm ái bỗng nhiên vang lên. Long Tình Nhi giật mình, cung quýt đứng thẳng người, chỉnh lý tốt dung nhan, quay đầu nhìn lại. Là một tên bưng khay cung nữ, chính cung kính đứng tại cách đó không xa. Chuyện gì? Long Tình Nhi cố gắng để cho mình thanh âm nghe bắt đầu bình tĩnh. Cung nữ túi đầu nói, vậy hạ để nô tỳ truyền lời, nói Long Phi nương nương vừa rồi bị kinh sợ, để ngài chậm chút thời điểm lại đi thăm viếng. Mặt khác, bệ hạ còn nói, chuyện hôm nay, để ngài không cần để ở trong lòng, hắn sẽ không trách tội. Long Tình Nhi trong lòng siết chặt. Đế Diễn quả nhiên đã nhìn ra. Hắn không chỉ có đã nhìn ra, còn cố ý phái người đến trấn an nàng. Loại này quan tâm, ngược lại để nàng càng thêm bối rối. Buồn hậu biết. Nàng cố gắng chấn định, ngươi trở về bẩm bệ hạ, buồn hậu chậm chút thời điểm lại đi. Vâng. Cung nữ hành lễ lui ra. Long Tình Nhi đứng tại chỗ, nhìn qua cung nữ đi xa bóng lưng, thật lâu không nhúc nhích. Ánh nắng chiều vẩy vào hành lang bên trên, đem bóng dáng của nàng kéo đến rất dài. Nàng chợt nhớ tới, Long Giận trước khi đi nói với nàng câu nói kia, "Thì Nhi, đại ca là cái trọng tình nghĩa người, ngươi cùng Quý Nhi lưu tại Thái Diễn, ta rất yên tâm." "Yên tâm?" Long Tình Nhi cười chua xót cười. "Phu quân a phu quân, ngươi yên tâm đại ca ngươi, nhưng ta có chút không muốn để cho ngươi yên tâm a, cái này nên làm cái gì?" Long Tình Nhi trong lòng một đoàn đầy rối. Một lát sau, nàng hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Nàng là yêu hậu, là Long Giận thế tử, là mẫu thân của Quý Nhi. Có chút suy nghĩ, nhất định phải bóp tắt tại trong trứng nước. Nàng chỉnh lý tốt vào áo, đoan chính khuôn mặt, lần nữa khôi phục cái kia đoan trang cao quý yêu hậu tư thái, hướng phía ngự thiện phòng đi đến. Hậu cung, Tuyển Tiêu điện bên trong. Ôn Uyển Nhu lông mi run rẩy, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Một cỗ mênh mông ký ức tràn vào trong đầu. Giao chỉ nữ đế, chấp trưởng giao chỉ cấm địa, thống ngự và nữ, tu vi thông thiên triệt địa. Ký ức chỉ khôi phục một nửa, nhưng đủ để nàng minh bạch thân phận của mình cùng qua lại. Nàng ngồi dậy, ánh mắt rơi vào bên giường cái nôi bên trên. Trong trứng nước, một cái phấn nộn anh hài đang ngủ say, tay nhỏ vi vi co giò, giữa lông mày lờ mờ có thể nhìn thấy nam nhân kia cái bóng. Ôn Uyển Nhu đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trong đôi mắt đẹp hiện lên chấn kinh ngạc, mờ mịt. Đủ loại cảm xúc xen lẫn về sau, cuối cùng quy về thoải mái. Nàng khinh khinh đem hài tử ôm lấy, động tác tự nhiên mà ôn nhu, trong mắt lộ ra mâu tính hào quang. Không nghĩ tới một thế này, bản đế thế mà lại thích nam nhân. Nàng nhẹ giọng tự nói, thanh âm uyển chuyển dễ nghe, mang theo một tia tự dễ ước. Nàng cẩn thận chu đáo trong ngực hài tử, khóe miệng không tự giác trên mặt đất giường, đây chính là con của ta, có nương mấy phần khí khái hào hùng. Nàng duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, khinh khinh đùa lấy anh hài gương mặt, trong mắt tràn đầy tân kỳ cùng yêu thương. Đúng lúc này, một đạo huyền kim sắc thân ảnh từ ngoài điện chậm rãi đi đến. Tỉnh. Đế Diễn ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía ôm hài tử Ôn Uyển Nhu, ánh mắt tại trên mặt nàng dừng lại chốc lát, giống như đang quan sát phản ứng của nàng. Ôn Uyển Nhu ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn. Tuyệt mỹ trên mặt ánh mắt phức tạp, có kiếp trước giao chỉ nữ đế ký ức tại quần quận, có một thế này làm phi tử tình cảm đang đan xen. Hai người cứ như vậy lặng lặng nhìn nhau, trong điện nhất thời yên tĩnh. Cuối cùng, Ôn Uyển Nhu khẽ hé môi son, thanh âm nhu hòa, "Bệ hạ." Đế Diễn khẽ bước cằm, vẫn như cũ đánh giá nàng, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Ôn Uyển Nhu có chút không được tự nhiên, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia nghi hoặc, hỏi, "Bệ hạ, ngươi đang nhìn cái gì?" Đế Diễn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, chậm rãi mở miệng, "Ngươi không phải muốn độ kiếp sao?" Nói xong, tâm hắn niệm bi động, Vĩnh Hằng Đế Cung cấm chế lặng yên mở ra một đạo lỗ hổng. Ôn Uyển Nhu giật mình, cúi đầu nhìn một chút trong ngực hài tử, do dự một chút, tiến lên mấy bước đem hài tử khinh khinh đưa cho Đế Diễn. "Bệ hạ, ngươi nhìn xem hài tử, thần thiếp đi một chút sẽ trở lại." Đế Diễn tiếp nhận hài tử, ánh mắt tại trên mặt nàng dừng lại chốc lát, nhẹ gật đầu. Ôn Uyển Nhu nhuyễn miệng cười, quay người hóa thành một đạo thanh quang, bay ra Tuyển Tiêu Điện, hướng phía Thái Diễn Tiên Thành ngàn vạn dặm bên ngoài bay đi. Đế Diễn ôm hài tử đi ra cung điện, ngẩng đầu nhìn về phía thương cung. Không bao lâu, nơi đó liền dâng lên kinh khủng kiếp vân, lôi quang lấp lóe, đại đạo chi lực xen lẫn, thanh thế to lớn. Cho dù cách xa nhau ngàn vạn dặm, kiếp vân dư ba vẫn như cũ quyết tán đến Thái Diễn trên tòa tiên thành không. Đế Diễn nhìn qua cái kia cuốn tới lôi kiếp phạm vi, thấp giọng tự nói, như thế nghe lời, thật là có chút không quá thói quen. Hắn nguyên lai tưởng rằng, thức tỉnh ký ức sau Ôn Uyển Nhu sẽ giống như Mộ Dung Tuyết, đầu tiên là phẫn nộ cùng chất vấn, thậm chí khả năng độc thủ. Không nghĩ tới nàng bình tĩnh như vậy, thậm chí chủ động đem hải tử giao cho hắn, đi độ kiếp đột phá. Sau nửa canh giờ, trên trời cao kiếp vân chậm rãi tiêu tán. Một đạo thanh quang từ ngoài thành bay tới, rơi vào Đế Diễn trước mặt, hóa thành Ôn Uyển Nhu thân ảnh. Nàng quanh thân lượn lờ lấy tiên đạo khí tức, tu vi đã từ nguyên bản thánh hoàng đột phá tới huyền tiên hậu kỳ, mặc dù không kịp một tuyển âm tiên vương cảnh, bất quá cũng viễn siêu bình thường chuyển thế người. Ôn Uyển Nhu mang trên mặt ý cười nhợt nhạt, đưa tay từ Đế Diễn trong ngực tiếp nhận hải tử. Nàng cúi đầu đùa lấy trong ngực anh hải, trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng yêu thương, hoàn toàn đắm chìm trong làm mẹ trong vui sướng. Đế Diễn nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng càng nghi hoặc. Hắn vươn tay, khinh khinh vuốt ve Ôn Uyển Nhu bóng loáng gương mặt, hỏi, "Thái phi, ngươi có phải hay không quên cái gì?" Ôn Uyển Nhu ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc, "Vậy hạ nói cái gì? Thân thiếp không có quên cái gì a?" Đế Diễn chưa từ bỏ ý định điệu đâm thủng, "Ngươi không phải đã thức tỉnh ký ức sao? Làm sao không sinh khí? Chấm thế nhưng là để ngươi vị này cao quý giao chỉ nữ đế cho chấm sinh hài tử." Ôn Uyển Nhu trừng mắt nhìn, nghiêm túc nghĩ, sau đó nói, "Là có chút sinh khí." Nàng dừng một chút, lại hiếu kỳ hỏi, "Bất quá bệ hạ, ngươi là thế nào biết ta là chuyển thế chi thân?" Đế Diễn trầm giọng nói, "Chấm trời sinh dị đồng, tự nhiên có thể nhìn ra." Ôn Uyển Nhu nhẹ gật đầu, tựa hồ không hề để tâm đáp án này, ngược lại đem lực chú ý một lần nữa thả lại trong ngực hài tử trên thân. Nàng khinh khinh lung lay hài tử, thứ phát không biết tên điệu hát dân gian, thần thái ôn nhu đến cực điểm. Một lát sau, nàng giống như là nhớ tới cái gì, đem hài tử giao cho một bên khoanh tay đứng yên cung nữ, sau đó quay người dắt Đế Diễn tay. "Bệ hạ." Ôn Uyển Nhu ngửa đầu nhìn xem hắn, trong đôi mắt đẹp lóe ra một loại nào đó quan mang, thần thiếp càng nghĩ càng giận, "Ngươi đến bồi thường." Nói xong, nàng lôi kéo Đế Diễn liền hướng trong điện đi đến. Đế Diễn bị nàng bất thình lình cử động làm cho sửng sở, trong lúc nhất thời có chút không thích đứng. Hắn nguyên bản đã trải qua làm tốt chân áp chuẩn bị, ai muốn nữ nhân này không theo sáo lộ ra bài, còn như thế chủ động. Ôn Uyển Nhu gặp Đế Diễn đứng đấy bất động, quay đầu nở nụ cười xinh đẹp, "Vậy hạ thế nào?" "Không nguyện ý." Nàng nụ cười này, thiên điều bá mị, đã có giao chỉ nữ đế cao quý trang nhã, lại có phi tử mềm mại đáng yêu điển chuyển hàm xúc, hai loại khí chất hoàn mỹ dung hợp, rung động lòng người. Đế Diễn nhíu nhíu mày, di chuyển bước chân đuổi theo. Ôn Uyển Nhu biểu hiện quá mức tự nhiên, để hắn không khỏi hoài nghi mình có phải hay không quá lo lắng. Hai người vừa mới tiến nội điện, Ôn Uyển Nhu liền quay người nào vào Đế Diễn trong ngực, hai tay vòng bên trên cổ của hắn. "Vậy hạ." Nàng tức giận hơi thở như lan, người ta đã thật lâu không có cái kia. Đế Diễn túi đầu nhìn xem trong mắt nàng không che giấu chút nào yêu thương cùng ỉ lại, trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ dần dần tiêu tán. Hắn đưa tay ôm nàng vòng eo thon gọn, túi đầu hôn lên môi của nàng. Ôn Uyển Nhu nhiệt liệt địa đáp lại, động tác mang theo trước này chưa có vội vàng. Quần áo dần dần lạc, nội điện bên trong rất nhanh vang lên Ôn Uyển Nhu hiếu kỳ mà thanh âm hưng phấn, "Bệ hạ, loại cảm giác này thật kỳ quái, bất quá thần thiếp rất thích." Chương 164, Long Tình Nhi biến Long Quỷ. Chương 164, Long Tình Nhi biến Long Quỷ. Ban đêm. Ban Long điện bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Long Tình Nhi bưng một bát thuốc bổ, chậm rãi đi vào trong điện. Long Quỷ đang ngồi ở bàn tròn bên cạnh, gặp nàng tiến đến, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. "Mẫu hậu." Long Quỷ thanh âm mang theo đè nén nộ khí, "Ban ngày ngươi vượt biên giới." Long Tình Nhi thần sắc có chút mất tự nhiên, cầm chén thuốc đặt lên bàn, ôn nhu nói, "Quỷ Nhi, ngươi trước tiên đem cái này thuốc bổ uống. Về phần chuyện ban ngày, là cái sau không đúng, mẫu hậu xin lỗi ngươi." Long Quỷ nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy thất vọng cùng xấu hổ giận dữ. Nàng hít sâu một hơi, nói, "Mẫu hậu, lần sau ngươi nhưng phải chú ý. Cái này trong hậu cung, liền ngươi một nữ nhân không phải bệ hạ phi tử, phải chú ý hình tượng. Cái này nếu là chuyện đi, mặt của phụ hoàng mặt để vào đâu?" Long Tình Nhi liền vội vàng gật đầu xưng phải, thúc giục nói, "Mẫu hậu biết, ngươi mau đưa thuốc uống đi, lạnh hiệu quả sẽ không tốt." Long Quỷ lúc này mới bưng lên chén thuốc, ngụm nhỏ địa uống lên đến. Long Tình Nhi chăm chú nhìn xem nàng đem thuốc uống một hơi cạn sạch, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Chén thuốc vừa rời môi, Long Quỷ liền cảm giác mắt tối sầm lại, thân thể không bị khống chế ngã mặt xuống dưới. Long Tình Nhi vội vàng đỡ lấy nàng, đưa nàng khinh khinh đặt ở trên giường. Nàng xem thấy nữ nhi an tường ngủ nhan, đưa tay khẽ vuốt gương mặt của nàng, trong mắt tràn đầy áy náy cùng dãy rủa. "Quý Nhi, nương cam đoan, liền lần này, thật liền lần này." Long Tình Nhi thấp giọng nỉ non, thanh âm vi vi phát run, "Ngươi đừng trách đường, nương thật khắc chế không được." Dứt lời, nàng đưa tay vung lên, đem Long Quỷ thu nhập thể nội thế giới. Sau đó đem trên bàn chén thuốc thu hồi đến, cẩn thận kiểm tra trong điện, đem tất cả thuộc về Long Tình Nhi vết tích xóa đi sạch sẽ. Làm xong đây hết thảy, nàng thân hình chậm rãi biến hóa, biến thành long quỷ bộ dáng. Không chỉ có là dung mạo, ngay cả khí tức, thần thái đều giống như lúc. Nàng ngồi ngay ngắn ở bàn tròn bên cạnh, khẩn trương chờ đợi. Thời gian từng phút từng giây địa trôi qua, mỗi một giây đều lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Nàng có thể tinh tường nghe được mình như trống tiếng tim đập, trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi mịn. Đã khẩn trương, lại chờ mong, đã sợ hãi bị phát hiện, vừa khát nhìn sắp phát sinh hết thảy. Rốt cục, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Long Tình Nhi hô hấp trì trệ, khẩn trương lại mong đợi đứng người lên, đáy mắt hiện lên một vẻ bối rối, chăm chú nhìn cửa đại điện. Làm Đế Diễn thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào lúc, nàng chỉ cảm thấy trái tim phảng phất muốn nhảy ra lồng ngực. Đế Diễn cất bước đi vào trong điện, Huyền Kim Long Bảo tại dưới ánh đến hiện ra uy nghiêm rực rỡ. Hắn nhìn về phía Long Quỷ lông mày nhỏ không thể thấy địa nhăn một cái, tựa hồ cảm thấy chỗ nào không đúng, nhưng lại nói không ra. "Thái phi, ngươi thế nào?" Đế Diễn đi đến trước mặt nàng, hỏi. Long Tình Nhi lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đè xuống trong lòng bối rối, bắt trước Long Quỷ ngữ khí nói ra, "Không chút, thần thiếp đang đợi bệ hạ." Thanh âm của nàng cùng Long Quỷ không khác nhau chút nào, nhưng chỗ rất nhỏ vẫn như cũ có chút cứng ngắc. Đế Diễn nhìn xem nàng, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ, bất quá cũng không có truy đến cùng. Long Tình Nhi hít sâu một hơi, lấy dũng khí tiến lên, bắt đầu là Đế Diễn cởi áo núi dây lưng. Động tác của nàng có chút không lưu loát, kém xa rồng thực sự quỷ như vậy tự nhiên thuần thục. Nhưng nàng cố gắng chấn định, một bên giải ra dây thắt lưng, một bên nhẹ giọng nói ra, "Bệ hạ, đêm đã khuya, chúng ta nghỉ ngơi à?" Đế Diễn tùy ý nàng động tác, ánh mắt nhìn về phía ngoài điện, "Ngươi mẫu hậu không phải muốn cho ngươi đưa thuốc bổ sao? Tại sao không có đến?" Long Tình Nhi trái tim đột nhiên dừng lại, đáy mắt hiện lên một vẻ bối rối, vội vàng nói, "Bệ hạ, mẫu hậu đã tới, thuốc thần thiếp đã uống." Mẫu hậu nói có việc, liền đi về trước. Nàng nói xong, động tác trên tay không ngừng, tướng Đế Diễn ngoại báo chút bỏ, treo ở bên cạnh trên cái áo. Đế Diễn gật đầu, tiếp nhận lời giải thích này, không có tiếp tục truy vấn. Long Tình Nhi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục vì hắn cởi áo. Khi nàng đầu ngón tay chạm đến Đế Diễn rắn chắc lồng ngực lúc, thân thể không bị khống chế run nhẹ lên. Loại kia ấm áp mà kiên cố xúc cảm, để nàng nhịp tim càng nhanh, hô hấp cũng không tự giác gấp rút bắt đầu. Đế Diễn phát giác được dị thường của nàng, túi đầu nhìn về phía nàng, "Ái phi hôm nay tựa hồ phá lệ vội vàng." Long Tình Nhi trong lòng căng thẳng, vội vàng túi đầu xuống, che giấu trong mắt bối rối, thần thiếp chỉ là muốn nghiệm bệ hạ. Nói xong, nàng lấy rút khí, nhón chân lên, chủ động hôn lên Đế Diễn môi. Cái hôn này, không lưu loát mà nhiệt liệt, mang theo kiềm chế đã lâu khát vọng. Đế Diễn ánh mắt hơi tối, một tay nắm ở bờ eo của nàng, đáp lại nụ hôn của nàng. Long Tình Nhi chỉ cảm thấy toàn thân như nhũ ra, tất cả lý trí đều tại thời khắc này ầm vang sụp đổ. Nàng rốt cuộc khắc chế không được, hai tay chăm chú vòng lấy Đế Diễn cái cổ, nhiệt liệt địa đòi hỏi lấy. Loại kia đã sợ hãi bị phát hiện, vừa trầm thấm trong đó kích thích cảm giác, để nàng cơ hồ điên cuồng. Nàng bắt chước Long Quỷ thật trọng, nhưng lại tại một đoạn thời khắc triệt để từ bỏ ngụy trang, tùy ý đáy lòng khát vọng chủ đạo hết thảy. Đế Diễn đưa nàng ôm nâng lên, một bên hôn nàng, một bên hướng phía giường đi đến. Quần áo từng kiện rơi xuống, Long Tình Nhi vớt ve Đế Diễn kiên cố lồng ngực, đáy mắt khát vọng càng ngày càng mãnh liệt. Nàng có thể tinh tường cảm nhận được Đế Diễn nhiệt độ cơ thể, khí tức của hắn, lực lượng của hắn. Đây hết thảy đều để nàng si mê, để nàng trầm luân. Tiếng thở gấp trong điện vang lên, mới đầu còn mang theo tận lực kiềm chế, phản phất tại bắt trước Long Quỷ thật trọng. Nhưng rất nhanh, thanh âm kia liền trở nên nhiệt liệt mà phong túng, cũng không còn cách nào che giấu trong đó khát vọng cùng đội vàng. Long Tình Nhi hoàn toàn đắm chìm trong loại kia kích thích cùng sợ hãi xen lẫn tâm tình rất phức tạp bên trong. Nàng đã sợ hãi Đế Diễn phát hiện trận tướng, lại tham lam hưởng thụ lấy giờ khắc này thân mật. Ngay tại hai người sắp đi vào quỹ đạo lúc, Đế Diễn đông nhiên dừng động tác lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem dưới thân Long Quỷ cái kia mê ly mà sốt ruột ánh mắt, lông mày chăm chú nhăn lại. Không đúng, quá sốt ruột. Trước kia Long Quỷ, cho dù động tình, cũng hầu như là mang theo vài phần ngượng ngùng cùng thận trọng, tuyệt sẽ không giống như bây giờ gần như điên cuồng địa đòi hỏi. Đế Diễn trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ, lúc này vận dụng thiên mệnh thần đồng. Màu vàng ánh sáng tại trong mắt chợt lóe lên, trước mắt Long Quỷ trong mắt hắn dần dần biến trở về Long Tình Nhi bộ dáng. Đế Diễn con ngươi co rụt lại, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Long Tình Nhi còn không có từ tình mê ý loạn bên trong lấy lại tinh thần, thở hào hển hỏi, "Bệ hạ, ngài thế nào?" Thanh âm của nàng mang theo tình dục khàn khàn, trong mắt tràn đầy mê ly cùng không hiểu. Đế Diễn sắc mặt phức tạp nhìn xem nàng, trong lúc nhất thời ngừng lại tại nguyên chỗ, không biết nên như thế nào mở miệng. Long Tình Nhi chậm rãi từ cái loại cảm giác này bên trong lấy lại tinh thần, nàng xem thấy Đế Diễn chăm chú nhìn nàng, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ bối rối. Nhưng nàng cố gắng chấn định, bắt trước Long Quỷ ngữ khí hỏi, "Bệ hạ, ngươi thế nào? Là có tâm sự gì sao?" Đế Diễn thở dài một tiếng, xoay người ngồi dậy, đưa lưng về phía nàng, đem ý phục mặc tốt. Thanh âm bình tĩnh, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Long Tình Nhi trong lòng hoảng hốt, chăm chú nhìn Đế Diễn bóng lưng, thử thăm dò mở miệng, "Bệ hạ, ngươi đến cùng thế nào? Là thần thiếp làm được không tốt sao?" Chương 165, đền bù ta tiếc nuối chương 165, đền bù ta tiếc nuối. Đế Diễn dư quang lườm nàng một chút, chấm không hy vọng có lần thứ hai. Nghe nói như thế, Long Tình Nhi lập tức hiểu được, Đế Diễn xem thấu nàng giả trang Long Quỷ. Nàng cắn cắn môi, hỏi, "Bệ hạ đã nhìn ra?" Đế Diễn không nói, chỉ là ngồi lặng lặng. Gặp đây, Long Tình Nhi triệt để minh bạch, Đế Diễn là thật phát hiện nàng chân thân. Nếu như đã nhìn thấu, nàng cũng không còn ngụy trang. Thân hình chậm rãi biến hóa, biến trở về mình nguyên bản bộ dáng. Cao quý đoan trang yêu hậu, giờ phút này quần áo không chỉnh tề, sợi tóc lộn xộn, trong mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc. Nàng hàm răng khẽ cắn môi dưới, đột nhiên từ phía sau ôm lấy Đế Diễn. trước ngực sung mãn đè ép biến hình, cả người trần trụi địa tựa ở Đế Diễn sau lưng. Diễn ca, nàng âm thanh run rẩy, mang theo cầu khẩn, liền lần này, Tình Nhi văn ngươi, liền lần này. Đền bù một chút Tình Nhi tiếc nuối, Tình Nhi cam đoan, đêm nay qua đi, sẽ không bao giờ lại tới quấy rầy ngươi. Đế Diễn thân thể cứng đờ, lập tức tránh ra khỏi ngực của nàng, âm thanh lạnh lùng nói, Tình Nhi, chúng ta không thể dạng này. Long Tình Nhi không buông tha, lần nữa nhào lên, ôm chặt lấy hắn, lúc trước ngươi liền hẳn phải biết, ta cũng thích ngươi. Vì cái gì ba người chúng ta không thể cùng một chỗ? Đế Diễn xoay người, nhìn xem trong mắt nàng gần như điên cuồng chấp nhất, trầm giọng nói, "Trẫm đã cưới Quỷ Nhi, liền không thể sẽ cùng ngươi có liên quan. Cho dù không có cưới, cũng không được." "Thế nhưng là Diễn ca." Long Tình Nhi trong mắt rưng rưng, "Thân thể của ta ngươi xem, hôn, thân thể của ngươi ta cũng hôn, nhìn. Bây giờ còn kém một bước cuối cùng, ngươi liền không thể xem như cái gì cũng không biết, để đêm nay sai lầm kéo dài tiếp. Về sau chúng ta cắt qua cắt, lẫn nhau không lại quấy rầy." Đế Diễn hít thở sâu một hơi, ý đồ để cho mình tỉnh táo lại, dạng này đối tam đệ không công bằng. "Tình Nhi, ngươi hẳn là rõ ràng ngươi đang làm cái gì." "Ta biết." Long Tình Nhi kích động nói, "Có thể nguyên nhân chính là như thế, ta mới chịu đền bù một chút lúc trước tiếng với. Diễn ca, ngươi liền không thể thành toàn Tình Nhi ta sao?" "Kiên quyết không được." Đế Diễn chém đinh chặt sắt, "Việc này nếu như chuyển đi, tam đệ sẽ nghĩ như thế nào? Chẳng không muốn chia rẽ các ngươi." Long Tình Nhi trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, lập tức hóa thành điên cuồng, "Diễn ca, ngươi không nói, ta không nói, ai biết?" Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên vọt tới trước, lần nữa nhào vào Đế Diễn trong ngực, nhón chân lên hôn lên môi của hắn. "Diễn ca, Tình Nhi đáp ứng ngươi, liền lần này, một lần liền tốt, Tình Nhi tuyệt không ham hố." Ba, một cái thanh thúy vang dội cái tát, đánh gây nàng cầu khẩn. Đế Diễn một trường này dùng một chút lực đạo, trực tiếp đem Long Tình Nhi đập ngã trên giường. "Ngươi hồ nháo." Đế Diễn giận dữ mắng mỏ, trong mắt tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ, thân là yêu hậu, thân là mẫu thân của Quỷ Nhi, ngươi có thể nào như thế không biết liêm sỉ. Long Tình Nhi khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, nàng ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Đế Diễn, trong mắt tràn đầy hận ý cùng không cam lòng. "Diễn ca, ngươi quả thực tuyệt tình như thế. Ngay cả đệ muội như thế một cái yêu cầu nhỏ nhỏ đều không đáp ứng." Đế Diễn chỉ vào ngoài điện, thanh âm băng lãnh, "Lan." Long Tình Nhi trong mắt hiện lên một tia khắc sâu hận ý, chậm rãi đứng người lên, bắt đầu mặc quần áo. Nàng động tác chậm chạp, giống như đang chờ đợi Đế Diễn thay đổi chủ ý, nhưng Đế Diễn chỉ là đưa lưng về phía nàng, không nói một lời. Sau khi mặc chỉnh tề, Long Tình Nhi đi qua Đế Diễn bên người lúc, dừng bước lại. "Diễn ca, nỗi tiếc nuối này Tình Nhi áp chế mấy chục triệu năm." Nàng thanh âm bình tĩnh, lộ ra lạnh lẽo thấu xương, "Tình Nhi là sẽ không bỏ qua. Một ngày nào đó, ngươi sẽ đưa tại trong tay của ta." Dứt lời, nàng đang muốn rời đi. "Dừng lại." Đế Diễn bỗng nhiên mở miệng. Long Tình Nhi trong lòng vui mừng, coi là Đế Diễn cải biến chủ ý, liền đội vàng xoay người, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Nhưng mà Đế Diễn lời kế tiếp lại làm cho nàng như rơi vào hầm băng. "Quỷ Nhi đi nơi nào?" Long Tình Nhi bộ ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt một tia hy vọng cuối cùng triệt để dập tắt. Nàng căm tức nhìn Đế Diễn, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, "Đế Diễn, ngươi kẻ hèn nhát." Nói xong, nàng đưa tay vung lên, Long Quỷ thân ảnh xuất hiện ở giường trên giường, vẫn như cũ an tường địa nằm. Đế Diễn liền vội vàng tiến lên dò xét, xác nhận Long Quỷ chỉ là mê man, cũng không lo ngại, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Long Tình Nhi nhìn xem động tác của hắn, trong mắt một tia ánh sáng cuối cùng cũng ảm đạm đi. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, quay người bước nhanh mà rời đi, yểu điệu bóng lưng tại dưới ánh nến kéo đến rất dài, lộ ra vô tận cô đơn cùng quyết tuyệt. Đế Diễn ngồi ngay ngắn ở mép giường, nhìn xem cổng nơi xa dần dần từng bước đi đến bóng hình xinh đẹp, đưa tay vuốt vuốt mi tâm. "Ai, việc này gây." Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong tràn đầy mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, chấm đến cùng nên làm cái gì? "Thu, vẫn là không thu. Nếu như thu, có thể Long Tình Nhi đã không phải là hoàn bích chi thần." Điểm này, Đế Diễn để ý phi thường để ý, hắn chính là Thái Diễn Tiên Đình chi chủ, thống ngự năm diễn, chấp trưởng vạn giới, nữ nhân của hắn nhất định phải là hoàn bích chi thân, đây là danh giới cuối cùng, cũng là tôn nghiêm. Có thể một phương diện khác, Long Tình Nhi cái kia thành thục phong vận dáng người, cái kia đoan trang bề ngoài hạ ẩn tàng nóng bỏng tình cảm, cái kia là đền bù tiếc nuối mà liều lĩnh quyết tuyệt, lại để cho Đế Diễn cảm thấy đáng tiếc. Dạng này một vị tuyệt sắc yêu hậu, nếu như có thể thu về hậu cung, nhất định là cực tốt. Đế Diễn trong đầu tiên nhân giao chiến, cuối cùng bực bội địa lắc đầu. "Thôi, thuận theo tự nhiên a." Cùng lúc đó, hậu cung một chỗ khác thiên điện bên trong, Long Tình Nhi trở lại trụ sở tạm thời, đóng lại cửa điện về sau, cả người vô lực tựa ở trên ván cửa, chậm rãi trượt ngồi trên mặt đất. Nàng ôm đầu gối, đem mặt vùi sâu vào khuỷu tay, bả vai run nhẹ nhẹ. Không phải thút thít, mà là tại đè nén cái gì. Thật lâu, nàng ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp lóe ra không cam lòng cùng quyết tuyệt. "Diễn ca, ngươi càng là cự tuyệt, ta liền càng nghĩ muốn lấy được ngươi." Nàng thấp giọng nỉ non, đầu ngón tay khinh khinh mơn trớn gương mặt của mình. Nhớ lại vừa rồi Đế Diễn động thủ một màn kia, nàng đấy mắt thủy quang liễm diễm, nội tâm tràn ngập một cô rung động. "Ngươi nói đúng, ta không nên dạng này, nhưng ta liền là khống chế không nổi." Long Tình Nhi đứng người lên, đi đến trước gương, nhìn xem trong kính dung nhan tuyệt mỹ kia. Nhớ tới vừa rồi tại bàn Long Điện, Đế Diễn xem thấu nàng ngụy trang lúc ánh mắt, kinh ngạc, phức tạp, còn có một tia nàng nói không rõ đồ vật. Đây không phải là thuần túy chán ghét. Nếu không, lấy Đế Diễn tính tình, đã sớm nên một trưởng đưa nàng đánh ra ngoài. Nhưng hắn chỉ là để nàng lăn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nội tâm của hắn cũng đang giãy giụa. Long Tình Nhi nhếch miệng lên một vòng mang theo một chút hy vọng tiêu dung. "Diễn ca, trong lòng ngươi có ta, đúng hay không? Chỉ là trở ngại phu quân, ngươi không dám thừa nhận." Nàng đối mình trong kính, nói khẽ, đã dạng này, vậy ta liền lại buộc ngươi một thanh. Một lần không được, liền hai lần không được, liền ba lần không được, liền 100 lần, 1000 lần, 1 vạn lần, 100.000 lần, 100 vạn lần, 1000 vạn lần, 100 triệu lần, 1 tỷ lần, 10 tỷ lần, 100 tỷ lần. Một ngày nào đó, ngươi sẽ khuất phục. Long Tình Nhi trong mắt lóe lên một vòng điên cuồng. Nàng đưa tay, đầu ngón tay xẹt qua mình cái cổ, nơi đó còn lưu lại một chút vết đỏ. Là vừa rồi Đế Diễn hôn môi Long Quỷ lúc lưu lại. Mặc dù đó là Đế Diễn đối Long Quỷ thân mật, nhưng khi đó giả trang Long Quỷ chính là nàng. Bốn bỏ năm lên, chẳng khác nào Đế Diễn hôn nàng. Cái này nhận biết, để Long Tình Nhi trong lòng nóng lên. Diễn ca, ngươi trốn không thoát, chúng ta tới ngày còn dài. Chương 166, Hạ Lưu Vô Sỉ Hồn Quân. Chương 166, Hạ Lưu Vô Sỉ Hồn Quân. Sau 3 ngày, Nam Diễn Chí Cao Thế Giới, giới bích bên ngoài. Thưa không im ắng vỡ ra, một đạo thon dài thân ảnh hiểu điệu lặng yên hiện hiện. Chính là Ám Dạ Tinh Linh tộc nữ vương, Dạ Ly. Nàng thân mang một bộ màu tím sẫm váy dài, váy điểm xuyết lấy tinh thần cùng nguyệt hoa đường vân, da thịt trắng non như tuyết, tóc dài màu bạc rủ xuống thắt lưng, lắng tai hơi lộ ra, dung nhan tuyệt mỹ, quanh thân tản ra sâu thẳm ám dạ khí tức. Khi nàng thấy rõ trước mắt phương thế giới này lúc, thanh lanh con ngươi co rụt lại, tuyệt mỹ trên mặt hiện ra khó mà che giấu chấn động. Quả thật là chí cao thế giới, mà lại là tân sinh chí cao thế giới. Dạ Ly môi đỏ run rẩy, thấp giọng tự nói: Vạn pháp tinh giới sớm đã tồn tại vô số tuế nguyệt, mà trước mắt toàn này, trẻ tuổi như vậy, như thế tươi sống. Đại đạo pháp tắc đang tại điên cùng sinh trưởng, bản nguyên chi lực như nội hải cùng đạo, tràn đầy vô tận sinh mệnh lực cùng khả năng. Loại này đang tại trưởng thành tân sinh trí cao thế giới, hắn giá trị viễn siêu những cái kia tài nguyên khô kiệt trí cao thế giới. Khó trách Long giận cả tộc di chuyển, khó trách ngay cả thần hoàng đều thua bởi vị kia nữ tiên vương trong tay. Dạ Ly trong mắt quang mang lấp lóe, nguyên bản kinh thị biến mất, thay vào đó là ngưng trọng, cùng một tia không dễ dàng phát giác nóng dữ. Nếu có thể ở thế giới như vậy đặt chân, mượn nhờ tân sinh bản nguyên tu hành, nàng đình trệ đã lâu tu vi, có lẽ thật có thể đột phá bình cảnh, chạm đến tiên hoàng chi cảnh. Nàng bình phục nỗi lòng, thu liễm khí tức, hóa thành một đạo nguyện bạch lưu quang, lặng yên không một tiếng động xuyên thấu giới bích, tiến vào năm diễn trí cao thế giới. Không làm kinh động bất luận kẻ nào, Dạ Ly lần theo cảm ứng, hướng phía Thái Diễn Tiên Thành tiềm hành mà đi. Không bao lâu, nàng ẩn nấp vào hư không bên trong, đi tới Thái Diễn Tiên Đỉnh khu vực hải tâm. Ánh mắt khóa chặt tại tòa kia khí vận kim long quay quanh uy nghiêm trên cung điện, chính là ngự thư phòng. Diễn đế. Dạ Ly ngừng thở, đem tự thân dung nhập ám dạ, chậm rãi tới gần. Nàng chuẩn bị trước bí mật quan sát vị này thần bí đế vương hư thực, rồi quyết định như thế nào chính thức bái phỏng. Nhưng mà, ngay tại nàng tiếp cận ngự thư phòng ngoại điện cột trụ hành lang, chuẩn bị thám thính động tĩnh bên trong lúc, một trận mơ hồ tiếng vang từ nặng nề cửa điện khe hở bên trong truyền ra. Vậy hạ, Vân Thư không chịu nổi. Nữ tử tiểu mị tận xương thở dốc, mang theo vui thích đến cực hạn cầu khẩn truyền vào trong hai. Chịu không nổi. Không phải mới vừa ái phi trước trêu chọc chấm a. Nam tử giọng trầm thấp vang lên, mang theo vài phần trêu tức cùng lời biếng, truyền âm, ngươi xem một chút nàng. Vừa rồi nhiều phép lối, hiện tại liền có bao nhiêu chật vật. Dạ Ly cả người cứng tại hư không, tuyệt mỹ gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, một mực đỏ đến tính hai. Thân là ám dạ tinh linh nữ vương, tiên vương cảnh cường giả, nàng cũng không phải là không hiểu chuyện nam nữ, có thể cái này dưới ban ngày ban mặt, tại đế vương xử lý chính vụ trong ngự thư phòng, thế mà truyền ra như thế hoang đường dâm mỹ thanh âm. Cái này, đây chính là vị kia để tiên vương thần phục, đạo lữ có thể đánh bại thần hoàng diễn đế. Bạch Nhật Tuyên Dâm, hay là tại ngự thư phòng. Dạ Ly trong lòng vừa dâng lên kiêng kỵ, khoảng cách chuyển thành hoang đường cùng xem thường. Lòng hiếu kỳ điều khiển, nàng đem thần thức ngưng tụ thành một sợi dây nhỏ, lặng lẽ xuyên thấu qua khe cửa hướng vào phía trong nhìn lại. Chỉ một chút, nàng giống như bị sét đánh, kém chút từ ẩn nấp trong trạng thái ngã ra đến. Chỉ gặp rộng rãi uy nghiêm trong ngự thư phòng, tấu chương văn thư rơi lả tả trên đất, tấm kia biểu tượng vô thượng quyền lực từ đàn ngự án bên trên. Càng làm cho Dạ Ly kinh hãi chính là, đế diễn trên thân tán phát tu vi ba động, vẻn vẹn chỉ là thiên tiên cấp độ. Thiên tiên, một cái thiên tiên, thấu ngự khổng lồ như thế chí cao thế giới, để tiên vương cảm tâm thần phục, còn có tiên vương đạo lữ, cái này sao có thể? Nhưng trước mắt này hoang dâm hình tượng, dường như là loại này không có khả năng, thêm vào một tầng châm chọc chú giải. Chẳng lẽ cái này diễn đế chỉ là khôi lỗi, mà chân chính trưởng không giả, là bên cạnh hắn vị kia nữ tiên vương. Đế diễn bất quá là nàng nuôi trai lơ thôi. Vô số suy nghĩ tại Dạ Ly trong đầu lan lộn. Nàng chưa từng thấy như thế hoang đường lại tràn ngập nguyên thủy chinh phục muốn hình tượng. Cái kia mãnh liệt thị giác cùng thanh âm trùng kích, để thân thể nàng chỗ sâu không bị khống chế nổi lên một tia xa lạ khô nóng. Nàng đỗng nhiên rời ánh mắt, lại quỷ thần xui khiến không có thu hồi thần thức. Nội tâm tiên nhân giao chiến. Đi thôi, nơi này quá ô uế. Thế nhưng là đến đều tới, không liếc không nhìn. Với lại, cái này diễn đế đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia nữ tiên vương vì sao ca nguyện như thế? Ngay tại nàng xoắn suýt thời điểm, trong ngự thư phòng, một tuyên âm thanh âm tại đế diễn trong đầu vang lên, "Bệ hạ, bên ngoài có người nhìn lên đâu?" Đế diễn dư quang liếc nhìn cửa điện phương hướng, nét miệng lên một nét khó có thể phát hiện độ cong, truyền âm trở về, "Nữ nhân mà thôi, để nàng nhìn chính là." Một bên khác Đế Vân Thư cũng bắt được truyền âm, một bên thở dốc một bên giận trách, "Ngươi người xấu này, nữ nhân kia xem ngươi thân thể, chúng ta chẳng phải là rất ăn thiệt thòi." Đế diễn cười nhẹ, truyền âm nói, "Vậy liền để chấm hảo hảo đền bù các ngươi." Tiếng nói vừa ra, ngoài cửa trong hư không Dạ Ly, mặc dù nghe không được truyền âm, bất quá nhìn thấy Đế diễn cái kia bỗng nhiên liếc tới một chút, cùng khoe miệng cái kia bôi như có như không ý cười. Nàng trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái. Bị phát hiện? Không đúng, nếu như bị phát hiện, hắn vì sao không dừng lại? Ngược lại làm trầm trọng thêm. Chẳng lẽ hắn là cố ý? Ý niệm này để Dạ Ly vừa thẹn lại giận, nhưng thân thể dị dạng càng phát ra mãnh liệt. Cuối cùng, Dạ Ly rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa, thân hình thoát một cái, hóa thành nguyệt hoa trốn vào hư không, hốt hoảng rời đi. Rời đi Thái Diễn Tiên Thành cực xa về sau, Dạ Ly mới tựa ở dưới một gốc cây cổ thụ, nuốt kịch liệt bộ ngực phập phồng, ý đồ bình phục hô hấp cùng nhịp tim. Có thể trong đầu, trong ngự thư phòng hình tượng làm sao cũng bung đi không được. Đế Diễn cường tráng thân thể, bá đạo tư thái, lặp đi lặp lại tránh bể. Hạ lưu, vô sỉ, hôn quân. Dạ Ly thấp giọng mắng, tuyệt mỹ trên mặt đỏ ửng chưa tiêu. Mắng thì mắng, đáy lòng có một tia nói không rõ hoảng hốt cùng hiếu kỳ. Sau một ngày, Dạ Ly bình phục hảo tâm tình, lần nữa đi vào ngự thư phòng bên ngoài. Kết quả, bên trong lại truyền ra loại kia để cho người ta nóng mặt thanh âm. Nàng lặng lẽ dùng thần thức quét qua, hay là tại tấm kia rộng lượng ngự án bên trên, vẫn là Dạ Ly. Nàng cắn răng một cái, xoay người lần nữa rời đi. Hai ngày sau, nàng lại đến. Bên trong vẫn là như thế. Ba ngày sau, làm theo như thế. Dạ Ly từ ban đầu chấn kinh, xem thường, càng về sau chết lặng, im lặng, lại đến cuối cùng, nàng thậm chí bắt đầu âm thầm bội phục Đế Diễn tinh lực. Thiên tiên tu vi, quả nhiên là tiên phú dị bẩm. Thẳng đến ngày thứ 10, Dạ Ly lại một lần ẩn nấp tại ngự thư phòng bên ngoài, nghe bên trong không dứt động tĩnh, nhìn xem mãi mãi không ngừng nghỉ hoang đường cảnh tượng, nàng rốt cục không thể nhịn được nữa. Một cỗ vô danh lửa bay thẳng đỉnh đầu. Cái này diễn đế, đơn giản hoang đường cực độ. Bạch Nhật Tiên Dâm, 10 ngày không dứt. Nào có một điểm đế vương dáng vẻ. Nàng quyết định không còn bí mật quan sát, muốn lấy chính thức nhất tư thái, đại biểu vạn pháp tinh giới 10 đại vương tộc, hướng cái này ngôn quân nói ra điều kiện. Nghĩ tới đây, Dạ Ly hiện ra thân hình, chỉnh lý dung nhan, khôi phục nữ vương lãnh diễm cao quý, cất cao giọng nói, vạn pháp tinh giới, ám dạ tinh linh tộc nữ vương Dạ Ly, cầu kiến diễn đế bệ hạ. Chương 167, ám dạ tinh linh thủy tổ chương 167, ám dạ tinh linh thủy tổ trong ngự thư phòng, thanh âm im bặt mà dừng. Một lát sau, cửa điện từ từ mở ra. Dạ Ly hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng bốc lên cảm xúc, nện bước ưu nhã bộ pháp, đi vào ngự thư phòng. Mới vừa vào cửa, một cỗ kỳ quái khí tức liền đập vào mặt. Đế Diễn đã ngồi ngay ngắn ở một lần nữa chỉnh lý qua trên long ỷ, huyền kim long bảo mặc chỉnh tề, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo một tia lười biếng cùng thỏa mãn, phản phất vừa rồi cái kia hoang đường một màn không có quan hệ gì với hắn. Ở bên người hắn, Đế Vân Thư cùng một tuyển âm một trái một phải đứng đấy, quần áo chỉnh tề, búi tóc đoan trang, chỉ là trên gương mặt còn lưu lại chưa cởi đỏ ửng, sóng mắt lưu chuyển ở giữa phong tình bạt trùng. Nhất là một tuyển âm, nhìn như dịu dàng, nhưng Dạ Ly có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể nàng cái kia cố làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng. Dạ Ly ánh mắt trước đảo qua Đế Vân Thư, địa tiên tu vi, dung mạo tuyệt sắc, không có gì đặc biệt. Lập tức, nàng ánh mắt dừng lại tại một tuyển âm trên thân, con người hơi co lại. Là nàng. Mặc dù khí tức nội liễm, nhưng này ẩn ẩn toát ra tiên vương đạo vận, tuyệt sẽ không sai. Vị này liền là vị kia thần bí nữ tiên vương. Nàng thế mà cam tâm tình nguyện đi theo một cái chỉ có thiên tiên tu vi hơn quân. Dạ Ly trong lòng nghi hoặc càng sâu, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ duy trì lấy nữ vương uy nghiêm. Nàng vi không người, thi lễ một cái, ám dạ tinh linh tộc Dạ Ly gặp qua diễn đế bệ hạ. Cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, ngữ khí bình thản, nhưng mang theo rõ ràng khoảng cách cảm giác. Tính danh: Dạ Ly, tu vi: Tiên vương trung kỳ, phổ thông thân phận: Ám dạ tinh linh tộc nữ vương, cấm kỵ thân phận: Ám dạ tinh linh thủy tổ, trạng thái: chưa mang thai, mệnh định khí vận chi tử, tần diệu, xương hảo, vạn thú chúa tể, khí vận lấy ra tiến trình: 099, đế diễn tựa ở trên long ỷ, ngón tay khinh khinh gõ lan can, ánh mắt không che giấu chút nào địa tại Dạ Ly tuyệt mỹ dung nhan cùng hiểu điệu tư thái bên trên dò xét, nhất là tại lắng thai cùng tóc bạc bên trên. Dừng lại chốc lát, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Ám dạ tinh linh nữ vương, Dạ Ly. Đế Diễn chậm rãi mở miệng, tiếng nói mang theo sau đó hơi cầm, chấm nghe qua tên của ngươi. Vạn pháp tinh giới nữ nhân đẹp nhất thứ nhất, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Lời này nặng lớn, mang theo đùa giỡn ý vị. Dạ Ly lông mày cau lại, trực tiếp cắt vào chính đề, Diễn Đế bệ hạ, bản vương lần này tới, là đại biểu vạn pháp tinh giới 10 đại vương tộc, đến cùng bệ hạ thương lượng một kiện chuyện trọng yếu. A, thương nghị chuyện gì? Đế Diễn tựa hồ không hứng lắm. Dạ Ly nghiêm mặt nói, năm diễn chí cao thế giới tân sinh, đây là vạn pháp tinh vực ước vạn năm không có việc trọng đại, cơ duyên vô tận. Nhưng một cây chẳng chống vững nhà, mang ngọc có tội. Chúng ta vạn pháp tinh giới 10 đại vương tộc, nguyện ý cùng bệ hạ cùng hưởng cái thế giới này cơ duyên. Nàng dừng một chút, ngữ khí trở nên cường ngạnh một chút, chỉ cần bệ hạ vạch ra một nửa địa bàn, cho chúng ta thập tộc thành lập chi nhánh đạo tràng, cộng đồng chia sẻ tân sinh thế giới tài nguyên. Chúng ta thập tộc liền nguyện ý cùng Thái Diễn kết thành đồng minh, cùng một chỗ chống cự ngoại địch. Nếu không, không phải như thế nào? Đế Diễn kiêu mi. Không phải, thập tộc tiên vương cùng một chỗ giáng lâm, cho dù bệ hạ có vị này nữ tiên vương bảo hộ, chỉ sợ cũng khó đảm bảo cái thế giới này hoàn chỉnh. Dạ Ly ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, trong lời nói mang theo uy hiếp. Nàng mặc dù kiên kỵ một tuyển âm, nhưng thập tộc liên thủ, tiên vương vượt qua 10 vị, càng có tiên vương đỉnh phong tồn tại, nàng không cho rằng Thái Diễn có thể chống đỡ. Đế Diễn nghe vậy, không những không giận, ngược lại cười bắt đầu. Dạ Ly, hắn đứng người lên, từng bước một đi xuống bậc thềm ngọc, tới gần Dạ Ly, ngươi cũng đã biết, đối chấm nói loại lời này người, đều là kết cục gì. Dạ Ly cảm nhận được một cỗ vô hình cảm giác áp bách, mặc dù Đế Diễn tu vi nhìn như không cao, nhưng này đế vương uy nghiêm cùng ánh mắt bên trong thâm thúy, để nàng trong lòng hơi run sợ. Nàng cố tự chấn định, bản vương chỉ là trần thuật sự thật, là bệ hạ suy nghĩ, là chấm suy nghĩ. Đế Diễn tại Dạ Ly trước mặt chạm định, khoảng cách gần đến có thể ngửi được hơi thở của nhau. Hắn đưa tay, khinh khinh buốc lên Dạ Ly một sợi mái tóc dài màu bạc, trên ngón tay bên trên quanh quẩn, không bằng, nữ vương cũng vì chính ngươi suy nghĩ một cái. ngươi có ý tứ gì? Dạ Ly lui lại nửa bước, cảnh giác nhìn xem hắn. Ý tứ liền là, Đế Diễn Tiếu Dung không thay đổi, ánh mắt trở nên sắc bén bắt đầu, làm chấm nữ nhân, trở thành chấm phi tử. Về sau, đừng nói tiên hoàng, liền xem như tiên tôn, tiên đế, thậm chí cao hơn, chấm cũng có thể cho ngươi. Làm gì cùng những cái kia bình thường ra hỏa sen lẫn trong cùng một chỗ, trên cái này khu khu một nửa địa bàn. Dạ Ly đầu tiên là sửng sở, lập tức đột nhiên biến sắc, hoang đường. Bản vương là nhất tộc chi chủ, làm sao có thể bị thân cho ngươi? Đế Diễn lơ đễnh, nhất tộc chi chủ. Tại chấm trong mắt, cùng chấm nữ nhân so sánh, không đáng giá nhắc tới. Đi theo chấm, ngươi mới có thể nhìn thấy chân chính tinh không mênh mông. Vậy hạ cũng quá tự đại a. Dạ Ly cười lạnh. Lúc này, Đế Vân Thư chậm chậm tiến lên, dịu dàng nói, Dạ Ly muội muội, làm gì cố chấp như vậy? Vậy hạ bản sự, xa so với ngươi tưởng tượng phải lớn. Có thể làm bệ hạ nữ nhân, thế nhưng là thiên đại phúc khí. Một tuyên âm cũng ấm giọng mở miệng, thanh âm mang theo mê hoặc lực lượng, Dạ Ly, vạn pháp thập tộc tuy mạnh, nhưng cũng không phải là bền chắc như thép. Thần hoàng hạ chàng đang ở trước mắt, nữ vương làm gì đi hắn đường xưa. Bệ hạ yêu quý nhân tài, cũng yêu mỹ nhân, đây là cơ hội của ngươi. Hai người kẻ sướng người họa, trong lời nói mang theo một loại kỳ dị mê hoặc lực, phối hợp thêm Đế Diễn cái kia thâm thúy lại ánh mắt tự tin, để Dạ Ly nội tâm sinh ra một tia nhỏ xíu bừng lòng. Nàng xem thấy Đế Diễn, nhớ tới cái kia không thể tưởng tượng nổi tinh lực, nhớ tới một tuyển âm loại tồn tại này đều cam tâm đi theo hắn, nhớ tới Long Giận mang theo toàn tộc tìm tới dựa vào. Chẳng lẽ, cái này Diễn Đế thật có cái gì kinh thiên động địa lai lịch? Lời hứa của hắn, không phải nói ngoa. Không, không thể dao động. Đây có lẽ là công tâm kế sách. Dạ Ly hung hăng bóp mình một cái, nghiêm nghị nói, đừng muốn nói bậy. Bản vương tuyệt sẽ không đáp ứng như thế hoang đường yêu cầu. Bệ hạ vẫn là thực tế một chút, suy nghĩ thật kỹ chúng ta thập tộc đề nghị. Song Vương liền triển khai như vậy kịch liệt ngôn ngữ giao phong. Đế Diễn có đôi khi bá đạo, có đôi khi dụ hoặc, hứa cho nàng không cách nào tưởng tượng tiền cảnh. Dạ Ly có đôi khi cường ngạnh, có đôi khi phân tích lợi và hại, kiên trì yếu địa bàn. Đế Vân Thư cùng một tuyển âm ở một bên thỉnh thoảng hát đệm, hoặc là thổi phồng Đế Diễn, hoặc là hảo tâm khuyên Dạ Ly. Dòng dã một canh giờ biện luận cùng tâm lý đọ sức, Dạ Ly mặc dù giữ vững danh giới cuối cùng, nhưng tinh thần tiêu hao rất lớn, cái kia phần kiên quyết đã không giống bắt đầu kiên định như vậy. Nhất là Đế Diễn cái kia tràn ngập tham muốn giữ lấy ánh mắt, cùng hắn trong lời nói miêu tả, viễn siêu nàng tưởng tượng tương lai tránh cảnh, như là ma âm, một chút xíu ăn mòn lòng của nàng phòng. Cuối cùng, làm Đế Diễn lần nữa tới gần, đưa tay muốn đụng mặt của nàng lúc, Dạ Ly tinh thần một bừng tỉnh, vậy mà không có lập tức né tránh. Dạ Ly, Đế Diễn thanh âm trầm thấp, mang theo mê hoặc, lưu lại. Trong cái này hậu cung, đang cần một vị giống như ngươi ám dạ nữ vương. Dạ Ly nhìn xem gần trong gang tấc Tố Nhan, nhịp tim lập vỗ. Quỷ thần xui khiến, nàng khẽ gật đầu một cái. Điểm xong đầu, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh mình làm cái gì. Trong lòng lập tức dâng lên to lớn xấu hổ cùng bối rối. Đế Diễn lộ ra nụ cười chiến thắng, ngáp nói, "Tới." Chương 168, Dạ Ly dần dần trầm luân chương 168, Dạ Ly dần dần trầm luân, Dạ Ly chần chờ một chút, bước chân không tự chủ được, chậm rãi rời đến Đế Diễn trước mặt. Đế Diễn đưa tay, một tay lấy nàng ôm vào lòng. Ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, mang theo ám dạ tinh linh đặc hữu thanh lãnh mùi thơm. Dạ Ly thân thể mềm mại cứng đờ, vô ý thức muốn dãy rủa. Đế Diễn mắt sắp tối sầm lại, chăm chú đem vòng eo bóp chặt. Hắn cúi đầu hôn lên nàng nhọn xảo bên hai, bàn tay lớn bắt đầu ở sau lưng nàng du tẩu. Bệ hạ, không cần. Dạ Ly thanh âm phát run, dãy rủa lực đạo yếu ớt. Bây giờ nói không cần, đã chậm. Đế Diễn cười nhẹ một tiếng, chặn ngang đưa nàng ôm lấy, đi hướng ngự án. Thẳng đến phía sau truyền đến ngự án băng lãnh xúc cảm, Đế Diễn bắt đầu cởi nàng bên hông phức tạp cả váy lúc, Dạ Ly mới hoàn toàn kịp phản ứng. Tẩy não. Bọn hắn vừa rồi tại đối nàng tẩy não. Mãnh liệt cảm giác nhục nhã cùng phẫn nộ trong nháy mắt vỡ tung cái kia một tia mê võng. Dừng tay. Dạ Ly quát chói tai, quanh thân nguyệt hoa chi lực bộc phát, muốn tránh thoát. Truyền âm. Đế Diễn nhàn nhạt phân phó. Một truyền âm đưa tay một điểm, một đạo vô hình phong ấn rơi xuống, trong nháy mắt cầm giữ Dạ Ly toàn thân tiên lực cùng hành động. Vân Thư, đè lại nàng. Đế Vân Thư tiến lên, cười hì hì đè lại Dạ Ly bà bay. Dạ Ly muốn rách cả mí mắt, liều mạng dãy rủa, làm sao không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Đế Diễn làm. Đế Diễn, ngươi dám nhục ta? Ám Dạ tinh linh tộc cùng ngươi không chết không thôi. Dạ Ly thanh âm thê lương, trong mắt tràn đầy cừu hận cùng tuyệt vọng. Đế Diễn túi người, ngăn chặn nàng tất cả chửi mắng. Ngươi sẽ thói quen, Dạ Ly. Hắn tại bên tai nàng nói nhỏ, sau đó tổn thương nàng. Ngày đầu tiên, Dạ Ly liều mạng dãy rủa, không ngừng chửi mắng, trong mắt là khắc cốt hận cùng khuất đủ. Đế Diễn, ta hận ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Đế Diễn không nói, chỉ là một mực địa chiếm hữu. Ngày thứ hai, Dạ Ly vẫn như cũ không khuất phục, nhưng dãy rủa lực đạo yếu đi rất nhiều, chửi mắng cũng thay đổi trở thành khóc ròng cùng cầu khẩn. Thả ta ra, van ngươi, ngươi không thể đối với ta như vậy. Đế Diễn hôn tới nước mắt của nàng, vẫn như cũ không nói. Ngày thứ ba, Dạ Ly nhắm mắt lại, yên lặng rơi lệ, thân thể bắt đầu không bị khống chế đáp lại xa lạ kia cảm giác. Ngày thứ tư, Dạ Ly thỉnh thoảng sẽ mở mắt ra, vụ trộm nhìn hắn, trong mắt hận ý vẫn còn, lại nhiều hơn mấy phần mê mang cùng dãy rủa. Làm Đế Diễn hôn nàng lúc, môi của nàng sẽ run nhẹ nhẹ, không còn chăm chú khép kín. Ngày thứ năm, Dạ Ly không còn rơi lệ, chỉ là quay đầu, cắn môi, nhận thụ lấy cái kia từng lớp đưa nàng bao phủ thủy triều. Làm Đế Diễn tại bên thai nàng nói nhỏ lúc, lông mi của nàng sẽ rung động nhẹ nhẹ. Ngày thứ sáu, Dạ Ly bắt đầu phát ra nhỏ xíu rên rỉ, lại cuốn quýt che miệng lại. Ngày thứ bảy, Dạ Ly bắt đầu chủ động đưa tay trèo ở bờ vai của hắn. Ngày thứ tám, Dạ Ly nhịn không được nghẹn ngào lên tiếng.
Ngươi tên hỗn đản, tại sao phải đối với ta như vậy?
Đế Diễn khẽ vuốt nàng trắng bạc tóc dài, thấp giọng nói, bởi vì ngươi nhất định là chấm nữ nhân. Dạ Ly không tiếp tục phản bác, chỉ là càng chặt địa ôm lấy hắn.
Ngày thứ 9, Dạ Ly trở nên chủ động,
sẽ ở hắn hôn môi lúc lạng quãng đáp lại,
sẽ ở động tình lúc phát ra ngay cả chính nàng đều cảm thấy xấu hổ rên rỉ.
Ngày thứ 10, Dạ Ly triệt để xa vào trong đó, từ ban sơ khuất nhục kháng cự, càng về sau mê mang dãy rủa, lại đến ấp ở, cho đến sau cùng triệt để trầm luân cùng chủ động tác thủ. Thời gian 10 ngày, Dạ Ly hoàn thành từ cao ngạo nữ vương đến hầu hạ phi tử thể biến. Trong ngự thư phòng vang lên lần nữa liên miên bất tuyệt tiểu diễm thanh âm, chỉ là lần này nhiều Dạ Ly cái kia từ không lưu loát đến thuần thục, từ kiểm chế đến phóng túng yêu kiều. 3 ngày 3 đêm sau, kịch chiến ngừng. Dạ Ly mềm nhũn địa ngồi phịch ở Đế Diễn trong ngực, toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, tóc bạc dính tại ửng hồng trên gương mặt, đôi mắt đẹp thủy quang liễm diễm, trong sự thỏa mãn mang theo một tia lười biếng. Đế Diễn nuốt nuốt nàng một sợi sợi tóc, thần sắc con thai. Đúng lúc này, Ngụy Trung Hiền thanh âm ở ngoài điện vang lên, bẩm bệ hạ, yêu hoàng Long Giận từ vạn pháp tinh giới trở về, đang tại ngoài điện chờ triệu kiến. Đế Diễn vô Dạ Ly bằng mông, đứng lên đi, mặc quần áo tử tế, tam đệ trở về. Dạ Ly khéo léo đứng dậy, phục thị Đế Diễn mặc chỉnh tề, mình cũng thay đổi một bộ mới tinh cung trang váy dài. Chỉ là sắc mặt nàng ửng hồng, sóng mắt như nước, vừa nhìn liền biết vừa trải qua mây mưa thoải mái. Trình Lý Thỏa làm về sau, Đế Diễn mới nói, tuyên hắn tiến đến. Cửa điện mở ra, Long Giận nhanh chân đi tiến đến, mang trên mặt phong trần mệt mỏi vết tích, đại ca, thần đệ may mắn không làm được bệnh, đã đem yêu tộc. Nói được nửa câu, im bặt mà dừng. Long Giận trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem ôm tại Đế Diễn trong ngực Dạ Ly. Ám Dạ tinh linh nữ vương, Dạ Ly. Long Giận kém chút cho là mình hoa mắt. Vị này tại vạn pháp tinh giới lấy lãnh diễm cao ngạo lấy xương tinh linh nữ vương, hiện tại thế mà như là dịu dàng ngoan ngoãn mèo con giúp vào đại ca trong ngực. Con mặt thái diễn hậu cung phục sức. Đây quả thực đơn giản. Đế Diễn mỉm cười, nắm cả Dạ Ly vòng eo kết gấp, "A Giận, về sau Dạ Ly liền là của ngươi tẩu tử thứ nhất. Đến, gặp qua ngươi Dạ Ly tẩu tử." Dạ Ly dương mắt nhìn về phía Long Giận, trên mặt lướt qua một tia không được tự nhiên, chủ động chào hỏi, "Yêu hoàng, đã lâu không gặp." Nói xong, lại đem mặt vùi vào Đế Diễn trong ngực. Long Giận, trên mặt hắn biểu lộ cực kỳ ngoan mục, chấn kinh, mờ mịt, bội phục. Cuối cùng hóa thành cười rạng rỡ, liền vội vàng không người hành lễ, Long Giận bái kiến Dạ Ly tẩu tử. "Chúc mừng đại ca, chúc mừng đại ca." Lại được giai nhân tuyệt sắc như vậy, hắn là thật bội phục. Đại ca thủ đoạn này, đơn giản thông thiên. Ngay cả khối này vạn pháp tinh giới nhất khó gặp băng sơn, đều cho hòa tan. Nhìn Dạ Ly tình này thái, rõ ràng là thể xác tinh thần đều đã thần phục. Đế Diễn gật đầu, hỏi, "A Giận vất vả, lần này mang về nhiều thiếu tộc nhân, thực lực thế nào?" Long Giận tập trung ý chí, nghiêm túc bẩm báo, "Về đại ca, ta yêu tộc các bộ tộc lớn toàn đều mang đến, tổng số có chừng 10.000 triệu. Trong đó chân tiên 65 vạn, huyền tiên 50.000, địa tiên 2.000, thiên tiên 122, kim tiên 12 vị. 10.000 triệu. Dù là Đế Diễn đã sớm chuẩn bị, cũng bị con số này chấn một cái. Yêu tộc không hổ là vạn pháp tinh giới đại tộc, nội tình sát thực thâm hậu. Rất tốt." Đế Diễn thỏa mãn gật đầu, "Yêu hoàng thành đã xây xong, ngươi lập tức mang tộc nhân vào ở, hảo hảo an trí. Về sau, bọn hắn liền là thái diễn con dân."
"Vâng,
đại ca." Long Giận lĩnh mệnh, đang muốn lui ra, chợt nhớ tới cái gì, hỏi, "Đúng đại ca, Tình Nhi đâu? Nàng không cho ngươi thêm phiền phức à?" Đế Diễn trong đầu hiện hiện đêm đó bàn Long Điện hoang đường, thần sắc lập tức có chút xấu hổ. Hắn ho nhẹ một tiếng, suýt nữa quên mất, nàng một mực đang chăm sóc Quỷ Nhi. "Ngươi chờ một lát." Tiếng nói vừa ra, Đế Diễn truyền âm cho Long Tình Nhi. Cũng không lâu lắm, Long Tình Nhi chậm rãi đi vào ngự thư phòng. Nàng dung mạo vẫn như cũ đoan trang mỹ lệ, chỉ là giữa lông mày cất giấu một tia vùng không đi u buồn. Tiến điện, ánh mắt của nàng liền rơi vào Đế Diễn trong ngực Dạ Ly trên thân. Đầu tiên là khẽ giật mình, hiển nhiên nhận ra vị này ám dạ tinh linh nữ vương. Lập tức, trong đôi mắt đẹp bộc phát ra khó có thể tin qua mang, ngay sau đó, quang mang kia hóa thành hừng hực lửa giận cùng thật sâu ghen ghét. "Dạ Ly, cái này tại vạn pháp tinh giới mắt cao hơn đầu nữ nhân, cư nhiên trở thành Đế Diễn phi tử. Đế Diễn tình nguyện muốn cái này kẻ ngoại lai, cũng không chịu muốn nàng. Nàng ngay cả danh phận cũng đừng, chỉ cầu một đêm, hắn cũng không chịu. Dựa vào cái gì?" Long Tình Nhi chỉ cảm thấy một cỗ chua xót cùng phẫn hận bay thẳng đỉnh đầu, cơ hồ duy trì không ở trên mặt bình tĩnh. Dạ Ly cảm nhận được Long Tình Nhi cái kia cơ hồ muốn ăn thịt người ánh mắt, có chút không rõ ràng cho lắm, nghi ngờ nhìn một chút Đế Diễn, lại nhìn một chút Long Tình Nhi. Đế Diễn trong lòng thầm kêu không tốt, vội vàng háng giọng một cái, huyện chuyển nói, "A Giận, ngươi cùng Tình Nhi xa cách từ lâu trùng phùng, chắc hẳn có nhiều chuyện muốn nói. Chấm liền không ở thêm các ngươi, nhanh đi an trí tộc nhân a." Chương 169, giao vấn quang ám nữ vương. Chương 169, giao vấn quang ám nữ vương. Long Giận cũng phát giác bầu không khí có chút vi diệu, mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là thuận Đế Diễn lời nói, "Đại ca nói đúng lắm, cái kia thần đệ trước hết cáo lui." Nói xong, liền muốn đi dắt Long Tình Nhi. Long Tình Nhi vẫn đứng ở tại chỗ, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Đế Diễn, thanh âm mang theo đè nén run rẩy, "Đại ca, Quỷ Nhi bây giờ đang có mang, chính là quan trọng thời điểm. Giao cho người bên ngoài chiếu cố, ta cái này làm mẹ thực sự không yên lòng. Về sau ta có thể hay không tự do xuất nhập hậu cung, thuận tiện chăm sóc Quỷ Nhi, cũng có thể thưởng hướng đại ca thịnh an." Đế Diễn nhất thời nghẹn lời. Long Tình Nhi tâm tư này, hắn không thể minh bạch hơn được nữa. Cái gì chiếu cố Quỷ Nhi, rõ ràng là muốn mượn cơ hội tiếp cận hắn. Hắn đang muốn từ chối thẳng thắn, Long Giận vượt lên trước một bước mở miệng nói, "Đại ca, Tình Nhi nói đúng.
Quý nhi thứ nhất hay, chúng ta đều không kinh nghiệm, hữu tình mà cái này mẹ ruột ở bên người chăm sóc, không còn gì tốt hơn. Đại ca, ngươi liền cho Tình Nhi mở quyền hạn đi, về sau nàng tới gặp ngươi, hoặc là đi chiếu cố Quý nhi, đều không cần thông báo, cũng tiết kiệm phiền phức. Long Dận nói đến tình chân ý thiết, hoàn toàn là từ đối với nữ nhi quan tâm cùng đối đại ca tín nhiệm. Đế Diễn nhìn trước mắt hai người này, một ánh mắt chân thành, đầy cõi lòng chờ mong, một cái trong mắt cất giấu ưu oán cùng cố chấp, lập tức cảm thấy nhức đầu không thôi, không đáp ứng, lộ ra bất cận nhân tình, cũng sợ Long Tình Nhi lại náo xảy ra chuyện gì. Đáp ứng, không khác dẫn sói vào nhà, hậu hoạn vô tận. Do dự một chút, Đế Diễn nhìn về phía Long Dận cái kia không có chút nào ngờ vực vô căn cứ ánh mắt, trong lòng thầm than, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, cũng được, đã các ngươi vợ chồng đều nói như vậy, chấm liền chuẩn. Đệ muội, sau này ngươi có thể tự do xuất nhập hậu cung, tham viếng Quý nhi. Về phần Thịnh An thì không cần, chấm chính vụ bận rộn. Một câu cuối cùng, xem như phân rõ giới hạn. Long Tình Nhi trong mắt lướt qua một tia được như ý ánh sáng, vội vàng cùng Long Dận cùng nhau hành lễ, tạ bệ hạ. Hai người lúc này mới quay người rời đi. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, nhất là Long Tình Nhi cái kia vì thẳng tắp lưng, Đế Diễn bước bước mi tâm. Dạ Ly lúc này mới tốt kỳ địa hỏi, bệ hạ, vừa rồi vị kia yêu hậu, tựa hồ đối với bệ hạ. Giọng nói của nàng chần chờ, không biết nên nói như thế nào xuống dưới. Một chút chuyện xưa thôi. Đế Diễn không muốn nói chuyện nhiều, khinh khinh nắm ở nàng, nói một chút ngươi đi, vạn pháp tinh giới ám dạ tinh linh tộc, ngươi dự định như thế nào? Dạ Ly tựa ở Đế Diễn trong ngực, nói khẽ, thần thiếp có thể đưa tin trở về. Bệ hạ hy vọng bọn họ như thế nào? Để bọn hắn cả tộc di chuyển đến đây đi. Đế Diễn thản nhiên nói, về sau, ám dạ tinh linh tộc liền là Thái Diễn Tiên Đình một bộ phận, thụ tiên đình che chở, cũng hưởng tiên đình khí vận. Ngươi vẫn như cũng là vua của bọn hắn, nhưng càng là chấm phi tử. Dạ Ly trong lòng ấm áp, thuận theo gật đầu, thần thiếp tuân mệnh, cái này đưa tin. Nàng lấy ra một viên tháng văn ngọc bội, đem tin tức truyền vào trong đó. Sau đó ngước mắt hỏi, đúng bệ hạ, cái này năm diễn chân giới tựa hồ có quang minh tinh linh nhất tộc. Nói đến đây, nàng đấy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác lanh ý. Đế Diễn ánh mắt trầm xuống, Dạ Ly, chấm nhắc nhở ngươi, vô luận hai người các ngươi tộc trước đó có gì thù hận, sau này đều là Thái Diễn quan dân. Ai nếu dám tự mình động thủ, đừng trách chấm vô tình. Dạ Ly khẽ giật mình, trong đôi mắt đẹp hiện lên ủy khuất cùng không cam lòng. Vì cái gì? Chẳng lẽ tại bệ hạ trong lòng, thân thiết còn không bằng những cái kia quang minh tinh linh? Đế Diễn đứng dậy, ngữ khí không cho phản bác, theo chấm về phía sau cùng, đến lúc đó ngươi tự nhiên minh bạch. Không bao lâu, Ly Quang Điện bên trong, quang minh tinh linh tộc nữ Vương Nguyệt Ly một bộ thuần trắng váy dài, tóc bạc như thác nước, quanh thân tản ra thánh khiết hào quang. Nàng chính tĩnh tọa trong điện thưởng thức trà, đột nhiên cảm ứng được cái gì, dương mắt nhìn lên. Chỗ cửa điện, Đế Diễn cất bước mà vào, đi theo phía sau một bộ váy tím Dạ Ly. Cùng tháng Ly thấy rõ Dạ Ly dung mạo cùng cái kia mang tính tiêu chí tóc bạc lắng hai lúc, chén trà trong tay bang làm một tiếng rơi vào trên bàn trà, thánh khiết khuôn mặt trong nháy mắt băng hàn, trong mắt màu vàng nóng bên trong bắn ra lạnh thấu xương sắc ý. Ám Dạ tinh linh. Nguyệt Ly thông suốt đứng dậy, thanh âm băng lãnh. Dạ Ly đồng dạng mắt bạc lạnh lẽo, quanh thân ám dạ khí tức phun trào, cùng Nguyệt Ly quang minh chi lực hình thành tươi sáng đối kháng. Toàn bộ đại điện quang ám xen lẫn, không khí ngưng kết, tràn ngập sắc cơ. Quang minh tinh linh. Dạ Ly môi đỏ câu lên một vòng băng lãnh độ cong, xem ra hôm nay nên thanh toán một cái hai chúng ta tộc nợ cũ. Chính hợp ý ta. Nguyệt Ly ngọc thủ nhẹ giơ lên, quang minh chi lực hội tụ thành kiếm, nơi này chính là ngươi táng thân chỗ. Hai cố khí tức kinh khủng ầm vang đụng nhau, trong điện lương trụ rung động, cái bàn vỡ vụn. Ngay tại hai người sắp động thủ nháy mắt, làm cản. Đế Diễn quát lạnh một tiếng, như kinh lôi nổ vang. Hắn bước ra một bước, quanh thân huyền kim long khí ầm vang một phát, tại quang ám rằng có trung ương cưỡng ép chống ra một mảnh đế vương lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, đại đạo pháp tắc ngưng kết, vạn pháp tránh lui, sáng cùng tối cấp tốc mẫn diệt. Dạ Ly cùng Nguyệt Ly thân thể mềm mại đồng thời run lên, quanh thân lực lượng không tự giác tràn vào trong cơ thể. Tại chấm hậu cung, cũng dám động thủ. Đế Diễn ánh mắt như đao, đảo qua hai người, xem ra là chống đối với các ngươi quá mức tha thứ. Hắn tay áo vung lên, một cỗ vô hình cự lực quét sạch mà ra, Dạ Ly cùng Nguyệt Ly hô nhỏ một tiếng, đồng thời bay ngược, hướng về trong điện tâm kia rộng lượng trên giường ngọc nhỏ. Đã các ngươi tinh lực tràn đầy, không biết có chừng có mực. Đế Diễn cất bước đi hướng ngọc giường, huyền bào không gió mà bay, cái kia chấm hôm nay, liền hảo hảo dạy dâu ngươi nhóm quý củ. Dạ Ly cùng Nguyệt Ly ngã tại trên giường, vừa muốn dãy rủa đứng dậy, Đế Diễn đã túi người đè xuống. Vậy hạ, ngươi. Nguyệt Ly vừa thẹn vừa đội, nàng mặc dù đã tâm thuộc Đế Diễn, nhưng từ không nghĩ tới cùng túc địch cùng giường. Dạ Ly càng là sắc mặt đỏ lên, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, vậy hạ có thể nào như thế? Nô. Ân đoán. Hôm nay chấm liền để các ngươi biết, tại Thái Diễn, tại chấm hậu cung. Đế Diễn tiếng nói trầm thấp, mang theo không dung làm trái cường thế, các ngươi duy nhất thân phận, liền là chấm nữ nhân. Sau một khắc, quang minh cùng ám dạ, thánh khiết cùng xinh đẹp, đồng thời tại trong ngực hắn nở rộ. Vậy hạ, không cần, nàng còn tại. Nguyệt Ly xấu hổ toàn thân phát run, muốn đẩy ra Đế Diễn. Dạ Ly càng là mắt bạc che xương, vừa thẹn vừa giận, Đế Diễn, ngươi dám làm nhục ta như vậy? Đế Diễn không nói, chỉ là một lòng một dạ tổn thương. Không biết qua bao lâu, phong vũ dần dần nghỉ. Nguyệt Ly đem mặt chôn ở Đế Diễn đầu vai, xấu hổ không dám nhìn đối diện Dạ Ly. Dạ Ly thì nghiêng mặt đi, mắt bạc bên trong cảm xúc cuồn cuộn, thận ý chưa tiêu, nhưng lại trộn lẫn vào một kia khó mà diễn tả bằng lời rung động. Đế Diễn nắm cả hai người, đầu ngón tay khinh khinh vuốt ve các nàng bóng loáng lưng, bình tĩnh mở miệng, từ nay về sau, ám dạ tinh linh cùng quang minh tinh linh đều là loại Thái Diễn. Qua lại ân oán, dừng ở đây. Nếu như lại để cho chấm biết các ngươi trong âm thầm tranh đấu, Hắn giọng nói vừa chuyển, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, chấp liền như là hôm nay dạng này, tự mình quản giáo. Dạ Ly thân thể run lên, cắn môi không nói. Nguyệt Ly khinh khinh gật đầu, tiếng như mỗi bản, thần thiếp tuân chỉ. Đế Diễn hài lòng gật đầu, lại tại hai người trên môi các rơi xuống một hôn, nhớ kỹ, các ngươi là chấm nữ nhân. Tại Thái Diễn, chỉ cần nghe lời của chấm. Dạ Ly cùng Nguyệt Ly liếc nhau, ánh mắt chạm đến trong nháy mắt vẫn như cũ có một chút ý, nhưng cuối cùng tại Đế Diễn cường thế phía dưới, biến thành bất đắc dĩ ngầm đồng ý sáng cùng tối thù hận, tại cái này một giường ở giữa, tạm thời đè ép xuống. Đế Diễn ôm lấy trong ngực hai người, cảm thụ được trong cơ thể ẩn ẩn tăng trưởng khí tức, đáy mắt lướt qua một vòng màu đậm. Tinh linh này tỏa quang ám bản nguyên, tựa hồ có khác huyền cơ. Chương 170, Thiên Thực Kỳ Lân xuất thế chương 170, Thiên Thực Kỳ Lân xuất thế cùng lúc đó. Vạn pháp tinh giới. Tần Diệu xếp bằng ở đơn sơ trên giường gỗ, sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt. Hắn đang điền chỗ sâu, mười quả quanh quần lấy hỗn độn khí tức thú loan đang lặng lặng chìm nổi, tản mát ra làm người sợ hãi cổ lão ba động. Thực trụ thao thiết, minh nguyên trung âm, huyền enter zone đi thời điểm, táng tinh quân hư, trung mạn chôn bụi bè, hư ảo thiên hồ, thiên thực kỳ lân, phệ giới thiên thú, táng thế vũ hoàng. Hắn thấp giọng đọc lên những này, nương theo hắn chân linh cùng nhau luân hồi chuyển thế bản mệnh thú tên, trong mắt lướt qua một tia may mắn. Nếu như không phải cái này mười đại bản mệnh thú cùng hắn tính mệnh giao tu, bản nguyên cộng sinh, tại tối hậu quan đầu bảo vệ hắn một kia chân linh bất diệt, hắn đã sớm ở trong trận đại chiến đó hình thần đều tán, nào có cơ hội sống lại một đời. Chỉ là bây giờ, hắn tu vi yếu nhỏ, khí vận đang kéo dài rơi xuống. Chỉ có cái này mười quả bản mệnh thú đoán, là hắn lật bản lớn nhất hy vọng. Lao hoặc kế, đi qua trong khoảng thời gian này thanh nén, đến lượt ngươi xuất thế. Tần Diệu tập trung ý chí, đem toàn bộ tiên linh lực, cẩn thận từng ly từng tí quán chú hướng trong đó một viên lạc ấn lấy kỳ lân vân vân thú đoán. Đó là thiên thực kỳ lân trứng. Ở kiếp trước, thiên thực kỳ lân cùng hắn sóng vai chinh chiến hoàn vũ, thôn phệ bát pháp, dũng mãnh nhất trung thành. U quang tại trứng sắc mặt ngoài lưu chuyển, sinh cơ dần dần thức tỉnh. Thời gian từng giờ trôi qua, Tần Diệu cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, thân thể run nhẹ nhẹ, cơ hồ ép khô chút sức lực cuối cùng. Giang rắc, một tiếng vang nhỏ, trứng sắc mặt ngoài tràn ra một vết nứt. Ngay sau đó, vết nứt như mạng nhện lan tràn. Giống, réo rắt uy nghiêm ấu thú tê minh vang lên, hắc kim sắc quang hoa xông phá trứng xác, chiếu sáng mở tối nhà tranh. Một đầu lớn chừng bàn tay kỳ lân ấu thú sôi nổi mà ra, nó quanh thân quấn quanh lấy thực diệt đạo vận hắc vụ, bốn vó đạp trên vỡ vụn đại đạo vụn ánh sáng, đồng tử như ẩn chứa tinh thực thâm uyên. Chính là thiên thực kỳ lân. Tần Diệu sắc mặt kích động, cơ hồ muốn rơi lệ. Hắn buông tay, run rẩy muốn vuốt ve cái này ngày xưa đồng bạn. Tiểu Lân, thiên thực kỳ lân lơ lửng giữa không trung, nghiêng đầu một chút, hắc kim đôi mắt đánh giá trước mắt cái này khí tức suy yếu nhân loại. Trong ánh mắt kia, không có xa cách từ lâu trùng phùng mừng rỡ, không có huyết mạch tương liên ỉ lại, chỉ có lạ lẫm, cùng vẻ mơ hồ ghét bỏ. Tần Diệu trong lòng hơi hồi hộp một chút, gượng cười nói, là ta à, ngươi không nhận ra? Ta là Tần Diệu, lão đại của ngươi. Thiên thực kỳ lân cau mũi một cái, miệng nói tiếng người, lão đại. Chỉ bằng ngươi cái vận khí này suy bại lộn, cũng xứng làm lão đại của ta. Non nớt cùng cao ngạo giọng trẻ con cùng tồn tại, đâm vào Tần Diệu toàn thân rét run. Ngươi nói cái gì? Tần Diệu khó có thể tin, là ta hao phí bản nguyên dựng dục ngươi. Người ta huyết mạch đồng nguyên, khế ước tự nhiên. Khế ước? Thiên thực kỳ lân bĩu môi, nó ngẩng đầu nhìn về phía nhà tranh phá để lọt nóc nhà, ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn về phía xa xôi phương hướng, trong mắt bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng màu. Ta vừa mới thức tỉnh, liền đã cảm ứng được, ta chân chính thiên mệnh chi chủ khí tức. Hắn tại cái kia phương hướng, như thế bàng bạc khí vận, như thế tiền đồ quan minh, đó mới là đáng giá ta đi theo cường giả. Tiếng nói vừa ra, bốn vó dâng lên hắc vụ, liền muốn hướng cảm ứng được phương hướng bay đi. Dừng lại. Tần Diệu vừa sợ vừa giận, dãy rủa lấy từ trên giường đập xuống, lảo đảo ngăn tại trước cửa, ngươi là ta bản mệnh thú, ngươi chỗ nào cũng không thể đi. Thiên thực kỳ lân trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, hôm nay dám chậm trễ ta đi gặp chủ nhân, hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Ta không cho phép. Tần Diệu hai mắt xích hồng, giang hai cánh tay, là ta dựng dục ngươi, ta mới là chủ nhân của ngươi. Ngu xuẩn mất khôn. Thiên thực kỳ lân ánh mắt lạnh lẽo, ấu tiểu thân thể bộc phát ra kinh khủng thực diện khí tức. Nó há mồm phun một cái, một đạo nhỏ như sợi tóc thực quang bắn ra. Tần Diệu căn bản không né tránh kịp nữa, thực quang đã đánh trúng bộ ngực của hắn. Phúc. Hắn bay rất ra ngoài, trung điệp đụng vào tường đất, phun ra một miệng lớn máu tươi. Thực diệt chi lực tại hắn trong kinh mạch toán loạn, mang đến xé rách linh hồn kịch liệt đau nhức. Cái này vẫn chưa xong, thiên thực kỳ lân thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hắc kim lưu quang, bay thẳng Tần Diệu. Sau một khắc, nho nhỏ vó ảnh như mưa rơi vào Tần Diệu trên thân. Phanh, phanh, phanh. Răng rắc, mũi đứt gãy, hốc mắt tím xanh, xương sườn lại đoạn. Tần Diệu không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể co quắp tại địa, thừa nhận đầu này tân sinh ấu thú cuồng bạo giáo dục. Trận này đơn phương nghiền ép kéo dài một phút, từ rốt cục đình chỉ. Thiên thực kỳ lân ưu nhã trở xuống mặt đất, lắc lắc móng bên trên nhiễm vết máu. Nó từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trên mặt đất hấp hối Tần Diệu, thanh âm non nớt phun ra lời nói lạnh như băng, phế vật liền là phế vật, chuyển thế cũng là phế vật. Nhớ cho kỹ, đừng đến ngại chuyện của ta. Nếu như dám trở ngại ta đầu nhập vào quan minh, kết quả của ngươi chỉ có một con đường chết. Nói xong, nó lại không nhìn Tần Diệu một chút, hóa thành một đạo hắc kim quang hoa, xông phá nhà tranh. Hướng phía nó cảm ứng bên trong cái kia đạo thiên mệnh chi chủ phương hướng, cũng không quay đầu lại biến mất tại thương khung cuối cùng. Trong túp lều, quay về tinh mịch, chỉ còn lại mùi máu tanh nồng đậm, cùng kiềm chế đến cực hạn thống khổ thở dốc. Không biết qua bao lâu, Tần Diệu dùng hết khí lực, khó khăn lật người, ngửa mặt nằm tại băng lãnh trên mặt đất bên trên. Xuyên thấu qua phá ốc đỉnh khe hở, hắn nhìn thấy một đường tối tăm mở mịt bầu trời. Nước mắt hỗn hợp có huyết thủy, từ hắn xương khỏe mắt trở xuống. Nửa ngày qua đi, một tiếng khàn khàn, vỡ vụn, gánh chịu vạn cổ bi thương nghẹn ngào, từ hắn biết hầu chỗ sâu gần ra, quy tắc ý chí, ta ít 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 ngươi mã, ngay cả bản mệnh thú đều an bài lại có nghiệp, thao. Tiếng nói vừa ra, trước mắt hắn triệt để tối đen, lâm vào vô biên hắc ám. Đan điền chỗ sâu, chín quả thú loan tại hỗn độn khí tức bên trong chìm nổi. Là cấn lấy không đồng đạo vận chứng sát giới, âu thú nhóm ý thức chính lặng yên giao lưu, vừa rồi cái kia động tĩnh, là kỳ lân đi. Đâu chỉ đi, trước khi đi còn đem chúng ta vị lão đại này hung hăng thu thập một trận. Cảm ứng được, nó đi cái hướng kia, xác thực có bảng bạc khí vận đang triệu hoán. Như thế hương thịnh mệnh cách, mới là ngươi ta nên đi theo minh chủ. Hiện tại làm sao? Tiếp tục đợi tại cái này suy tử trong đan điền. Hán khí vận ta đều nghe được một câu nghèo kết hủ lậu suối quẩy, cùng bùn nhào hô giống như. Các vị, chúng ta không thể để cho hắn nản lòng thoái chí từ bỏ áp trứng. Nếu không chúng ta liền muốn một mực vây ở cái này trứng bên trong. Thời gian cũng không đứng tại chúng ta bên này. Thật sự là suối quẩy. Muốn cho rằng đi theo chân linh chuyển thế, có thể đọ sức cái tòng lòng chi công, lại lần nữa qua thời. Ai nghĩ đến bày ra như thế cái hạng người. Khí vận mỗi ngày ngã, ta nhìn hắn không có mấy ngày có thể sống. Cho nên không thể để cho hắn từ bỏ, tại hắn triệt để dầu hết đèn tắt trước đó, chúng ta nhất định phải xuất thế. Chỉ đến làm cho hắn có tiếp tục gấp chứng chúng ta động lực cùng hy vọng. Thật là như thế nào làm? Đơn giản. Cho hắn một điểm ngon ngọt, một điểm ảo giác. Để hắn cảm thấy chúng ta những này bản mệnh thú vẫn là thân cận hắn, tán thành hắn, chỉ là thời cơ chưa tới, hoặc là cần càng nhiều cố gắng. Tựa như, dùng một cây vĩnh viễn ăn không được cà rốt, kéo lại một đầu con lượng đốc. Đã như vậy, liền để cái này đáng thương chủ nhân, trước làm một giấc mơ đẹp a. Sau một khắc, chín quả thú loan cùng nhau hơi dùng, tản mát ra cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt nhu hòa khí tức. Những khí tức này mang theo như có như không ỉ lại cùng quyến luyến. Đồng thời, bọn hắn yếu ớt ý niệm, lặng yên tràn vào tần diệu hôn mê sâu trong thức hải. Chủ nhân, chịu đựng. Chúng ta cần ngươi. Chủ nhân, mau mau tỉnh lại, chúng ta cùng ngươi kể vai chiến đấu, thảo phạt phản đồ kỳ lân. Chương 171, Lý Quảng đột phá tiên vương. Chương 171, Lý Quảng đột phá tiên vương. Thời gian nửa năm, vội vàng mà qua. Năm diễn trí cao thế giới, tại nguyên sơ điều khiển ở dưới, tại trong tinh không cao tốc tiến lên, ven đường đã thôn phệ dung hợp 6 tòa đại thiên thế giới. Mỗi thôn phệ một tòa, năm diễn bản nguyên liền hùng hậu một điểm, giữa thiên địa đại đạo cùng pháp tắc càng hoàn thiện một điểm, tiên linh chi khí càng dày đặc một điểm. Làm thế giới ý chí hóa thân nguyên sơ, tu vi từ kim tiên sơ kỳ, một đường tăng vọt chí kim tiên trung kỳ, căn cơ vô cùng vững chắc, đối thế giới chi lực khống chế càng phát ra tinh diệu. Đế diễn nửa năm này cũng không có nhàn rỗi, ngoại trừ hậu cung, liền là hậu cung, là thật có chút lười biếng. Bất quá dù vậy, tu vi cũng từ phía trên tiên trung kỳ, vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới, nhất cử đột phá tới kim tiên sơ kỳ. Quỷ Cốc Tử, Vương Tiễn, ra cắt lượng các loại hạch tâm văn võ, mượn nhờ vạn đạo nguyên đỉnh bí cảnh cùng tiên đỉnh tài nguyên, đồng dạng tiến bộ thần tốc, nhao nhao đặt chân cảnh giới kim tiên. Diệp Cô thành kiếm ý càng thuần thúy, đã đạt tới kim tiên viên mãn, đụng chạm đến tiên vương cánh cửa. Toàn bộ thái diễn tiên đỉnh, thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kim tiên số lượng tới gần 2 chữ số. Tiên nhân càng lạnh như măng mọc sau mưa toát ra. Toàn bộ năm diễn trong thế giới, tiên đạo hưng thịnh, muôn hình vạn trạng. Bây giờ thái diễn tiên đỉnh đã là ngũ phẩm tiên đỉnh, khí vận cửu trảo kim long đạt tới 1 triệu trượng. Về phần ám dạ tinh linh nhất tộc đã di chuyển tới. Tại đế diễn áp chế xuống, cùng quang minh tinh linh nhất tộc xem như bình tĩnh. Nửa năm này thời gian bên trong, hơn phân nửa thời gian đều dùng tại chinh phục Nguyệt Ly cùng Dạ Ly trên thân. Hai nữ nhân này mười phần không an phận, cũng may đi qua không ngừng cố gắng, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Hai người đã có thể ăn ý phối hợp, như thế nào để đế diễn cảm thụ nhân gian đến bị. Về phần bạn pháp tinh giới cựu tộc, bởi vì ám dạ tinh linh tộc quy hàng, liên minh tạm thời có một kết thúc. Một ngày này, trong ngự thư phòng, đế diễn đang cùng gia cát lượng, Tiêu Hằng thương nghị chính vụ, đống nhiên trong lòng hơi động. Ngụy Trung Hiền tiến đến bẩm báo, bệ hạ, địa sao khôi trấn quân chủ tướng Diệp Đỉnh đã từ bạn pháp tinh giới trở về, đang tại ngoài điện đợi chỉ. Đế diễn ngước mắt, tuyên. Ngụy Trung Hiền quay người, hô to, tuyên, địa sao khôi trấn quân chủ tướng Diệp Đỉnh, tiết kiến. Diệp Đỉnh bước nhanh đi vào, không mình hành lễ, bệ hạ. Thần may mắn không làm được bệnh. Táng Kiếm Tông trên dưới, trưởng lão đến hoạch tâm đệ tử, trung 507,000300 người, đều tự nguyện quy thuận, nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ. Đế diễn gật đầu, khen, làm tốt lắm. Đang muốn phân phó, hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì, ánh mắt nhìn về phía ngoài điện diễn võ quảng trường phương hướng. Theo châm đến. Đế diễn đứng dậy, mang theo ra các lượng, Tiêu Hằng, Diệp Đình, vừa xài bước ra, liền đã đi vào rộng lớn diễn võ trên quảng trường. Quảng trường một bên, hơn 500.000 Táng Kiếm Tông tu sĩ nghiêm nghị đứng thẳng, phần lớn là chí tôn, chuẩn đế, đại đế, chân tiên, huyền tiên tu vi, địa tiên cũng có không ít, thiên tiên lại có 3 vị. Bọn hắn tò mò đánh giá tòa này tiên đỉnh hạch tâm chi địa. Đúng lúc này, diễn võ trong sân động, tòa kia vĩnh hằng đứng sừng sững vạn đạo nguyên đỉnh bí cảnh cửa vào, đột nhiên chấn động kịch liệt bắt đầu. Ông, bên ngông đạo vận cùng bàng bạc sát khí hỗn hợp có phóng lên tận trời. Ngay sau đó, tại vô số đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn soi mói, bí cảnh cánh cổng ánh sáng ầm vang mở rộng. Một cây đen kịt tịch diệt chữ đại kỳ dẫn đầu đâm rách màn sáng. Ngay sau đó, 100.000 người khoác tịch diệt hắc giáp, sát khí trùng tiêu tướng sĩ, nện bước đều nhịp, dung chuyển trời đất bộ pháp, từ bí cảnh bên trong xếp hàng mà ra. Người cầm đầu chính là Phi Tương Quân, Lý Quảng. Thời khắc này Lý Quảng, dáng người càng thẳng tắp, mắt hổ như điện, quanh thân lượn lờ lấy hùng hậu vô cùng đại đạo ba động. Thiên vương cảnh, mà lại là căn cơ vững chắc thiên vương. mà phía sau hắn 100.000 tịch diệt quân càng là xưa đâu bằng nay. Tu vi thấp nhất người đã từ huyền tiên tăng lên đến địa tiên, kim tiên khí tức khoảng chừng 8 đạo, sừng sững sừng sững tại quân trận phía trước. Cả chi quân đội trầm mặc im lặng, nhưng này hội tụ mà thành kinh khủng sát khí, để quảng trường nhiệt độ chợt hạ xuống, không gian vặn mèo, tu vi hơi yếu người cơ hồ ngạt thở. Diệp Đình cùng hắn mang tới hơn 500.000 Táng Kiếm Tông tu sĩ, giờ phút này toàn đều trợn mắt hốt hoồm, hai chân như nhũn ra, thậm chí trực tiếp quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy. Tiên Vương, 100.000 ít nhất là địa tiên kinh khủng quân đội. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Đủ để quét ngang vạn pháp tinh giới hơn phân nửa thế lực. Lý Quảng ánh mắt đảo qua, trong nháy mắt khóa chặt Đế Diễn, mắt hổ ngưng tụ, bước nhanh đến phía trước, một gối ẩm bàn quỳ xuống đất, ôm quyền đầm nhẹ, mặt tướng Lý Quảng, xuất tịch diệt quân, xuất quan phục mệnh. 100.000 tịch diệt quân theo sát phía sau, đồng loạt quỳ một chân trên đất, áo giáp đầm vàng, tiếng gầm như sấm, bái kiến bệ hạ. Đế Diễn nhìn trước mắt chi này thoát thai hoán cốt thiết huyết chi sư, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, chúng tướng sĩ bình thân. Tạ bệ hạ. Lý Quảng cùng 100.000 tướng sĩ ầm vang đồng ý, đứng dậy đứng trang nghiêm, lặng chờ chỉ lệnh. Đế Diễn hạ lệnh, Lý Quảng, ngươi nếu như đã xuất quan, liền xuất tịch diệt quân, phụ trợ Nguyên Sơ, gia tốc năm diễn thế giới tiến lên, cũng dọn sạch phía trước chướng ngại, trấn áp hết thảy không phục. Mặt tướng lĩnh mệnh. Lý Quảng ôm quyền, trong mắt chiến ý hừng hực. Dứt lời, hắn quay người, đối 100.000 tịch diệt quân quát, toàn quân nghe lệnh. Mục tiêu, tinh không tiền tuyến. Xuất phát. Tuân tướng quân lệnh. 100.000 tịch diệt quân lần nữa hóa thành màu đen dòng lũ, tại Lý Quảng dẫn đầu dưới, xông lên trời không, xé rách hư không, hướng phía thế giới bên ngoài mau chóng đuổi theo. Tịch diệt quân viễn về phía sau, Đế Diễn vừa nhìn về phía một bên kích động đến toàn thân phát run Diệp Đình, Diệp Đình. Thân tại. Diệp Đình toàn thân chấn động, liền vội vàng tiến lên. Ngụy Trung Hiển. Đế Diễn phân phó đứng ở một bên Ngụy Trung Hiển, ngươi mang Diệp Đình cùng Táng Kiếm Tông tu sĩ, tiến về binh bộ đăng ký tạo sách, ghi vào tiên đỉnh quân tịch. Mặt khác, từ nguồn mộ lính trong kho phân phối, là địa sao khôi trấn quân bộ tốc 10 triệu binh lệnh. Ngụy Trung Hiển có người, lao nô tuân chỉ. Đế Diễn cuối cùng đối Diệp Đình nói, Diệp Đình, một khi đại quân chỉnh bị đầy đủ, liền xuất quân xuất trình, mục tiêu, ven đường tất cả đại thiên thế giới. Chinh phục hoặc là hủy diệt. Diệp Đình nhiệt huyết dâng lên, trung điệp ông quyền, thanh âm bởi vì kích động mà khàn giọng, thần, Diệp Đình, định không phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Tất là bệ hạ, là Thái Diễn, khai cương thác thổ, muôn lần chết không chối tử. Đế Diễn phất tay. Ngụy Trung Hiển tiến lên, đối Diệp Đình cùng phương xa Táng Kiếm Tông nhân đạo, chư vị, mời theo nhà ta tới đi. Diệp Đình hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động cùng kích động, mang theo Táng Kiếm Tông 52 vạn đệ tử, đi theo Ngụy Trung Hiển, hướng phía binh bộ phương hướng tiến đến. Đế Diễn thu hồi ánh mắt, đối Tiêu Hàng phân phó, truyền lệnh các quân, phân hai cái lượng, một nhóm tiếp tục chinh phục bốn phía đại thiên thế giới, một nhóm khác trở về, tiến vào vạn đạo nguyên trong đỉnh tu luyện. Tiêu Hàng không người nói, tuân chỉ, bệ hạ. Đế Diễn khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Chương 172, thần tộc tiên hoàng giáng lâm. Chương 172, thần tộc tiên hoàng giáng lâm vạn pháp tinh giới, thần tộc thánh điện. Thần hoàng trong điện, hư không đống nhiên vỡ ra, một đạo khí tức bàng bạc thân ảnh cất bước mà ra. Người tới thân hình cao lớn, người khoác xích kim thần giáp, áo giáp bên trên khắc đầy thiêu đốt hỏa diễm phù văn, hai mắt đang mở hí hình như có thần hỏa nhảy nhót, nguyên thân tiên hoàng uy áp không che giấu chút nào địa tràn ngập ra, để cả tòa đại điện không gian đều tại vi vi bằng mèo. Chính là vô tướng hỗn độn giới thần tộc phái tới tiên hoàng cường giả, thần tẫn. Cung nên tiên hoàng đại nhân. Trong điện thần hoàng cùng đại trưởng lão thần vô nhai liền đội vàng không người hành lễ, tư thái cung kính đến cực điểm. Thần tẫn ánh mắt đảo qua hai người, nhất là tại thần hoàng cái kia nguyên thần bên trên dừng lại chốc lát, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt. Ngươi chính là chỗ này chi nhánh tộc trưởng. Thần tẫn thanh âm hùng hậu, mang theo trên cao nhìn xuống ý vị, nói đi, chuyện gì xảy ra? Thế mà vận dụng khẩn cấp đưa tin ngọc giản. Thần hoàng trong lòng đắng chát, liền vội vàng tiến lên đem chuyện đã xảy ra đại khái giảng thuật, hồi bẩm đại nhân, chuyện là như thế này. Hắn đem diện đế thánh chỉ, long giận hối hôn, thần bí nữ tiên vương trọng thương, cùng Thái Diễn tiên đỉnh bây giờ có được tân sinh trí cao thế giới sự tình, giản lược nói tóm tắt địa nói một lần. Đương nhiên, trong đó biến mất mình chiến bại trật vật chi tiết, trọng điểm nhấn mạnh diễn đế thần bí cùng Thái Diễn tiên đỉnh uy hiếp. Cuối cùng, thần hoàng khom người khẩn cầu, đại nhân, cái kia diễn đế thần bí khó lường, dưới trướng lại có thể vượt cấp mà chiến nữ tiên vương. Bây giờ càng là cùng yêu tộc, ám dạ tinh linh tộc liên minh, thế lực bành trướng cực nhanh. Nếu như tùy ý hắn phát triển tiếp, sợ thành ta thần tộc họa lớn trong lòng. Khẩn cầu đại nhân xuất thủ, chấn sát diễn đế cùng nữ nhân kia, vì ta thần tộc dự đủ. Thần tẫn nghe xong, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, bản hoàng đã tới, tự nhiên sẽ xuất thủ. Thần hoàng nghe vậy vui mừng, nhưng thần tẫn lời nói xoay chuyển, bất quá đại giới phải lần nữa đàm. Một lần nữa đàm. Thần hoàng sững sờ, đại nhân, theo tộc quy, chi nhánh thỉnh cầu cao tầng viện trợ, không phải thanh toán 100.000 năm bên trong tích lũy tài nguyên bảy thành liền có thể sao? Thần tẫn cười nhạo một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tham lam, đó là thông thường tình huống. Căn cứ ngươi trong ngọc giản nói, đối thủ hư hư thực thực có được tiên hoàng cấp chiến lực. Như thế, phong hiểm khác biệt, đại giới tự nhiên cũng khác biệt. Hắn duỗi ra bốn cái ngón tay, không thể nghi ngờ nói, bản hoàng muốn các ngươi vạn pháp tinh giới thần tộc toàn tộc tài nguyên bốn thành. Bốn thành. Thần hoàng biến sắc, thanh âm cũng thay đổi điều. 100.000 năm tài nguyên bảy thành, đổi xuống tới, không sai biệt lắm tương đương với toàn tộc những năm này góp nhặt tài nguyên tổng số lượng khoảng 3/10. Mà cái này bốn thành, liền mang ý nghĩa bọn hắn chi này chi nhánh cuối cùng 100.000 năm góp nhặt tài nguyên, cơ hồ muốn toàn bộ giao cho trước mắt vị này tiên hoàng. Thần hoàng trong lòng giận mắng, đây rõ ràng là ngay tại chỗ lên giá, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hắn kiềm nén lửa giận, ý đồ tranh thủ, đại nhân, đây có phải hay không quá?
Quá cái gì?
Thân Tận ánh mắt lạnh lẽo, đánh gậy hắn, ngươi cho rằng tiên hoàng là rau cải trắng? Bản hoàng tại hỗn độn giới tu luyện được thật tốt, tiếp vào đưa tin liền lập tức xé rách hư không chạy đến, ngươi biết nửa năm này bản hoàng tổn thất nhiều thiếu cơ duyên a. Cái này còn bất luận, đến lúc đó trở về lại là nửa năm. Ngươi một cái đưa tin, để bản hoàng lãng phí một năm thời gian tu luyện, muốn các ngươi chi này mạch toàn tộc tài nguyên bốn thành quá phận. Hắn đứng người lên, tiên hoàng uy áp càng tăng lên, ngựa khí mang theo không kiên nhẫn, các ngươi thiên phú không được, những tư nguyên này lưu tại trong tay các ngươi cũng bất quá là lãng phí thôi, không bằng giao cho bản hoàng, vật tận kỳ dụng. Với lại bản hoàng đã là xem ở đồng tộc phân thượng, chỉ lấy các ngươi bốn thành. Nếu là những tộc quần khác mời bản hoàng xuất thủ, không có toàn tộc tài nguyên sáu thành, nghĩ cũng đừng nghĩ. Thần hoàng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lửa giận trong lòng bốc lên, làm sao lại không dám phát tác? Thần Tận rõ ràng là ăn chắc hắn không có lựa chọn nào khác. Thần Vô Nhai ở một bên nghe được cũng là hãi hùng kết vía, nhịn không được tiến lên một bước, khuyên nhủ, bệ hạ, cái này, ý miệng. Thần hoàng nghiêm nghị quát lớn, đánh gãy Thần Vô Nhai lời nói. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên dãy rủa, không cam lòng, cuối cùng hóa thành hoàn toàn u ám thỏa hiệp. Địa thế còn mạnh hơn người, nếu như Thần Tận vung tay mặc kệ, đừng nói báo thù, chỉ sợ ngay cả chi nhánh đều khó mà bảo toàn. Tốt. Thần hoàng thanh âm khô khốc, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra cái chữ này, bốn thành liền bốn thành. Thần Tận nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng, gật đầu nói, không sai, bản hoàng thích nhất thức thời vụ hậu bối. Thần hoàng mặt đen lên, chuyển hướng một bên Thần Vô Nhai, đại trưởng lão, đi lấy trong tộc tài nguyên bốn thành đến. Thần Vô Nhai mặt lộ vẻ háo sắc, còn muốn lại quên, bệ hạ, bốn thành tài nguyên là tộc ta tương lai vạn năm căn cơ à? Còn xin nghĩ lại, đi làm liền là. Thần hoàng lạnh giọng lặp lại, ngữ khí không thể nghi ngờ. Thần Vô Nhai gặp thần hoàng thái độ kiên quyết, đành phải trùng điệp thở dài một tiếng, không người lui ra. Không bao lâu, Thần Vô Nhai trở về, trong tay bưng lấy một viên tử kim đường vân nhận chữ vật. Hắn sát mặt hôi bại, trong mắt đầy vẻ không muốn cùng đau lòng, đem cái này mai gánh chịu thần tộc chi nhánh gần nửa nội tình chiếc nhẫn, run rẩy đưa cho thần hoàng. Thần hoàng tiếp nhận chiếc nhẫn, cảm thụ được trong đó mênh mông như hải tài nguyên ba động, trái tim đều tại run rẩy. Nhưng hắn không do dự, trực tiếp đem chiếc nhẫn đưa về phía Thần Tẫn, đại nhân, đây là tộc ta tài nguyên bốn thành, xin ngài kiểm tra thực hư. Thần Tẫn tiếp nhận chiếc nhẫn, thần thức tùy ý quét qua, trong mắt vui mừng càng đậm. Hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu, đem chiếc nhẫn thu hồi, ngựa khí hòa hoãn rất nhiều, yên tâm, bản hoàng đã thu các ngươi chi này mạch tài nguyên, tự nhiên sẽ giúp các ngươi đem sự tình làm thỏa đáng. Thần hoàng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, làm phiền đại nhân. Dừng một chút, hắn dò hỏi, xin hỏi đại nhân, bây giờ là tu vi bậc nào? Văn bối cũng tốt nắm chắc trong lòng. Thần Tẫn nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ tự đắc, ngạo nghễ nói, bản hoàng chính là tiên hoàng hậu kỳ. Tiên hoàng hậu kỳ. Thần hoàng sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn nhịn lại nhẫn, cuối cùng vẫn nhịn không được, thanh âm mang theo không đè nén được chất vấn, đại nhân, ta lúc đầu hướng cao tầng đưa tin, thỉnh cầu điều động chính là một vị tiên hoàng viên mãn cường giả. Thần Tẫn sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong mắt tàn khốc hiện lên, làm sao? Ngươi là xem thường bản hoàng cái này tiên hoàng hậu kỳ? Quanh người hắn thần hỏa bốc lên, kinh khủng uy áp để thần hoàng nguyên thần một trận rung chuyển, cơ hồ muốn tán loạn. Đại nhân bất giận. Thần hoàng liền vội vàng cong người, nhưng trong lòng thì một mảnh lạnh bớt. Thần Tẫn hừ lạnh một tiếng, thu liễm uy áp, nhưng ngự khí vẫn như cũ bất thiện, ngươi biết cái gì? Bản hoàng tuy là tiên hoàng hậu kỳ, nhưng cùng với cảnh giới bên trong hắn hữu địch thủ, cho dù đối mặt tiên hoàng đỉnh phong cường giả, cũng có sức đánh một trận. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo vài phần kinh thường, ngươi cho rằng tiên hoàng viên mãn là ven đường cỏ dại, khắp nơi có thể thấy được. Cao tầng có thể phái bản hoàng đến đây, đã tính coi trọng các ngươi. Thần hoàng nội tâm âm trầm tới cực điểm, một cô to lớn cảm giác bất lực xông lên đầu. Cao tầng đây rõ ràng là không có đem thỉnh cầu của hắn để ở trong lòng. Tùy tiện phái cái tiên hoàng hậu kỳ liền đến qua loa cho xong. Quả nhiên, không có thiên phú tộc nhân, từ đầu đến cuối cũng không chiếm được cao tầng coi trọng. Có thể nghĩ lại, vị kia diện đế chân thực tu vi, đại khái suất chỉ là tiên vương viên mãn, tiên hoàng cảnh giới cũng chỉ là suy đoán của hắn. Có lẽ vị này tiên hoàng hậu kỳ cũng đầy đủ chấn áp thái diễn. Nghĩ như vậy, thần hoàng trong lòng mới hơi an định một chút. Chương 173, đệ muội cho ngươi ấn vai. Chương 173, đệ muội cho ngươi ấn vai. Thần Tẫn tựa hồ nhìn ra thần hoàng tâm tư, ngựa khí hơi chậm, mang theo vài phần giải thích ý vị, ngươi cũng không cần bày ra bộ này sắc mặt. Tại phương này vũ trụ, tiên hoàng cường giả đã là ta thần tộc lực lượng trung kiên, há có thể tùy ý điều động. Có thể đưa ra thời gian tiên hoàng bên trong, là thuộc bản hoàng tu vi cao nhất. Không phải ngươi cho rằng, bản hoàng nguyện ý tới này tiên linh chi khí cùng mảnh vỡ đại đạo mỏng manh biên hoang tinh vực. Hắn lộ ra một bộ các ngươi chiếm đại tiện nghi biểu lộ, bản hoàng nhận lấy các ngươi cái này bốn thành tài nguyên, cũng liền bù đắp được bản hoàng tại hỗn độn giới khổ tu 4 tháng thu hoạch. Đến lúc này một lần liền là một năm, còn có thời gian 8 tháng tổn thất, bản hoàng đều không cùng các ngươi tính đâu. Thần hoàng nghe được sắc mặt tái nhợt, trong lòng cười lạnh. Cái này Thần Tẫn đơn giản coi hắn là đồ đần lắc lư. Cái kia bốn thành tài nguyên, đầy đủ một vị tiên hoàng đột phá một cái tiểu cảnh giới. Lấy Thần Tẫn tiên phú và tiên hoàng động một tí trên triệu năm tuổi thọ đến tính toán, cái này bốn thành tài nguyên đều đủ hắn tu luyện vào năm. Tại tiên hoàng cảnh, vạn năm có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới, đã là thiên tiêu tiêu chuẩn. Cái này Thần Tẫn rõ ràng là lòng tham không đáy, còn tìm như thế sức sẹo lý do. Nhưng tình hình khó khăn, thần hoàng chỉ có thể đem phần này phẫn nộ cùng nghẹn mà chết chết dằn xuống đáy lòng. Hắn hít sâu một hơi, nói sang chuyện khác, đại nhân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta là không lập tức khởi hành tiến về năm diễn trí cao thế giới. Thần Tẫn gặp thần hoàng không lại dây dưa tại nguyên sự tình, thỏa mãn gật đầu, dẫn đường a. Thần hoàng đội bằng nói, đại nhân, cái kia năm diễn trí cao thế giới chính là tân sinh thế giới, tiềm lực vô tận. Còn xin đại nhân xuất thủ lúc, chỉ hủy diệt Thái Diễn Tiên Đình là được, chớ có đem cái kia phương thế giới phá hủy. Thần Tẫn không kiên nhẫn vắt tay, yên tâm, bản hoàng tiểu có chừng mực. Hắn vung tay lên, một cỗ bảng bạc đại đạo chi lực cuốn lấy thần hoàng nguyên thần, trực tiếp xé rách hư không. Đi thôi, để ngươi kiến thức một chút, bản hoàng như thế nào một cái tay vớt lên cái kia Thái Diễn Tiên Đình. Tiếng nói vừa ra, hai người hóa thành một đạo xích kim lưu quang, xông ra thần hoàng điện, hướng phía năm diễn trí cao thế giới phương hướng mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, năm diễn trí cao thế giới, Thái Diễn Tiên Đình, trên đài xem sao. Đế Diễn một bộ huyền kim thường phục, đang cùng vị cốc tử ngồi đối diện đánh cờ vây. Quân cờ đen trắng xen vào nhau khay ngọc, nhìn như thanh hẳn, lại giấu giếm sắc cơ. Quỷ cốc tử rơi xuống một đứa con, lông mày vi vi nhíu lên, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía đối diện khí định thần nhàn Đế Diễn, lo lắng địa mở miệng, "Bệ hạ, bây giờ ta Thái Diễn mặc dù thực lực đại trướng, nhưng tiên hoàng cấp chiến lực, chung quy là chống chỗ. Lao thần suy tính, gần đây sợ có." Quỷ cốc tiên sinh. Đế Diễn đưa tay, khinh khinh rơi xuống một viên bạch tử, đánh gãy quỷ cốc tử lời nói. Hắn dương mắt, ánh mắt bình tĩnh thâm thúy, khóe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không, "Yên tâm, chấm đã có an bài." Quỷ cốc tử nhìn xem Đế Diễn cái kia ung dung không đội tư thái, trong lòng an tâm một chút, bất quá sầu lo bất tại. Nửa năm qua này, hắn ngày đêm thôi diễn thiên cơ, mơ hồ tính tới Thái Diễn gần đây sẽ có một trận diệt thế cấp bậc nguy cơ giáng lâm. Nhưng nhìn bệ hạ như thế khí định thần nhàn, chẳng lẽ là mình buồn lo vô cớ, suy tính có sai? Đúng lúc này, Ngụy Trung Hiền thân ảnh xuất hiện tại quan tinh đài biên giới, không người bẩm báo, "Bệ hạ, yêu hoàng long giận cùng yêu hậu long tình nhi đến." Đế Diễn gật đầu, "Tuyên, tuyên, yêu hoàng long giận, yêu hậu long tình nhi yết kiến." Ngụy Trung Hiền cao giọng gọi đến. Long giận cùng long tình nhi sóng vai đi tới. Long giận một thân ám kim áo mãng bảo, khí tức trầm ngưng. Đi qua nửa năm tĩnh dưỡng cùng Thái Diễn khí vận tập bổ, tu vi càng tinh tiến. Long Tình Nhi thì là một bộ hoa mỹ cung trang, trang dung tinh xảo, chỉ là cặp kia đôi mắt đẹp đang nhìn hướng Đế Diễn lúc, luôn luôn không tự giác địa toát ra một tia phức tạp khó hiểu thần thái. Gặp qua bệ hạ, hai người không mình hành lễ. Đế Diễn ngước mắt, ánh mắt trước rơi vào Long Giận trên thân, lập tức chuyển hướng Long Tình Nhi, sắc mặt lập tức có chút quái dị. Nửa năm qua này, Long Tình Nhi đến Thái Diễn tiên thành số lần không dưới 10 lần, mỗi lần ít nhất phải đợi 10 ngày. Mỗi lần tới, đều nghĩ hết các loại biện pháp gặp hắn, để hắn có chút đau đầu. Mà lần này, hắn rõ ràng chỉ truyền tin tức kêu Long Giận, không nghĩ tới Long Tình Nhi lại cùng tới. Long Giận tiến lên một bước, hỏi: "Đại ca, ngài tìm ta có việc?" Đế Diễn thu hồi suy nghĩ, vuốt cằm nói: "Ngươi lập tức rời đi Thái Diễn, hướng phía Vạn Pháp Tinh Giới phương hướng tốc độ cao nhất phi nhanh. Ước chừng sau nửa canh giờ, ngươi gặp được thần hoàng cùng một vị thần tộc tiên hoàng." Long Giận con ngươi co rụt lại: "Tiên hoàng?" Đế Diễn gật đầu, ngữ khí trịnh trọng: "Nhiệm vụ của ngươi là ngăn lại vị kia tiên hoàng, kéo dài hắn chí ít nửa canh giờ. Về sau, nguy cơ tự giải." Lúc này, một bên Long Tình Nhi nhịn không được mở miệng, thanh âm mang theo lo lắng: "Đại ca, đối phương là tiên hoàng, phu quân hắn có thể bị nguy hiểm hay không?" Đế Diễn nghe vậy, nhìn về phía Long Tình Nhi ánh mắt càng thêm cổ quái. Hắn không thể tiếp nhận Long Tình Nhi, nguyên nhân chủ yếu có hai cái: thứ nhất, Long Tình Nhi đã không phải là hoàn bích chi thân. Hắn Đế Diễn nữ nhân, nhất định phải là hoàn bích, đây là ranh giới cuối cùng, cũng là tôn nghiêm. Thứ hai, nữ nhân này tâm tư phức tạp. Trong nội tâm nàng đã có đối Long Giận vợ chồng chi tình, lại đối hắn cất giấu không nên có tưởng niệm, còn muốn vẹn toàn đôi bên, bản tính này đánh cho thực sự tinh diệu. Đế Diễn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Long Giận, trực tiếp hỏi: "Tam đệ, ngươi bây giờ cũng đã đột phá đến Tiên Vương đỉnh phong đi. Chân thực chiến lực, ứng có thể sánh vai Tiên Hoàng trung kỳ." Long Giận trong lòng giật mình. Hắn đúng là nửa năm trước trận chiến kia sau có rõ ràng cảm ngộ, tăng thêm Thái Diễn khí vận cùng tài nguyên phụ trợ, trước đây không lâu vừa mới đột phá tới Tiên Vương đỉnh phong. Với lại bởi vì huyết mạch lại đã thức tỉnh một tia, chiến lực tăng vọt, tự tin đủ để cùng Tiên Hoàng trung kỳ cường giả chu toàn. Có thể đại ca vẹn vẹn kim tiên tu vi, là như thế nào một chút xem thấu hắn nội tình. Mặc dù nghi hoặc, nhưng Long Giận vẫn là chi tiết gật đầu: "Đại ca tuyệt nhãn, thần đệ xác thực đã đột phá Tiên Vương đỉnh phong, nếu như toàn lực ứng phó, ứng làm không kém gì bình thường Tiên Hoàng trung kỳ." Đế Diễn gật đầu: "Nếu như thế, ngươi cứ yên tâm tiến đến. Trẫm đã để Quỷ Cốc Tử thay ngươi suy tính qua, chuyến này tuy có khó khăn chắc trở, nhưng cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Thậm chí, còn có ý không nghĩ tới kinh hỉ." Nghe vậy, Long Giận hoàn toàn yên tâm, ổn quyền nói: "Thần đệ lĩnh chỉ." Quỷ Cốc Tử ở một bên nghe được khẽ giật mình, trong mắt lóe lên nghi hoặc. Hắn lúc nào thay Long Giận suy tính qua? Đương nhiên, hắn thoáng nhìn Đế Diễn trong mắt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất kim sắc quang mang, trong lòng chấn động mạnh một cái, tựa hồ minh bạch cái gì, vội vàng túi đầu quan kỳ, không cần phải nhiều lời nữa. Long Giận không lại trì hoãn, đối Long Tình Nhi dặn dò về sau, liền hóa thành một đạo ám kim lưu quang, phóng lên tận trời, xé rách hư không, hướng phía Đế Diễn chỉ phương hướng mau chóng đuổi theo. Long Tình Nhi nhìn qua Long Giận rời đi phương hướng, nửa ngày mới quay đầu. Khi ánh mắt rơi xuống Đế Diễn trên thân lúc, tâm tư của nàng lại linh hoạt bắt đầu. Gặp Đế Diễn một lần nữa chuyên chú bắn cờ, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Đế Diễn sau lưng, ôn nhu nói: "Đại ca, ngươi cả ngày vất vả, đệ muội cho ngươi ấn bà bay, thư giãn một tí tốt không?" Chương 174, Long Giận đối chiến Tiên Hoàng. Chương 174, Long Giận đối chiến Tiên Hoàng. Đế Diễn cũng không quay đầu lại, tuyển chuyển cự tuyệt: "Không cần, đệ muội có lòng." Long Tình Nhi không bỏ qua, ngược lại tiến lên một bước, ngữ khí mang theo vài phần hờn dỗi cùng quang minh lẫm liệt: "Đại ca ngươi đừng nghĩ lung tung, đệ muội chỉ là đơn thuần muốn cho ngươi ấn, tận tận tâm ý. Chẳng lẽ ngay cả cái này yêu cầu nhỏ nhỏ, đại ca cũng không chịu đáp ứng?" Nàng dừng một chút, đôi mắt đẹp chớp chớp, trong lời nói có hàm ý, vẫn là nói: "Đại ca trong lòng kỳ thật có cái gì không nên có ý nghĩ. Đế Diễn chấp cờ tay nhỏ không thể thấy địa một trận, nhất thời nghẹn lời. Cái này Long Tình Nhi, rõ ràng là dùng lời chắn hắn, đem hắn gác ở đạo đức cao điểm bên trên. Nếu là lại cự tuyệt, ngược lại lộ ra trong lòng của hắn có quỷ. Bất đắc dĩ, Đế Diễn đành phải ngầm thừa nhận, không nói nữa. Long Tình Nhi trong mắt lóe lên một tia được như ý ý cười, duỗi ra thon thon tay ngọc, khinh khinh đặt tại Đế Diễn đầu vai. Mềm mại tinh tế tỉ mỉ xúc cảm truyền đến, mang theo nhàn nhạt hương thơm. Đế Diễn đã đem lực chú ý một lần nữa thả lại văn cờ, đồng thời bí mật truyền âm, Nguyên Sơ. Cơ hồ trong nháy mắt, Nguyên Sơ thanh âm không linh tại trong đầu hắn vang lên, "Bệ hạ, thần thiết tại. Bảo vệ tốt năm diễn trần giới." Đế Diễn truyền âm phân phó, "Là, bệ hạ yên tâm." Nguyên Sơ thanh âm mang theo tuyệt đối phục tùng. Đế Diễn nhỏ không thể thấy gật gật đầu, lại đối một bên Ngụy Trung Hiền hỏi, "Các quân phải chẳng đã rời xa một khu vực như vậy?" Ngụy Trung Hiền không người trả lời, "Bẩm bệ hạ, một ngày trước, Bạch Khởi tướng quân, Tô Anh tướng quân bọn hắn đều đã theo ý chỉ rút lui đến an toàn tinh vực. Mặc dù có tiên hoàng cấp chiến đấu bộc phát, dư ba nhiều nhất chỉ là rất nhỏ tác động đến, sẽ không tạo thành thực chất tổn thương." Đế Diễn gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, chuyên chú vào trước mắt bắn cờ. Trong tinh không, Long Giận đem tốc độ thôi động đến cực hạn, ám kim lưu quang xuyên qua hư không vô tận. Sau nửa canh giờ, hắn bỗng nhiên lòng có cảm giác, dừng thân hình, ngương mắt trước nhìn. Chỉ thấy phía trước sâu trong tinh không, hai đạo lưu quang chính bằng tốc độ kinh người hướng về bên này chạy nhanh đến. Quang mang tán đi, lộ ra thần hoàng nguyên thần, cùng một vị người khoác xích kim thần giáp cao lớn thân ảnh. Chính là thần hoàng cùng tiên hoàng Thần Tẫn. Người đến người nào? Dám can đảm cản bản hoàng đường đi. Thần Tẫn thấy phía trước có người cản đường, lúc này gầm thét một tiếng. Thiên Hoàng uy áp bùng ra, chấn động đến bốn phía tinh thần rung động. Thần Hoàng thấy rõ cản đường người, đầu tiên là sức sở, lập tức lên tiếng kinh hô, Long Giận, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Long Giận đứng chắc tay, thần sắc bình tĩnh, tự nhiên là cố ý ở đây, xin đợi hai vị, xin đợi chúng ta. Thần Hoàng đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức khinh thường cười lạnh, chỉ bằng ngươi, chỉ là tiên vương. Ân, nói được nửa câu, Thần Hoàng đống nhiên dừng lại, nguyên thần kịch liệt ba động bắt đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, tu vi của ngươi, bản hoàng vì sao nhìn không thấu? Chẳng lẽ ngươi? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Long Giận, một cái đáng sợ suy đoán hiện hiện trong lòng, không có khả năng. Nửa năm trước ngươi mới tiên vương chu kỳ, làm sao có thể đột phá nhanh như vậy? Long Giận hừ lạnh một tiếng, ngươi làm không được, không có nghĩa là người khác làm không được. Thần Tẫn ở một bên nghe hai người đối thoại, có chút hăng hái đánh giá Long Giận, đối thần hoàng hỏi, đây chính là trong miệng ngươi cái kia yêu hoàng Long Giận, không phải nói chỉ có tiên vương trung kỳ a? Như thế nào là tiên vương đỉnh phong? Thần Hoàng đội vàng thu liễm chấn kinh, cung kính trả lời, đại nhân, nửa năm trước hắn quả thật là tiên vương trung kỳ. Chẳng biết tại sao tu vi tinh tiến như thế thần tốc, chắc là được khó lường cơ duyên. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tham lam cùng hận ý, châm ngòi thổi gió nói, đại nhân, trên người hắn khẳng định có bí mật kinh thiên. Còn xin đại nhân xuất thủ đem chân áp, cơ duyên kia, tự nhiên quy đại nhân tất cả. Thần Tẫn trong mắt tinh quang đại định, có thể làm cho một cái tiên vương trong vòng nửa năm liên phá hai cảnh, thậm chí đụng chạm đến tiên hoàng ngưỡng cửa cơ duyên. Đây tuyệt đối là không thể coi thường tạo hóa. Hắn nhìn về phía Long Giận ánh mắt, lập tức trở nên lửa nóng bắt đầu. Tiểu bối, Thần Tẫn mở miệng, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ bá đạo. Giao ra trên người ngươi cơ duyên, bản hoàng có thể tha cho ngươi khỏi chết, thậm chí thu ngươi làm tọa kỵ, mang ngươi tiến về hỗn độn giới, cho ngươi một cái quang minh tiền đồ. Long Giận trong lòng nổi giận, nhưng nghĩ tới Đế Diễn căng dặn, hắn kiềm nén lửa giận, mặt không đổi sắc, bắt đầu cùng Thần Tẫn chu toàn bắt đầu. Tiên hoàng đại nhân nói đùa, Long Mộ có tài đức gì, nào có cái gì kinh thiên cơ duyên. Bất quá là hậu tích bạc phát, may mắn đột phá thôi. Thần Tẫn tự nhiên không tin, hai người ngươi một lời ta một câu, lôi kéo bắt đầu. Thần Hoàng ở một bên thấy lòng nóng như lửa đốt. Hắn rõ ràng nhìn ra Long Giận là đang cố ý kéo dài thời gian. Đại nhân, mau ra tay a. Kẻ này rõ ràng là đang trì hoãn thời gian, sợ có biến cho nên. Thần Hoàng nhịn không được lên tiếng thúc giục. Thần Tẫn cũng không sốt ruột, ngược lại cảm thấy hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Một cái tiên vương đỉnh phong, mạnh hơn lại có thể lật lên cái gì bằng nước. Hắn vừa vận nhân cơ hội này, nhiều hỏi khéo một chút liên quan tới cơ duyên tin tức. Thời gian, ngay tại loại này lôi kéo bên trong từng phút từng giây địa trôi qua. Thần Hoàng từng lần một thúc giục, gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng. Thần Tẫn thủy chung không nhanh không chậm, ngẫu nhiên còn quát lớn Thần Hoàng hai câu, chê hắn ồn ào. Thần Hoàng trong lòng hối hận đan sen, cơ hồ muốn thổ huyết. Toàn tộc tài nguyên bốn thành a, thế mà mời như thế cái ngạo mạn tự đại, không coi ai ra gì mà hàng. Rốt cục, làm nửa canh giờ sắp quá khứ lúc, Thần Tẫn cũng rốt cục kịp phản ứng. Long Giận đích thật là đang trì hoãn thời gian, thật can đảm, dám trêu đùa bản hoàng. Thần Tẫn giận tím mặt, cảm giác mười phần thật mất mặt. Hắn không còn nói nhảm, quanh thân xích kim thần hỏa ẩm vàng bộc phát, một trường vô ra. Phần tiên thần trưởng, một cái bao trùm ngàn vạn dặm tinh không hỏa diễm cự trưởng ngưng tụ, mang theo phần diệt tinh thần kinh khủng uy năng, hướng phía Long Giận đè xuống đầu. Tiên Hoàng nén giận một kích, uy thế kinh thiên. Long Giận ánh mắt ngưng tụ, không dám thất lễ. Tổ Long chân thân, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân ám kim quang mang tăng gọn, thân hình kịch liệt bành trướng. Một tôn so nửa năm trước càng thêm ngưng thực, càng thêm uy nghiêm, càng khủng bố hơn Tổ Long hư ảnh, chiếm cứ tinh không, ngửa đầu gào thét. Long ảnh cùng hỏa trưởng ngang nhiên đụng nhau. Ầm ầm, không cách nào hình dung kinh khủng bạo tạc trong tinh không nở rộ. Ánh sáng chói mắt trong nháy mắt thôn vệ phụ cận hết thảy, cuồng bạo năng lượng triều tịch hiện lên hình tròn quyết tán. Những nơi đi qua, hư không mảng lớn sụp đổ, chôn bụi. Lộ ra hậu phương hỗn loạn thời không loạn lưu, khoảng cách gần nhất vài tòa đại thiên thế giới, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, thế giới hàng rào trong nháy mắt vỡ vụn, nội bộ tinh thần, sơn hà, sinh linh, hết thảy tại năng lượng triều tịch bên trong hóa thành một biển. Đại đạo gào thét, pháp tác đứt đoạn. Tiên hoàng cùng có thể so với tiên hoàng chiến lược đụng nhau, vẹn vẹn dư ba cũng đủ để hủy diệt một phương tinh vực. Thần hoàng nguyên thần tại cỗ này khí lãng hạ bay rất ra ngoài, hư ảo thân ảnh lại ảm đạm mấy phần, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới, long giận vậy mà thật có thể cùng tiên hoàng chống lại. Mà nơi xa, vạn pháp tinh giới phương hướng, từng đạo cường hoành tiên vương thần niệm vượt qua hư không vô tận, bắn ra mà đến. Thần tộc khí tức, chẳng lẽ là thần hoàng mời tiên hoàng? Hắn tại cùng ai chiến đấu? Là yêu hoàng long giận. Hắn vậy mà có thể cùng vị này tiên hoàng chính diện chống lại. T, lúc này mới nửa năm, long giận thực lực đã kinh khủng đến tận đây. Không phải là vị kia diễn đế thủ đoạn. Chương 175, khởi nguyên vượng tổ giáng lâm. Chương 175, khởi nguyên vượng tổ giáng lâm. Trong tinh không, long giận cùng thần tẫn đã chiến làm một đoàn. Long ảnh bốc lên, long chảo xé rách hư không. Thần hỏa phân thiên, quyền ấn băng diệt tinh thần. Mỗi một lần va chạm, đều để mấy ước giảm tinh không rung động. Phụ cận đại thiên thế giới thiên đạo ý chí điên cuồng cảnh báo, đem hết toàn lực bảo hộ giới nội sinh linh. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ có 10 tòa cách quá gần đại thiên thế giới, tại liên tiếp không ngừng dư ba trùng kích vào, thế giới hàng rào triệt để vỡ vụn, bản nguyên tán loạn, đi hướng kết thúc. Long giận càng đánh càng hăng, tổ long hư ảnh trong chiến đấu càng ngưng thực, long uy càng cuồn cuộn. Thần tấn thì là càng đánh càng kinh hãi. Hắn vốn cho là mình toàn lực xuất thủ, trong vòng 10 chiêu liền có thể cầm xuống long giận. Nhưng hôm nay trăm chiêu đã qua, long giận mặc dù rơi vào hạ phòng, trên thân vết thương chồng chất, khí tức cũng bắt đầu hỗn loạn, nhưng từ đầu đến cuối không có tan tác dấu hiệu. Phần này tính bền dẻo, phần này chiến lực, đơn giản không thể tưởng tượng. Tiểu bối, bản hoàng thừa nhận đánh giá thấp ngươi. Thần tấn kéo dài khoảng cách, ánh mắt hung ác nham hiểm, có thể tại bản hoàng trong tay chống nổi nửa canh giờ, ngươi đủ để kiêu ngạo. Hắn không còn bảo lưu, quanh thân thần hỏa hướng vào phía trong tú liễm, khí tức càng khủng bố hơn, nhưng trò chơi dừng ở đây rồi. Thần tổ chân thân, giáng lâm. Một tôn so thần hoàng lúc trước ngưng tụ càng thêm ngưng thực, to lớn hơn thần tổ hư ảnh, tại thần tấn sau lưng hiện hiện. Hư ảnh cao tới ước vạn trượng, đầu đội hỏa diễm đế quan, người khoác thần giáp, cầm trong tay một thanh tiêu đốt lên vĩnh hằng thần hỏa trường mâu, tản ra thiêu tận bát hoàng vô thượng uy nghiêm. Thần tấn bản thể dung nhập hư ảnh mi tâm, hư ảnh trong nháy mắt sống lại, hai con ngươi mở ra, hai đạo xích kim cổ sáng xuyên thủng hư không, khóa chặt long giận. Thần phạt, vĩnh tận chi mâu. Thần tổ hư ảnh giơ lên hỏa diễm trường mâu, hướng phía long giận một mâu ném ra. Cái này một mâu, hội tụ thần tấn tám thành thực lực. Mâu ra, thời không ngưng kết, đại đạo tránh lui, mùi thương những nơi đi qua, vạn vật quy thư, chỉ để lại vĩnh hằng tịch diệt cùng đốt cháy quy tích. Đây là tất sát một kích. Long giận con ngươi đột nhiên co lại, cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Toàn thân hắn long lực sôi trào, tổ long hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, ý đồ làm ra sau cùng chống cự. Nhưng song phương thực lực cuối cùng có khoảng cách, thần tổ chân thân ra chỉ dưới thần tấn, chiến lực đã đạt đến tiên hoàng đỉnh phong. Mắt thấy hỏa diễm trường mâu liền muốn xuyên thủng tổ long hư ảnh, đem long giận triệt để hủy diệt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, long giận trong đầu đột nhiên hiện lên đế diễn câu nói kia. Đồng thời, trong cơ thể cái kia yên lặng khởi nguyên tổ long huyết mạch, tại nguy cơ sinh tử kích thích dưới, đột nhiên sôi trào bắt đầu. Giống một tiếng so trước đó càng thêm cổ lão, càng thêm uy nghiêm, càng khủng bố hơn long âm, tòng long giận sâu trong linh hồn vang lên. Quanh người hắn tổ long hư ảnh, đột nhiên bộc phát ra chói mắt hỗn độn quang mang. Hư ảnh lân phiến trở nên càng thêm rõ ràng, xương rồng trở nên càng thêm cao chót vót, long trảo trở nên càng thêm sắc bén, một cỗ khai thiên tích địa vô thượng khí tức ầm vang bộc phát. Huyết mạch lần nữa đã thức tỉnh một kia. Mặc dù chỉ có một kia, lại làm cho long giận chiến lực trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Tổ long khai thiên, phá. Long giận hai mắt xích kim, thiêu đốt lên bất khuất chiến ý, thao túng thuế biến sau tổ long hư ảnh, một chảo chụp về phía cái kia phần diệt hết thể hỏa diễm trường mâu. Keng. Tiếng sắt thép va chạm vang vọng tinh không, cùng bạo sóng xung kích đem phụ cận còn sót lại tinh thần triệt để càn quét. Hỏa diễm trường mâu kịch liệt rung động, long giận đột nhiên dùng sức, hỏa diễm trường mâu từ mũi thương bắt đầu vỡ vụn, chớp mắt liền kéo dài đến toàn bộ thân mâu. Cuối cùng tại long giận gầm thép phía dưới, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành châm chút lửa quang tiêu tán. Cái gì? Thần tấn con ngươi kịch liệt co bảo, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn vận dụng thần tổ chân thân, thi triển tám thành thực lực một kích, thế mà giết không chết đối phương. Mặc dù long giận tổ long hư ảnh cũng mở đi rất nhiều, trên thân nước toát ra vô số vết thương, kim sắc long huyết vẩy xuống tinh không, khí tức vẻ vải tới cực điểm. Nhưng hắn quả thật đỡ được cái này tất sát nhất kích, nghịch cảnh đột phá. Thần tấn thanh âm khô khốc, chợt cảm thấy gương mặt đau rát đau nhức. Nơi xa, những cái kia theo dõi tiên vương thần niệm cũng toàn đều lâm vào tĩnh mịch. Mỗi một cái tiên vương trong lòng đều nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tiên vương đỉnh phong đối cứng tiên hoàng hậu kỳ nén giận một kích mà bất tử. Cái này long giận đến cùng là quái vật gì? Thần hoàng sắc mặt thì là khó coi tới cực điểm. Hắn đã đem thái diện thực lực đoán chừng phải rất lớn, thật không nghĩ đến long giận chiến lực sẽ đạt tới trình độ kinh khủng như vậy. Tại tiên vương phía trên còn có thể càng bốn cái tiểu cảnh giới mà chiến, mặc dù không địch lại, nhưng như thế kinh khủng tiên phú, sau này thành tựu, hắn không thể tin được. Tiên đế, vẫn là siêu việt tiên đế đại la thiên đế. Đây chính là phương này vũ trụ người mạnh nhất. Chẳng lẽ về sau long giận có cơ hội đạt tới? Không, không có khả năng. Nếu như long giận tiên phú mạnh như thế, vì sao tồn tại trăm vạn năm mới khó khăn lắm đạt tới tiên vương? Thần tận ngắn ngủi chấn kinh về sau, là vô tận xấu hổ cùng nổi giận. Lâu như vậy còn bắt không được một cái hạ giới chi nhánh thổ dân, trước mặt mọi người đánh mặt. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tốt tốt tốt. Thần tận giận quá thành cười, thần tổ hư ảnh quanh thân thần hỏa cháy hừng hực, khí tức bắt đầu vô hạn kéo lên, bản hoàng ngược lại muốn xem, ngươi có thể cản mấy lần. Hắn chuẩn bị vận dụng 10 thành thực lực, triệt để đem long giận từ nơi này trên thế giới xóa đi. Long giận hiện tại đã nỏ mạnh hết đà, Vừa rồi một kích kia hao hết hắn toàn bộ lực lượng, còn kích phát tiềm năng, hiện tại ngay cả duy trì tổ long hư ảnh đều cực kỳ miễn cưỡng. Hắn nhìn xem khí thế không ngừng kéo lên thần tẫn, trong lòng than nhẹ, đại ca, nửa canh giờ đã đến, ngài nói kinh hỉ ở nơi nào? Trong giọng nói không có oán trách, chỉ có một tia tiếc nuối. Ngay tại thần tẫn sắp phát ra một kích chí mạng mấy mắt, kẻ dám động ta, chết! Một đạo băng lãnh giọng nữ từ sâu trong tinh không truyền đến, vang vọng toàn bộ tinh không. Thời gian giống như tại thời khắc này ngưng kết, thần tẫn cái kia nhảy lên tới cực hạn khí tức, đột nhiên cứng đờ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên trời sao phương, trong mắt trong nháy mắt tràn ngập vô tận sợ hãi. Chỉ gặp một cái thuần túy từ hỏa diễm ngưng tụ cự thủ, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại tinh không chi đỉnh, bao trùm không biết nhiều thiếu ước vạn dặm, tựa như một phương hỏa diễm thế giới chấn áp xuống. Cự thủ những nơi đi qua, thời không đông kết, pháp tắc gào thét, vạn đạo tránh lui. Ngọn lửa kia cũng không phải là phàm hỏa, mà là ẩn chứa bản nguyên nhất vượng hoàng chân viêm, mang theo phần diệt chư thiên vô thượng đạo vận. Cái này, đây là thần tận âm thanh run rẩy, từ cái kia hỏa diễm cự thủ bên trên, hắn cảm nhận được viễn siêu tiên hoàng cấp độ kinh khủng uy áp. Tiên tôn, không, cho dù là tiên tôn, cũng không có khả năng cho hắn tuyệt vọng như vậy cảm giác áp bách. Trước tiền bối, thần tận rốt cuộc không lo được mặt mũi, phu phu một tiếng, thao túng thần tổ hư ảnh quỳ dạp xuống hư không, điên cuồng cầu xin tha thứ. Vạn bối chính là vô tướng hỗn độn giới thần tộc hạch tâm đệ tử, không biết nơi nào mạo phạm tiền bối, còn xin tiền bối nể mặt thần tộc, tha vạn bối một mạng. Vạn bối nguyện làm trâu làm ngựa, báo đáp tiền bối ân không giết. Hắn triệt để luống cuống, chuyển ra mình lớn nhất chỗ dựa. Nhưng mà cái kia đạo thanh lãnh giọng nữ vang lên lần nữa, mang theo không che giấu chút nào khinh miệt cùng sát ý, bất quá là chi mạch thần tộc tử đệ mà thôi, cũng dám lấy ra uy hiếp bản cô nương. Cho dù là ngươi thần tộc thần tổ đích thần tới, tại bản cô nương trước mặt cũng không có mặt mũi có thể nói. Chịu chết đi. Chương 176, người trong lòng đã cưới người. Chương 176, người trong lòng đã cưới người. Tiếng nói vừa ra, cái kia bao trùm tình không hỏa diễm cự thủ không chút do dự lập xuống. Không, thần tận phát ra tuyệt vọng gào thét, dùng hết toàn bộ lực lượng điều khiển thần tổ hư ảnh giơ lên hai tay, ý đồ ngăn cản. Nhưng ở ngọn lửa kia cự thủ trước mặt, hết thảy đều như là châu chấu đá xe. Vâng, cự thủ rơi xuống, thần tổ hư ảnh ngay cả một hơi đều không có thể kiên trì, ở băng vỡ vụn. Thần tận bản thể từ hư ảnh mi tâm rơi xuống, còn chưa kịp chạy trốn, liền bị hỏa diễm cự thủ khinh khinh một nắm. A, thê lương đến cực hạn kêu thảm vang vọng tinh không, chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền im bặt mà dừng. Hỏa diễm cự thủ bung ra, bên trong giống tuyết. Thần tẫn, vị này tiên hoàng hậu kỳ cường giả, tính cả nguyên thần của hắn, bản nguyên, chân linh, hết thảy tồn tại vết tích, bị phượng hoàng chân viêm triệt để phần diệt, hóa thành hư vô. Xa xa thần hoàng nguyên thần, chính mắt thấy một màn này, hắn sợ vỡ mật, doa đến hồn phi phách tán, ngay cả kêu thảm đều không phát ra được, quay người liền muốn tiêu đốt sau cùng bản nguyên đạo bệnh. Hừ, chỉ là không chọn vẹn nguyên thần, cũng muốn chạy ra bản cô nương ngũ chỉ sơn. Cái kia thanh lãnh giọng nữ mang theo khinh thường. Sau một khắc, một đạo nhỏ như sợi tóc hồng quang từ hỏa diễm cự thủ bên trong bắn ra, trong nháy mắt vượt qua trăm vạn dặm hư không, vô cùng tinh chuẩn xuyên thủng thần hoàng cái kia hư ảo nguyên thần. Thần hoàng nguyên thần bỗng nhiên cứng đờ, trong mắt thần thái cấp tốc cảm đạm, cuối cùng dập tắt, tiêu tán tại trong trời sao lạnh lẽo. Nơi xa trong hư không, những cái kia theo dõi các tộc tiên vương thần niệm, toàn đều run rẩy kịch liệt bắt đầu, tiên tính như chết tràn ngập tại mỗi một cái thần niệm bên trong. Tất cả tiên vương đều bị bất thình lình gạt bỏ, chấn nhiếp hồn bất phụ thể. Tiên hoàng hậu kỳ cứ như vậy bị một bàn tay chụp chết. Ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Cái kia đạo giọng nữ chủ nhân, đến cùng là bực nào kinh khủng tồn tại. Mà Long giận, giờ phút này cũng là trợn mắt hốt mồm, nhìn qua trên trời sao phương cái kia chậm rãi tiêu tán hỏa diễm cự thủ, cùng cự thủ hậu phương, cái kia đạo dần dần rõ ràng hỏa hồng sắc bóng hình xinh đẹp. Đó là một cái như thế nào nữ tử? Thân mang một bộ hỏa hồng váy dài, váy điểm xuyết lấy niết bàn phượng hoàng đường vân, da thịt như tuyết, dung nhan tuyệt mỹ khuynh thành, nhất là cặp kia mắt phượng, đang mở hí hình như có hỏa diễm lưu chuyển, cao quý, uy nghiêm, lại dẫn một tia bẩm sinh ngạo nghễ. Nàng chân trần đạp ở hư không, mỗi một bước rơi xuống đều có thật nhỏ phượng hoàng hư ảnh tại túc hạ tạo ra, quanh thân lượn lờ lấy nồng đậm đến cực hạn phượng hoàng chân viêm cùng cổ lao khí tức, chính là cảm ứng được tổ long ba động, vượt qua vô tận tinh vực chạy tới khởi nguyên tổ phượng, Phượng Hy. Phượng Hy giải quyết hết thần tấn cùng thần hoàng về sau, thân hình thoát một cái, liền xuất hiện tại trọng thương Long Giận bên người. Nàng xem thấy Long Giận khí tức vẻ bại dáng vẻ, đôi mi thanh tú cao lại, trong mắt lóe lên một tia đau lòng, ngựa khí vẫn như cũ thanh lãnh, ngươi không sao chứ? Long Giận lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt cái này tuyệt mỹ mà xa lạ nữ tử, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt cảm giác quen thuộc, làm thế nào cũng nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Long Giận dáng chống đỡ lấy thương thế, chắp tay nói, không biết tiền bối là. Chúng ta có thể từng quen biết. Phượng Hy nghe vậy, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, ngươi không biết ta? Long Giận lắc đầu, thẳng thắn nói, vạn bối cảm giác tiền bối hết sức quen thuộc, nhưng ở trong trí nhớ, xác thực chưa từng thấy qua tiền bối. Phượng Hy giật mình, lập tức kịp phản ứng. Nàng không có trực tiếp trả lời, mà là truyền âm nói, ngươi biết mình căn nguyên sao? Long Giận con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đây là bí mật của hắn. Ngoại trừ Lê Diễn, Hiên Viên Triệt, Long Tình Nhi bên ngoài, ngay cả nữ nhi Long Quỷ cũng không biết. Nàng làm sao lại biết? Nhìn xem Long Giận vẻ khiếp sợ, Phượng Hy trong lòng hiểu rõ, tiếp tục truyền âm, xem ra ngươi cũng biết mình căn nguyên. Nhìn ngươi phản ứng này, ký ức hẳn là vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, cho nên không nhớ rõ ta, cũng là bình thường. Nàng dừng một chút, ngữ khí nhu hòa một chút, bất quá không quan hệ, một khi ngươi đột phá tiên hoàng, ký ức hẳn là có thể thức tỉnh càng nhiều, đến lúc đó, có lẽ liền có thể nhớ lại ta. Long Giận tạm thời tin tưởng thuyết pháp này, truyền âm hỏi thăm, tiền bối nhớ ký ta, xem ra chúng ta hẳn là bằng hữu. Phượng Hy tuyệt mỹ trên gương mặt hiếm thấy hiện lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, nàng rủ xuống tầm mắt, truyền âm thanh âm cũng thấp mấy phần, chúng ta không chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy. Long Giận trong lòng hơi hồi hộp một chút, có loại dự cảm bất tường. Hắn kiên trì truyền âm hỏi, không ngừng bằng hữu là có ý gì? Phượng Hy ngẩng đầu, mắt phượng bên trong thủy quang liễm diễm, mang theo ngượng ngùng cùng nghiêm túc, truyền âm nói, chúng ta là bằng hữu phía trên, người yêu chưa đầy. Long Giận, hắn trầm mặc một lát, truyền âm xác nhận, nửa bước người yêu. Phượng Hy khinh khinh gật đầu, trên mặt đỏ ửng càng sâu, truyền âm giải thích, lúc trước ta đáp ứng ngươi, chỉ cần chúng ta đều còn sống trở về, ta liền đáp ứng trở thành đạo lữ của ngươi. Chỉ là không nghĩ tới, trận chiến kia chúng ta đều đã chết. Giọng nói của nàng mang theo một tia may mắn cùng chờ mong, bất quá không quan hệ, một thế này chúng ta có thể gặp nhau, nói rõ chúng ta duyên phận chưa hết. Nàng ngẩng đầu, mắt phượng nhìn thẳng Long Giận, nghiêm túc mà kiên định truyền âm, Long Giận, ta đáp ứng trở thành người yêu của ngươi. Nói xong, nàng vươn ngọc thủ, liền muốn đi ôm Long Giận. Long Giận biến sắc, vội vàng lui lại nửa bước, tránh đi nàng ôm. Phượng Hy động tác cứng đờ, lông mày nhíu lên, ánh mắt lộ ra bất mãn cùng nghi hoặc. Long Giận hít sâu một hơi, ngữ khí mang theo áy náy cùng quyết tuyệt, truyền âm giải thích, tiền bối, không, Phượng Hy cô nương, thật có lỗi, ta đã có người thích. Chúng ta không chỉ có đã thành hôn, còn có hài tử. Phượng Hy như bị sét đánh, cả người cứng tại chỗ, tuyệt mỹ trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi. Nàng lui ra phía sau hai bước, khó có thể tin nhìn xem Long Giận, thanh âm mang theo run rẩy, thật. Long Giận trịnh trọng gật đầu, là thật. Nếu như ngươi không tin, ta có thể dẫn ngươi đi gặp nàng. Phượng Hy chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một cỗ to lớn thất lạc cùng thống khổ xông lên đầu, cơ hồ khiến nàng đứng không vững. Nàng gắt gao cắn môi dưới, trong mắt nổi lên thủy quang, thanh âm mang theo sụp đổ cùng chất vấn, là ai có thể được đến ngươi Long Giận yêu? Long Giận nhìn xem nàng thống khổ dáng vẻ, trong lòng không đành lòng, nhưng vẫn là nói ra cái tên đó, nàng là Thanh Long chuyển thế thân. Thanh Long chuyển thế thân. Phượng Hy đầu tiên là sững sờ, lập tức song quyền đống nhiên nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, trong đôi mắt đẹp hàn quang nổ bắn ra, sắc ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Nguyên lai là nàng. Nàng thanh âm băng lãnh thấu xương, mang theo khắc cốt hận ý, không nghĩ tới, nàng chân linh cũng không có chết, thế mà còn cùng lúc trước một dạng, đến phá hư giữa chúng ta tình cảm. Chỉ là không nghĩ tới, lúc trước một đời kia, nàng chỉ là tinh địch, khắp nơi cùng ta đối nghịch, muốn chia rẽ chúng ta. Mà một thế này, nàng thế mà trực tiếp gả cho ngươi. Long Giận trong lòng hơi động, bắt lấy mấu chốt tin tức, chẳng lẽ đời thứ nhất chúng ta đều biết? Phượng Hy cười lạnh, thanh âm mang theo vô tận oán giận, đâu chỉ nhận biết. Lúc trước nàng liền muốn Phương nghĩ cách muốn chia rẽ chúng ta, không nghĩ tới một thế này vì đạt thành mục đích, nàng thế mà bỏ được hy sinh chính mình thân thể, thật sự là giỏi tính toán. Trong mắt nàng tràn đầy không cam lòng cùng hận ý, nếu như không phải cái kia một trận quét sạch chư thiên hoàn vũ đại chiến, nếu như không phải bọn hắn đều vẫn lạc chuyển thế, có lẽ nàng đã sớm cùng với Long Giận, nơi nào còn có Long Tình Nhi chuyện gì. Trong lúc nhất thời, nàng đối Long Tình Nhi hận ý đạt đến đỉnh điểm. Chương 177, Thanh Long không nói võ đức. Chương 177, Thanh Long không nói võ đức. Nàng ở nơi nào? Phượng Hy nhìn chằm chằm Long Giận, thanh âm băng lãnh. Long Giận trong lòng cảnh giác, ngươi muốn làm cái gì? Sẽ không muốn gây bất lợi cho nàng a? Phượng Hy nhìn xem Long Giận cái kia vô ý thức duy trì tư thái, trong lòng nói nói, lửa giận càng tăng lên. Nàng cưỡng chế sát ý, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, bây giờ chính là lúc dùng người, ta sẽ không giết nàng. Long Giận vẫn như cũ không tin. Phượng Hy thấy thế, cũng mất kiên trì, ngựa khí chuyển sang lạnh lẽo, ngươi mang không mang theo ta đi đều như thế. Ta đã cảm ứng được khí tức của nàng, ngay tại cái kia phương hướng. Nàng đưa tay chỉ hướng năm diễn trí cao thế giới phương hướng, vừa dứt lời, cả người đã hóa thành một đạo xích hồng lưu quang, xé rách hư không, mau chóng đuổi theo. Chờ một chút. Long Giận khẩn trương, không lo được thân thể bị trọng thương, vội vàng thôi động sức mạnh còn sót lại, hóa thành ám kim lưu quang đuổi theo. Hai người sau khi rời đi, phương xa trong hư không, những cái kia theo dõi Tiên Vương thần niệm, lúc này mới dám thở một ngụm. Lúc này đi, Tiên Tôn, không, khả năng so Tiên Tôn còn kinh khủng hơn. Thật là đáng sợ. Một bàn tay chụp chết Tiên Hoàng, đây là cái gì cấp độ thực lực? Không nghĩ tới Long Giận vậy mà nhận biết mạnh như thế người, khó trách hắn không có sợ hãi. Vị cường giả này cùng Long Giận quan hệ tựa hồ không tầm thường, đây chẳng phải là nói, vị kia Diên Đế cũng cùng vị này kinh khủng tồn tại có quan hệ. Song, lúc trước chúng ta còn để ám dạ tinh linh nữ vương đi uy hiếp Diên Đế, để hắn giao ra một nửa địa bàn. Gần nhất tộc ta tại cái khác đại thiên thế giới chi nhánh không ngừng cầu viện, nói Thái Diễn quân đội đang tại điền quần quyết trường, chiếu cái này xu thế, Thái Diễn sớm muộn muốn đánh đến vạn pháp tinh giới đến. Có vị này kinh khủng tồn tại chỗ dựa, chúng ta lấy cái gì chống cự? Chỉ có thể thần phục. Chúng Tiên Vương thần niệm giao lưu, trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Lúc này, một đạo thần niệm hừ lạnh lên tiếng, chính là Tinh Thần Vương, dựa vào cái gì thần phục? Tiên Tôn lại như thế nào? Ta Tinh Thần tộc tại phương này vũ trụ, cùng thần, ma, yêu, người bốn tộc đặt song song. Trong tộc đừng nói Tiên Tôn, ngay cả Tiên Đế đều có. Sợ cái trứng. Cái khác các tộc Tiên Vương nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, trong lòng đắm chát. Ngươi Tinh Thần tộc nội tình thâm hậu, tự nhiên không sợ. Nhưng chúng ta những này tiểu tộc, mạnh nhất cũng bất quá Tiên Tôn, nào dám cùng loại kia một bàn tay chụp chết Tiên Hoàng hậu kỳ tồn tại khiêu chiến. Nếu vị này chọc tới loại này tồn tại, phía sau bọn họ cường giả biết về sau, đoán chừng trước một bước giải quyết bọn hắn cũng không phải không có khả năng. Thậm chí tại giết bọn họ trước đó, còn biết tuyên bố cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ. Trầm mặc một lát, một vị Tiên Vương thở dài nói, các ngươi thương lượng đi, theo bản vương nhìn, Thái Diễn chiếm đoạt vạn pháp tinh giới, đã thành kết cục đã định. Bản vương vẫn là mang theo tộc đàn, di chuyển đến những tinh vực khác đi thôi. Một vị khác tiên vương cũng chán nản nói, ai, các ngươi có đường lui, ta chỉ có thể lựa chọn thần phục. Trong lúc nhất thời, chúng tiên vương tâm tư dị biệt, thần niệm nhao nhao tối lui, trở về riêng phần mình trong tộc, bắt đầu mưu đồ đường lui. Tan đàn xẻ nghé, tường đổ mọi người đấy. Vạn pháp tinh giới cách cục, kể từ hôm nay, đem hoàn toàn thay đổi. Thái Diễn tiên đỉnh, trên đài xem sao. Đế Diễn rơi xuống cuối cùng một đứa con, đối Quỷ Cốc Tử mỉm cười, ngươi thua. Quỷ Cốc Tử nhìn xem trên bàn cờ đã thành tử của mình, cười khổ lắc đầu, đứng dậy không người, vậy hạ kỳ nghệ cao siêu, bố cục sâu xa, thần vui lòng phục tùng. Đế Diễn gật đầu, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Tính danh, Phượng Hy, tu vi, tiên hoàng viên mãn, cấm kỵ thân phận, khởi nguyên tổ phượng, thức tỉnh tình huống, đã thức tỉnh 70, trạng thái, chưa mang thai, khí vận lấy ra tiến trình, 0000, lấy ra mệnh định khí vận chi tử, long giận, khí vận chi tử luân hồi thân phận, khởi nguyên tổ long. Gần như đồng thời, một đạo hỏa hồng sắc bóng hình xinh đẹp, không nhìn năm diễn thế giới giới bích cùng Thái Diễn tiên thành đại trận, như là xuyên qua không có gì, trực tiếp xuất hiện tại trên đài xem sao không. Tùy theo xuất hiện, còn có một mặt lo lắng, ý đồ ngăn trở Nguyên Sơ. Vậy hạ, Nguyên Sơ rơi vào Đế Diễn bên cạnh thần, trên mặt vẻ xấu hổ, tốc độ của nàng quá nhanh, thực lực quá mạnh, ta ngăn không được nàng. Đế Diễn khoát tay áo, ra hiệu không sao, lui ra đi. Nguyên Sơ không người, thân ảnh chậm rãi làm nhạt, dung nhập thiên địa. Phượng Hy đứng ở hư không, chân trần điểm nhẹ, mắt phượng đầu tiên là nhìn lướt qua Nguyên Sơ biến mất phương hướng, đáy mắt hiện lên vẻ khác lạ. Đại đạo ý chí hóa hình, còn tu luyện đến kim tiên cấp độ. Như thế thú vị. Lập tức, ánh mắt của nàng rơi vào Đế Diễn trên thân, trong mắt dị sắc càng đậm. Đế hoàng mệnh cách, như thế thuần túy, như thế thật lớn đế vương khí vận, chẳng lẽ hắn cũng luân hồi? Trong nội tâm nàng suy nghĩ xoay nhanh. Tại đời thứ nhất, cũng có một vị có được đế hoàng mệnh cách tồn tại, tên là Đế Thiên, chính là thống ngự ngàn phương hoàn vũ trung chủ, thực lực thông thiên triệt địa. Theo lý thuyết, bọn hắn những người này đều còn sống, Đế Thiên không có lý do vẫn lạc, chân linh nhất định cũng tiến nhập luân hồi. Nếu như Đế Diễn thật sự là Đế Thiên chuyển thế, cái kia hết thảy đều nói đến thông. Có thể kỳ quái là, Phượng Hy ngưng thần nhìn kỹ, ý đồ nhìn thấu Đế Diễn căn nguyên, lại phát hiện mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thấy rõ chi lực. Tại Đế Diễn trên thân như là châu đất xuống biển, chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài tầng kia kim tiên sơ kỳ tu vi cùng mênh mông đế vương khí vận. Cấp độ càng sâu bản chất, luân hồi bất tích, thậm chí chuỗi nhân quả, toàn đều hoàn toàn mơ hồ. Thế mà nhìn không thấu. Phượng Hy trong lòng kinh nghi, nếu như hắn thật sự là Đế Thiên chuyển thế, ta không có khả năng nhìn không thấu, chẳng lẽ Đế Thiên chân linh thật triệt để hủy diệt? Cái này đế hoàng mệnh cách là có cơ duyên khác. Ngay tại nàng trong lúc suy tư, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Đế Diễn bên cạnh Long Tỉnh Nhi trên thân. Khi thấy rõ Long Tỉnh Nhi dung mạo, cảm ứng được cái kia quen thuộc thanh long bản nguyên khí tức lúc, Phượng Hy trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra lăng lệ đến cực điểm sắc cơ. Long, Tinh, Mà, ba chữ như là từ trong hàm răng gật ra, mang theo khắc cốt hận ý cùng băng hàn, ngươi cái tiện nhân, không nói võ đức, thế mà thừa dịp Long giận không có thức tỉnh ký ức, lừa hắn cưới ngươi, ta muốn giết ngươi. Lời còn chưa dứt, Phượng Hy ngọc thủ đùa nhấc, một đạo phần diệt hư không phượng hoàng chân viêm hóa thành lợi kiếm, đâm thẳng Long Tỉnh Nhi tim. Một kích này nén giận mà phát, tốc độ nhanh đến cực hạn, lại khóa chặt Long Tỉnh Nhi khí tức, để nàng căn bản không chỗ có thể trốn. Long Tỉnh Nhi sắc mặt trắng bệnh, nàng bất quá tiên vương trung kỳ tu vi, đối mặt Phượng Hy cái này nén giận một kích, ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Tiền bối dừng tay. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Long giận thân ảnh rốt cục đuổi tới, ngăn ở Long Tỉnh Nhi trước người, đồng thời gấp giọng quát, ngươi không phải đã đáp ứng, sẽ không giết nàng sao? Phượng Hy động tác trì trệ, ngọn lửa kia lợi kiếm dừng ở Long giận trước người tốt hơn, nhiệt độ cao rừng rực để hắn trên trán sợi tóc cũng bắt đầu căng xoắn. Nàng xem thấy Long giận cái kia bao che khuyết điểm tư thái, trong lòng vừa đau vừa giận, nhưng cuối cùng vẫn là tán đi hòa diễm. Long Tỉnh Nhi chưa tỉnh hồn, nắm chắc Long giận cánh tay, nhìn về phía Phượng Hy, vừa sợ vừa giận, ngươi là ai? Vì sao muốn giết ta? Long giận nhìn lướt qua trên đài xem sao Đế Diễn, Quỷ Cốc Tử, Ngụy Trung Hiền đám người, gặp đều là người một nhà, liền không lại giấu giếm, đem vừa rồi tại trong tinh không tao ngộ, cùng thân phận của Phượng Hy, hai người đời thứ nhất quan hệ, đại khái nói một lần. Đám người nghe xong, ngoại trừ Đế Diễn vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh bên ngoài, Quỷ Cốc Tử, Ngụy Trung Hiền thậm chí Long Tỉnh Nhi, toàn đều khiếp sợ nhìn về phía Phượng Hy. Khởi nguyên tổ phượng, cùng Long giận khởi nguyên tổ long cùng cấp bậc tiên thiên thần thánh. Phượng Hy bị Long giận trước mặt mọi người điểm phá thân phận, có chút tức giận, nhưng càng nhiều tâm tư đặt ở Long Tỉnh Nhi trên thân. Long Tỉnh Nhi nghe xong Long giận giảng thuật, đầu tiên là chấn kinh, lập tức nhìn về phía Phượng Hy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, ngay sau đó là nồng đậm cảnh giác cùng một tia không dễ dàng phát giác đắc ý. Nàng chăm chú kéo lại Long giận cánh tay, ngửa đầu ép hỏi, "Phu quân, ngươi nói, ngươi lựa chọn ta, vẫn là lựa chọn nàng?" Chương 178, vợ chồng khuyên vượng gả đế chương 178, vợ chồng khuyên vượng gả đế. Long giận không chút do dự, chém đinh chặt sát, "Ta đương nhiên lựa chọn ngươi." Long Tỉnh Nhi trong mắt đắc ý càng sâu, lườm Phượng Hy một chút, tiếp tục ép hỏi, "Vậy nếu như chờ ngươi ký ức hoàn toàn thức tỉnh, nhớ tới tất cả chuyện của kiếp trước đâu? Ngươi là lựa chọn ta, vẫn là lựa chọn nàng?" Long giận vẫn không có bất cứ chút do dự nào, ánh mắt ôn nhu mà kiên định nhìn xem Long Tỉnh Nhi, "Tỉnh Nhi, ngươi phải tin tưởng ta. Nếu như ta là một cái trầm mê sắc đẹp người, những năm gần đây, bên người như thế nào lại chỉ có ngươi một người? Cho nên, vô luận kiếp trước kiếp này, ta chỉ thích ngươi." Lời nói này đến tình chân ý thiết, Long Tỉnh Nhi nghe được hốc mắt từng đỏ, trong lòng cảm động, đem Long giận cánh tay sắn càng chặt hơn. Mà Phượng Hy thì là tức giận đến toàn thân phát run, song quyền nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, cơ hồ muốn bóp ra máu. Nàng biết, Long Giận đã nói ra lời nói này, liền đại biểu tâm ý của hắn đã quyết. Nàng và Long Giận ở giữa, thật không thể nào. Không ngừng bởi vì Long Dận lựa chọn Long Tình Nhi, càng bởi vì nàng Phượng Hy, cũng có sự kiêu ngạo của chính mình cùng kiên trì. Nàng sẽ chỉ lựa chọn duy nhất, cũng muốn cầu đối phương lựa chọn duy nhất. Đã Long Dận trong lòng đã có sở thuộc, cái kia nàng dây dưa nữa, cũng bất quá là tự rước lấy đủ. Hừ. Phượng Hy hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, không nhìn nữa vậy đối chướng mắt vợ chồng, đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía một mực đứng yên đứng ngoài quan sát Đế Diễn. Nàng ngược lại muốn xem, cái này ngay cả nàng đều nhìn không thấu nam nhân, đến cùng có cái gì đặc biệt chỗ. Long Tình Nhi gặp Phượng Hy không còn kêu đánh kêu giết, tâm tư lại linh hoạt bắt đầu. Nàng xem thấy Phượng Hy cái kia tuyệt mỹ dung nhan, khí chất cao quý, cùng cái kia thực lực sâu không lường được, lại nhìn bên người lòng giận, lại nhìn một chút khí độ trầm ổn, tuấn mỹ uy nghiêm Đế Diễn. Một cái tuyệt diệu kế hoạch, trong lòng nàng lặng yên thành hình. Nàng âm thầm thôi động một loại cực kỳ bí ẩn bí pháp, lặng yên cùng Đế Diễn thành lập truyền âm thông đạo. Bí pháp này chính là Thanh Long Thiên Phú thần thông, cực kỳ ẩn nấp, cho dù là hiện tại Phượng Hy cũng khó có thể phát hiện. Đại ca, Long Tình Nhi thanh âm tại Đế Diễn trong đầu vang lên, mang theo một tia giảo hoạt cùng dụ hoặc, ta giúp ngươi giải quyết Phượng Hy, để nàng cam tâm tình nguyện gả cho ngươi, ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, như thế nào? Đế Diễn chính chấp lên một chén tiên trà nhấp nhẹ, nghe vậy tay nhỏ không thể thấy địa một trận. Hắn đặt chén trà xuống, sắc mặt cổ quái. Hắn đúng là suy nghĩ như thế nào đem Phượng Hy tôn đại thần này thu nhập dưới trướng, hoặc là nói đặt vào hậu cung. Dù sao, đây chính là một vị tiên hoàng viên mãn khí vận chi nữ, với lại dung nhan khuynh thành, khí chất vô song. Nếu có được chi, đối Thái Diễn tiên đỉnh, đối với hắn cá nhân, đều là thiên đại giúp ích cùng hưởng thụ. Chỉ là thực lực đối phương quá mạnh, trước mắt còn vô lương sách. Không nghĩ tới Long Tình Nhi thế mà chủ động đưa ra muốn giúp đỡ. Mà điều kiện này, Đế Diễn trong nháy mắt liền nghĩ đến đêm đó bản Long Điện hoang đường. Nữ nhân này, quả nhiên còn chưa hết hy vọng. Gặp Đế Diễn trầm mặc, Long Tình Nhi tiếp tục truyền âm, thanh âm mang theo nũng nịu cùng cầu khẩn. Đại ca, Tình Nhi cứ như vậy một cái nho nhỏ tiếc nuối, ngươi liền không thể thành toàn ta sao? Ta cam đoan, liền một lần liền tốt. Về sau ta tuyệt không nhắc lại, an tâm làm ta yêu hậu, được không? Đế Diễn im lặng. Cái này Long Tình Nhi, vì đạt thành mục đích, thật đúng là không từ thủ đoạn. Hắn không có lập tức trả lời, đã không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, chỉ là nâng chung trà lên, lại nhấp một miếng, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía xa xa Vân Hải. Long Tình Nhi lại đem loại trầm mặc này trở thành ngầm thừa nhận. Trong nội tâm nàng mừng thầm, lập tức bắt đầu hành động. Phượng Hy tiền bối. Long Tình Nhi buông ra long giận, tiến lên một bước, trên mặt lộ ra nhiệt tình tiêu dung, phảng phất vừa rồi sát cơ chưa bao giờ tồn tại qua. Chuyện vừa rồi là Tình Nhi thất lễ, người không biết không trách, còn xin tiền bối thứ lỗi. Nàng thái độ chuyển biến nhanh chóng, để Phượng Hy đều sửng sốt một chút. Long Tình Nhi mặc kệ, tiếp tục phát huy, bắt đầu đối Phượng Hy đại thổi đặc biệt thổi Đế Diễn. Tiền bối, ngài mới đến, khả năng còn không hiểu rõ. Vị này là ta đại ca, Thái Diễn Tiên Đỉnh chi chủ, Diễn Đế bệ hạ. Đại ca hắn mặc dù bây giờ chỉ là Kim Tiên tu vi, nhưng thiên phú dị bẩm, khí vận hưng thịnh, càng là trí tuệ siêu quần, lòng dạ rộng lớn. Nàng tướng Đế Diễn thổi phồng đến mức tiên hoa loạn truy, từ tu vi tiềm lực đến nhân cách mị lực, từ trị quốc mới có thể đến tình nghĩa huynh đệ, đơn giản đem Đế Diễn nói thành từ xưa đến nay thứ nhất hoàn mỹ nam tử. Giọng nói kia, thần thái kia, còn kém nói thẳng, ta đại ca ưu tú như vậy, ngươi không bằng suy nghĩ một chút hắn. Phượng Hy nghe được nhíu chặt mày, trong lòng càng là phiền chán. Cho dù nàng cùng Long Dận đã không có khả năng, cũng tuyệt không đại biểu nàng lại thích người khác, nhất là đế vương. Dù sao, có thể trở thành đế vương người, cũng sẽ không chỉ có được một nữ nhân. Nàng Phượng Hy có sự kiêu ngạo của chính mình. Gặp Phượng Hy bất vi sở động, Long Dận cũng nhìn ra Long Tình Nhi ý đồ. Hắn mặc dù cảm thấy dạng này có chút không ổn, nhưng nghĩ tới Phượng Hy đối Long Tình Nhi hận ý, lập tức có ý nghĩ. Nếu như đại ca có thể thu phục Phượng Hy, đến lúc đó liền là người một nhà. Cứ như vậy, Phượng Hy liền sẽ không xuống tay với Tình Nhi. Thế là, hắn cũng ho nhẹ một tiếng, gia nhập thuyết phục hàng ngũ. Phượng Hy cô nương, ta đại ca đúng là vạn cổ khó gặp anh chủ. Ngươi nếu không bứt bỏ, lưu tại Thái Diễn, nhất định có thể mở ra sở trường. Trong lúc nhất thời, hai vợ chồng lao nhau, nghiễm nhiên trở thành cỡ lớn làm mối hiện trường. Phượng Hy nhìn xem hai vợ chồng, chợt cảm thấy nhức đầu vô cùng. Nàng vốn là tâm tình không tốt, hiện tại càng là bực bội tới cực điểm. Đủ. Phượng Hy rốt cục không thể nhịn được nữa, đột nhiên vỗ bên cạnh thạch án. Vâng. Thạch án trong nháy mắt hóa thành một miệng. Kinh khủng tiên hoàng uy áp không bị khống chế tràn ngập ra, để ngoại trừ Đế Diễn bên ngoài tất cả mọi người đều là hô hấp cứng lại, liên tiếp lui về phía sau. Phượng Hy mắt vượng hàm sát, đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào thủy trung khí định thần nhàn Đế Diễn trên thân, thanh âm băng lãnh, bản cô nương sự tình, cần gì các ngươi nhiều lời. Bầu không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Đế Diễn thấy thế, biết hỏa hầu không sai biệt lắm. Hắn đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng dậy, trên mặt lộ ra ôn hòa mà không mất đi uy nghiêm tiểu dung, mở miệng nói, "Tốt, vợ chồng các ngươi bất tranh cãi." Ánh mắt của hắn nhìn về phía Phượng Hy, ngữ khí bình tĩnh tự nhiên, "Phượng Hy cô nương đường xa mà đến, lại xuất thủ tương trợ tam đệ, giải ta Thái Diễn tình thế nguy hiểm, chính là quý khách. Nếu là tam đệ cố nhân, chấp tử làm cực kỳ chiêu đãi." Hắn tay áo vung lên, đối Ngụy Trung Hiền phân phó, truyền chấm ý chỉ, thiết yến là Phượng Hy cô nương bày tiệc mời khách. Sau đó lại đối Phượng Hy dùng tay làm dấu mời, "Cô nương, mời theo chấm rời bước." Một chút hiểu lầm, trên bữa tiệc, chén rượu ở giữa có thể hóa giải. Đế Diễn lần này cử động, thông dong đại khí, đã cho Phượng Hy lối thoát, lại trương hiện chủ nhân phong độ. Phượng Hy nhìn xem Đế Diễn cái kia bình tĩnh thâm thúy đôi mắt, phiền não trong lòng kỳ dị bình phục một chút. Nàng hư lạnh một tiếng, xem như ngầm đồng ý Đế Diễn mỉm cười, dẫn đầu cất bước, hướng phía quan tinh đài đi ra ngoài. Đám người vội vàng đuổi theo. Long Tình Nhi đi tại cuối cùng, nhìn xem Đế Diễn cùng Phượng Hy bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt cùng chờ mong. Kế hoạch của nàng vừa mới bắt đầu đâu. Chương 179, thần diệu huyết mạch tấn thăng. Chương 179, thần diệu huyết mạch tấn thăng. Cùng lúc đó, vạn pháp tinh giới, thần tộc thánh địa chỗ sâu, một chỗ bí ẩn bế quan trong động phủ. Thần diệu ngồi xếp bằng, quanh thân thần quang lưu chuyển, đang tại trùng kích huyền tiên trung kỳ bình cảnh. Đồng nhiên, diệu mà, một đạo suy yếu đến cực hạn kêu gọi tại hắn thần hồn chỗ sâu vang lên. Thần diệu đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, phụ hoàng. Chỉ gặp trong động phủ, một điểm yếu ớt kim quang hiện hiện, cấp tốc ngưng tụ thành một đạo hư ảo đến cơ hồ trong suốt nguyên thần hư ảnh. Chính là thần hoàng. Thời khắc này thần hoàng, nguyên thần ảm đạm vô quang, khí tức yếu ớt, so nửa năm trước vừa trốn về đến lúc còn thê thảm hơn gấp trăm lần. Phụ hoàng, ngài đây là thế nào? Thần diệu hoảng sợ thất sắc, đột nhiên bổ nhào vào thần hoàng nguyên thần trước, thanh âm đều đang run rẩy. Thần hoàng nguyên thần hư huyễn bất định, liền nói chuyện khí lực đều tựa hồ sắp hao hết. Hắn không có trả lời thần diệu vấn đề, mà là dùng hết lực lượng cuối cùng, thúc giục nguyên thần chỗ sâu một viên lạc ấn lấy không gian đạo văn cổ lão phù lục. Ông, phù lục hào quang tỏa sáng, trong nháy mắt đem thần diệu bao phủ. Sau một khắc, không gian kịch liệt bập bẹo, thân ảnh của hai người trực tiếp từ trong động phủ biến mất. Một mảnh đại đạo pháp tắc có thể thấy rõ ràng thế giới kỳ dị bên trong. Không gian ba động, thần hoàng cùng thần diệu thân ảnh lão đạo xuất hiện. Thần diệu chỉ cảm thấy hoa mắt, trung quanh cảnh tượng đã hoàn toàn cải biến. Không còn là thần tộc thánh địa cái kia cảnh tượng quen thuộc, mà là một mảnh hoàn toàn xa lạ thiên địa. Trên bầu trời có xích lô màu sắc khác nhau thần nhật treo cao, tung xuống vô tận thần uy. Đại địa phía trên, sơn phong uy nga, cung điện san sát, từng đạo cường hoành đến để linh hồn hắn run sợ khí tức, ở trong thiên địa như ẩn như hiện. Nơi này tiên linh chi khí nồng độ cao hơn vạn pháp tinh giới ra đâu chỉ nghìn lần. Trong không gian đại đạo cảm ngộ, tựa hồ càng thêm rõ ràng. Thậm chí hô hấp ở giữa, đều có mảnh vỡ đại đạo theo tiên linh chi khí tràn vào trong cơ thể, để hắn đỉnh trệ tu vi trong nháy mắt đột phá đến huyền tiên trung kỳ. Cái này, đây là nơi nào? Thần diệu chấn kinh vạn phần. Thần hoàng nguyên thần càng thêm ảm đạm, hắn suy yếu mở miệng, nơi này là vô tướng hỗn độn giới, là phương này vũ trụ chủ thế giới, thần tộc cao tầng chỗ hạch tâm cương vực, thần vực. Vô tướng hỗn độn giới. Thần diệu con ngươi đột nhiên co lại. Hắn nghe phụ hoàng nhắc qua, đó là phương này vũ trụ khu vực hạch tâm, là chân chính cường giả sân khấu. Thần tộc tại phương này vũ trụ chân chính căn cơ là ở chỗ này. Nhưng bọn hắn làm sao lại đột nhiên lại tới đây? Phụ hoàng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngài làm sao lại biến thành dạng này? Ta muốn đi báo thù cho ngài. Thần diệu lấy lại tinh thần, nhìn xem thần hoàng cái kia sắp tiêu tán nguyên thần, hai mắt xích hồng, giống giận liền muốn quay người, tựa hồ muốn tìm kiếm đường trở về. Dừng lại. Thần hoàng dùng hết cuối cùng khí lực quát bảo ngưng lại, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ nghiêm khắc. Diệu, nghe ta nói, thời gian của ta không nhiều lắm. Thần diệu thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn xem phụ hoàng cái kia hư ảo nguyên thần, nước mắt tràn mi mà ra. Thần hoàng khí tức càng ngày càng yếu, nhưng hắn giang chống đỡ lấy, tiếp tục nói, kỳ thật, vi phụ từng tới nơi này một lần, khi đó cao tầng tuyển bạn hạ giới thiên tài, vi phụ may mắn tham dự qua. Hắn ngữ tốc tăng tốc, đáng tiếc phụ hoàng tiên phú không đủ, không được tuyển. Trước khi đi ra ngươi vận dụng toàn tộc tích xúc, mua cái này mai hư không độn giới phủ, nhưng tại bản trong vũ trụ, tùy ý địa điểm thuấn gian truyền tống đến thần vực bất kỳ địa phương nào. Hắn nhìn về phía thần diệu, trong mắt đầy vẻ không muốn cùng quyết tuyệt, vốn cho rằng không cần dùng, không nghĩ tới. Ai? Diệu, khuynh chân ngồi xuống, vận chuyển tộc ta thần tiêu cựu chuyển thiên công. Thần diệu trong lòng dâng lên dự cảm bất tưởng, lệ rơi đầy mặt, phụ hoàng, ngài muốn làm gì? Ngồi xuống. Thần hoàng nghiêm nghị thúc giục, hư ảo nguyên thần đều bởi vì kích động mà kịch liệt ba động. Thần diệu tim như bị dao cắt, cũng không dám làm trái, chỉ có thể theo lời khuynh chân ngồi xuống, cưỡng ép vận chuyển công pháp. Thần hoàng thấy thế, hư ảo trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Hắn nâng lên cơ hồ trong suốt tay, từ nguyên thần trọng yếu nhất chỗ, bước ra một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, chạy xuôi thất thải hào quang, tản ra cổ lão thần thánh khí tức tinh thạch. Đây là thái cổ thần tức thạch, có thể chiết xuất ta thần tộc huyết mạch, vi phụ trước kia ngẫu nhiên đoạt được. Thần hoàng một bên nói, một bên đem thần tức thạch ấn về phía thần diệu đan điền vị trí, vận dụng khối đá này, cần hiến tế chí ít tiên vương cảnh đồng tộc cường giả bản nguyên, vi phụ một mực không dám dùng, bây giờ vừa vặn. Không. Phụ hoàng, không cần. Thần diệu trong nháy mắt minh bạch phụ hoàng muốn làm gì, điên cuồng giãy giụa, muốn đình chỉ bất công. Đừng lúc đích. Thần hoàng quá khẽ, thanh âm mang theo sau cùng uy nghiêm, vi phụ bản nguyên đã bỡ, không chống được bao lâu, liền để vi phụ giúp ngươi cuối cùng một chút sức lực. Nguyên thần của hắn bắt đầu thiêu đốt, hóa thành tinh thuần nhất thần lực bản nguyên, hỗn hợp có thái cổ thần tức thạch lực lượng, điên cuồng tràn vào thần diệu trong cơ thể. Một khi thành công, huyết mạch của ngươi chí ít tăng lên hai cái đại cấp độ, như thế, ngươi liền có tư cách tiến vào cao tầng, thậm chí có hy vọng trở thành thần tộc tại phương này vũ trụ sự tình người. Nếu là cơ duyên đầy đủ, một khi thành thần, đời này có hy vọng gặp mặt thần tổ. Nhớ kỹ, nhất định phải là vì cha báo thù. Thần hoàng thanh âm càng ngày càng yếu, nhưng như cũ kiên trì bàn giao hậu sự, cái này mai nhẫn chữ vật là vạn pháp thần tộc còn lại toàn bộ tài nguyên, đầy đủ ngươi tu luyện tới tiên vương. Bên trong còn có một phần vô tướng hỗn độn giới địa đồ, cùng một phong thư, kỹ càng ghi chép vi phụ vẫn là nguyên nhân cùng cửu nhân. Huyết mạch sau khi tấn thăng, đi địa đồ tiêu ký thần điện, hảo hảo tu luyện, chớ có để vi phụ thất vọng. Thần hoàng thanh âm cuối cùng thấp không thể nghe thấy. Nguyên thần của hắn, tại đem cuối cùng một tia lực lượng rót vào thần diệu trong cơ thể về sau, như là đốt hết ánh nến, khinh khinh lóe lên một cái, liền triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Ngay cả một tia vết tích đều chưa từng lưu lại. Phụ hoàng, thần diệu ngửa mặt lên trời phát ra tê tâm liệt phế gào lên đau xót, nước mắt hỗn hợp có mồ hôi cùng huyết thủy, cuồn cuộn xuống. Nhưng hắn không dám dừng lại hạ vật công, chỉ có thể một bên thừa nhận huyết mạch cải tạo mang tới thống khổ, một bên ở trong lòng điên cuồng hò hét, thể. Không biết qua bao lâu, thái cổ thần tức thạch cuối cùng một tia sáng không chăm chú rượu trong cơ thể. Và anh, một cỗ xa so với trước đó tinh khiết, cao quý, cường đại thần tộc khí tức từ thần rượu trong cơ thể ầm vang một phát. Tu vi của hắn từ huyền tiên trung kỳ một đường tăng vọt đến địa tiên, cuối cùng vững chắc tại địa tiên trung kỳ. Huyết mạch chỗ sâu, từng đạo cổ lão thần văn tản ra làm người sợ hãi ba độ. Huyết mạch tấn thăng thành công, nhưng thần rượu không có bất kỳ cái gì vui sướng. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt đã mất nước mắt, chỉ còn lại vô tận cứu hận. Hắn vươn tay, run rẩy nhặt lên trên mặt đất cái viên kia phong cách cổ xưa nhận chữ vật, cùng bên cạnh cái kia phong lấy đại đạo chi lực viết tin. Thân thức dò bảo, trong thư nội dung ánh vào não hải. Từ đã biết diện đế thánh chỉ, long giận hối hôn, phụ hoàng chịu đủ. Lại đến hắn không biết thần bí nữ tiên vương xuất thủ, trong tộc tiên hoàng giáng lâm, long giận thực lực thủy biến, phụ hoàng vẫn lạc. Từng màn vô cùng rõ ràng. Long giận, diễn đế. Thần diệu gắt gao nắm chặt giấy viết thư, đốt ngón tay bóp trắng bệnh, thanh âm như là cửu lũ hàn băng, mang theo khắc cốt oán độc cùng sát ý. Ta thần diệu nhìn trời thể, đời này tất diệt ngươi thái diễn, giết sạch ngươi đế tộc, đem bọn ngươi thần hồn rút ra, vĩnh trấn luyện ngục, nhận hết ước năm giày vò. Thu này không báo, ta thần diệu thể không làm người. Chương 180, mười tử, đế huyền trụ cột. Chương 180, mười tử, đế huyền trụ cột. Ngự thư phòng bên ngoài, một trận hơi có vẻ tiếng bước chân rồn dập từ xa đến gần. Bệ hạ, bệ hạ. Một tên thân mang thanh lịch cung trang cung nữ chạy chậm đến đi vào ngự thư phòng bên ngoài, thanh âm mang theo kinh hỉ cùng vội vàng, khởi bẩm bệ hạ, Tố Vi điện truyền đến tin tức, Liêu Phi nương nương muốn sinh. Đế Diễn ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Hắn không chút do dự, thả ra trong tay bút son, đứng lên nói, bái giá Tố Vi điện. Vâng. Cung nữ liền vội vàng xoay người dẫn đường. Đế Diễn đi lại thong dong, nhưng tốc độ cực nhanh, huyền kim đế bảo tại sau lưng xẹt qua một đạo lưu quang. Không bao lâu, hắn liền tới đến hậu cung khu vực Tố Vi điện bên ngoài. Ngoài điện đã chờ đợi không thiếu nghe hỏi chạy tới phi tần, gặp Đế Diễn giá lâm, nhao nhao doanh doanh hạ bái, thần thiếp tham kiến bệ hạ. Đế Diễn khẽ bước cằm, ánh mắt nhìn về phía đóng chặt cửa điện. Đúng vào lúc này, keng. Thái Tố nữ đế Liêu Tố Tố là ký chủ sinh hạ vị thứ nhất dòng dõi. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Cơ hội là hệ thống nhắc nhở âm lạc dưới trong nháy mắt, trong điện rõ ràng truyền đến một tiếng to rõ hữu lực anh hải khóc nỉ non, oa. Tiếng khóc thanh thúy, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Đế Diễn đuôi lông mày khẽ nhếch, trên mặt không tự giác hiện hiện ý cười. Hắn đưa tay ra hiệu, cung nữ tiến lên mở ra cửa điện. Đế Diễn đi vào trong điện, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh hỗn hợp có an thần hương khí tức tràn ngập. Mấy tên đỡ đẻ cung nữ đang bề bộn lục lấy, gặp Đế Diễn tiến đến, liền vội vàng hành lễ, bái kiến bệ hạ. Đế Diễn ánh mắt quét qua, trong điện ngoại trừ bận rộn cung nữ, còn có Đế Vân Thư, Mục Tuyền Âm những này vị phần tương đối cao phi tử, chính vây quanh giường. Chúng nữ nghe tiếng, quay đầu hạ thấp người thi lễ, bệ hạ. Tố Tố thế nào? Đế Diễn bước nhanh đi hướng giường. Đế Vân Thư chúng nữ vội vàng tránh ra một con đường. Liêu Tố Tố chính nửa tựa ở gối mềm bên trên, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, cái trán còn mang theo mồ hôi mịn, nhưng một đôi mắt đẹp sáng đến kinh người, đựng đầy sơ làm mẹ người ôn nhu cùng vui sướng. Nàng trong ngực ôm một đứa bé, một trương phấn nộn khuôn mặt nhỏ chính cau mày khóc nỉ non. Bệ hạ, ngài đã tới. Liêu Tố Tố nhìn thấy Đế Diễn, mặt tái nhợt bên trên tràn ra một vòng sáng rỡ tiêu dung, thanh âm có chút suy yếu, lại khó nén hạnh phúc. Ngài nhìn, là cái Nam Hải, con của chúng ta. Đế Diễn tiến lên, ở giường bên giường ngồi xuống, đưa tay khinh khinh hất ra Liêu Tố Tố gò má bên cạnh mồ hôi ở mức sợi tóc, ôn thanh nói, vất vả, Thái Phi. Ánh mắt của hắn lập tức rơi xuống cái kia anh hải trên thân, tiểu gia hỏa tựa hồ cảm ứng được cái gì, tiếng khóc dần dần nghỉ, mở to một đôi đen lúng liếng con mắt, tò mò nhìn về phía Đế Diễn phương hướng. Cho chấm nhìn xem. Đế Diễn buông tay, động tác êm ái từ Liêu Tố Tố trong ngực tiếp nhận hải tử. Anh hải tại hắn trong khuỷu tay giật giật, miệng nhỏ vô ý thức nhu đống lúc đích, lộ ra phá lệ nhu thuận. Đế Diễn cẩn thận chu đáo lấy hải tử mặt mày, lờ mờ có thể nhìn ra mấy phần Liêu Tố Tố ôn nhu cùng hắn mình hình dáng, trong lòng ấm áp chảy xuôi. Hắn nhìn về phía Liêu Tố Tố, thanh âm ôn hòa, ái phi là chấm sinh hạ Lân Nhi, công lớn lao chỗ này. Liêu Tố Tố mỉm cười gật đầu, ánh mắt quyến luyến địa tại hải tử cùng Đế Diễn trên mặt lưu luyến, nói khẽ, "Vậy hạ, cho hải tử lấy cái danh tự a." Đế Diễn trong mắt, nhìn xem trong ngực trẻ con, hơi chút trầm ngâm, chậm rãi mở miệng, "Chủ của người, trung tâm, mấu chốt, cũng chỉ thiên trụ cột tinh thần, chủ trưởng vận chuyển, ẩn chứa sinh cơ cùng biến đổi chi lực. Huyền giả, tĩnh mịch huyền diệu, thiên đạo khó lường. Đứa nhỏ này liền gọi Đế Huyền trụ của ta. Nguyện hắn tương lai có thể hiểu ra đại đạo huyền cơ, chấp trưởng càn khôn đầu mối, trở thành ta Thái Diễn tiên đỉnh trụ cột. Tính danh, Đế Huyền trụ cột, tu vi, không, thể chất, Thái Tố đạo thể, thân phận, Đế Diễn mười tử, Liêu Tố Tố chi tử, khí vận 77777777777777777. Đế Huyền trụ cột. Liêu Tố Tố thấp giọng lặp lại, trong mắt tràn đầy yêu thích cùng đồng ý, Huyền trụ cột, tên rất hay, thần thiếp rất ưa thích. Ta ơn bệ hạ. Nàng nói xong, trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt, thanh âm càng nhẹ chút, bệ hạ, thần thiếp hơi mệt chút. Lời còn chưa dứt, nàng tầm mắt hơi khép, trực tiếp mê man quá khứ. Chiếu cố thật tốt Liêu Phi cùng 10 đệ tử. Đế Diễn đem hài tử cẩn thận trả lại cho một bên cung nữ, đối trong điện đám người phân phó nói, "Là, bệ hạ." Đám người cùng kêu lên đồng ý. Đế Diễn lại tại Tố Vi điện dừng lại chốc lát, xác nhận Liêu Tố Tố là đang thức tỉnh ký ức, hài tử cũng bình yên vô sự về sau, mới quay người rời đi, trở về ngự thư phòng. Đế Diễn tại trên long ỷ ngồi xuống, tâm niệm vừa động, hệ thống sử dụng rút thưởng cơ hội. Keng. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được La Tràng Lộ Đạo 1 tỷ phiến. Keng. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được nhân vật triệu hoán thẻ 1 trương. Ken, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được ngự long vệ 100.000. Lá trà ngộ đạo, sinh ra từ tiên thiên ngộ đạo cổ trà thụ, phiến lá ẩn chứa thiên địa đạo vận, tưới pha uống, có thể trợ người trong nháy mắt tiến vào chiều sâu ngộ đạo trạng thái, tăng lên trên diện rộng đối đại đạo cảm ngộ cùng lý giải hiệu suất, đối bất kỳ cảnh giới tu sĩ đều có hiệu quả, không có tác dụng. Ngự long vệ, chuyên môn đế vương thân vệ, toàn viên thân mang long lân huyền giáp, tu luyện ngự long thiên kinh độ trung thành mát trị số, am hiểu hợp kích chiến trận cửu long hộ thiên trận, tu vi tại thiên tiên chí thiên vương, có thể ngưng tụ đế vương khí vận gia trì bản thân, chiến lược siêu quần. Nhìn xem hệ thống trong không gian lơ lửng 3 loại ban thưởng, nhất là cái kia số lượng kinh khủng lá tràng nội đạo, đế diễn trong mắt tình quang lóe lên. Vật này có thể xưng tu luyện trí bảo, đối tăng lên toàn bộ thái diễn tiên đỉnh thực lực tổng hợp có khó mà lường được tác dụng. Hệ thống, sử dụng nhân vật triệu hoán thẻ. Ken, sử dụng thành công, triệu hoán thưởng thắng tướng quân Triệu Vân. Trong ngự thư phòng, không gian nổi lên bận sóng, một đạo thẳng tắp như tùng thân ảnh từ hư hóa thực, ngưng tụ thành hình. Người tới mặt như ngọc, mắt như lam tinh, người khoác sáng ngân long lân giáp, cầm trong tay một cây long đảm lượng ngân đường, khí khái anh hùng hùng hực. Chính là thuộc hán danh tướng, Thường Sơn Triệu Tử Long. Triệu Vân nhìn thấy đế diễn, không chút do dự, vì một chân trên đất, ôm quyền trầm giọng nói, mặt tướng Triệu Vân, bái kiến bệ hạ. Nguyện vì bệ hạ ra sức châu ngựa, máu chảy đầu rơi, không chối tử. Tính danh, Triệu Vân, tu vi, tiên vương hậu kỳ, vũ khí, long đảm lượng ngân thường, đại đạo, thương đạo. Tử Long xin đứng lên. Đế diễn đưa tay đỡ, trong lòng rất mừng. Triệu Vân trung dung vô song, chiến lược siêu quần, càng là tiên vương hậu kỳ tu vi, chính là dưới mắt cần thiết đỉnh tiêm chiến lược. Tạ bệ hạ. Triệu Vân đứng dậy, cầm thương đứng trang nghiêm, khí độ nghiêm nghị. Đế diễn trực tiếp hạ lệnh, Triệu Vân, chấm mệnh ngươi là ngự long vệ thống lĩnh, chấp trưởng 100.000 ngự long vệ, phụ trách bảo vệ đế cung, hộ vệ chấm chi an nguy. Ngươi khả năng đảm nhiệm. Triệu Vân mắt hổ vừa mở, ổn quyền âm vang đáp, mặt tướng lĩnh mệnh. Định không phụ sự phó thác của bệ hạ, dù có ngàn vạn quân giặc, cũng khó vượt ngự long vệ một bước. Tốt. Đế diễn gật đầu, lập tức truyền âm, Tiêu Hằng, Gia Cát Lượng, mau tới ngự thư phòng. Không bao lâu, Tả Hữu thừa tướng cùng nhau mà tới, không mình hành lễ, chúng thần tham kiến bệ hạ. Đế diễn cũng không nói nhiều, phất tay, hai cái đổ đầy lá trà ngộ đạo nhận chữ vật phân biệt bay về phía hai người. Đây là lá trà ngộ đạo, thần hiệu phi phàm, có thể trợ người ngộ đạo, tăng lên pháp tắc cảm ngộ. Đế diễn trầm giọng nói, nơi này đều có 300 triệu phiến, chấm mệnh hai người các ngươi lập tức lấy tay, đem lá trà phân phát xuống dưới. Cần phải cam đoan ta thái diễn tiên đình mỗi một vị tướng sĩ, mỗi một vị trong danh sách quan viên, nhân thủ một mạnh. Ưu tiên cung ứng có công tướng sĩ cùng tiền tuyến quân binh, không được sai sót. Chương 181, Đế diễn đột phá tiên vương. Chương 181, Đế diễn đột phá tiên vương. Tiêu Hằng cùng Gia Cát Lượng cảm ứng được trong nhận chứa đồ cái kia đạo vận kinh người lá trà, đều là tâm thần rung mạnh. Bệ hạ long ân, hai người kích động không thôi, cùng nhau không người, chúng thần tuân chỉ. Tất làm theo lẽ công bằng xử trí, mau chóng đem này thần vật phân phát đến mỗi một vị tướng sĩ đồng liêu trong tay, tuyệt không cô phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Đi thôi. Đế diễn phất tay, hai người lĩnh mệnh, bưng lấy nhận chứa vật, cưỡng chế kích động, bước nhanh lui ra làm. Có thể đoán được, làm lá trà ngộ đạo phân phát đúng chỗ, thái diễn tiên đỉnh thực lực tổng hợp tương nên tới một lần giếng phun thức bay bọn. Sau đó, đế diễn đứng dậy, tiến về hậu cung. Hán triệu tập tất cả phi tần. Đế diễn ánh mắt đảo qua chúng nữ, mở miệng nói, gần đây chấm được một chút lá trà ngộ đạo, đối với tu hành hữu ích. Dứt lời, hắn lần nữa phất tay, mỗi vị phi tử trước mặt đều hiện lên một cái hộp ngọc, trong hộp chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy 100 phiến bích lục trong suốt lá trà ngộ đạo. Nồng đậm ngộ đạo khí tức tràn ngập ra, làm cho cả cung điện đều đắm chìm trong đạo vận trong hải dương. T. Đế Vân Thư hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp trở lên, "Bệ hạ, ngươi làm sao có nhiều như vậy lá trà ngộ đạo? Mỗi người 100 tấm, cái này chẳng phải là chí ít 300.000 phiến?" Một tuyên âm đồng dạng động dung, nàng kiếp trước thân là Hoàng Thiên Thần Hậu, kiến thức bên bác, biết trà ngộ đạo đối với hiện nay các nàng trọng yếu bậc nào. Cái này 100 tấm lá trà ngộ đạo, hoàn toàn có thể cho các nàng trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại chân thần tu vi. Nàng nhìn về phía Đế Diễn, trong mắt dị sắc liên tục, "Bệ hạ, thứ này đối với tiên cảnh tu sĩ quá mức chân quý, ngươi là thế nào đạt được nhiều như vậy?" Đế Diễn ngữ khí bình thản, nói sang chuyện khác, "Cái khác các ngươi đừng hỏi nhiều, một mực hảo hảo tu luyện, tăng cao tu vi chính là." Chúng phi tần vừa mừng vừa sợ, nhao nhao tạ ơn. Ban thưởng hoàn tất, Đế Diễn không có lại nhiều lưu, quay người rời đi. Hắn chưa có trở về ngự thư phòng, mà là đi thẳng tới diễn võ trưởng cái khắc vạn đạo nguyên đỉnh bí cảnh cửa vào. Bí cảnh cánh cổng ánh sáng vĩnh hằng đứng sừng sững, hòa hợp nồng đậm đạo vận. Đế Diễn một bước bước vào trong đó. Bí cảnh nội bộ, tự thành thiên địa, mênh mông vô ngần. Nơi này có cao vút trong mây mà hỏi giai, có khảo nghiệm tâm tính huyền tâm cảnh, có rèn luyện chiến kỹ chiến trận khu, càng có tản mát các nơi truyền thừa động phủ cùng nguyên tinh quán mạch. Đế Diễn đi thẳng tới bí cảnh hạch tâm một chỗ tu luyện động tiên, khoanh chân ngồi xuống. Hắn lấy ra bộ phận lá trà ngộ đạo, lấy tiên tuyển tuổi pha. Chỉ một thoáng, hương trà cùng đạo vận tràn ngập, đem hắn cả người bao phủ. Hắn nhắm mắt ngưng thần, vận chuyển vạn diễn đế kinh. Tại lá trà ngộ đạo cùng vạn đạo nguyên đình song trọng ra chỉ dưới, hắn đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ rõ ràng gấp 100.000 lần, trong cơ thể tiên lực lao nhanh như hải, tu vi trước khi bắt đầu chỗ không có tốc độ kéo lên. Kim tiên trung kỳ, kim tiên hậu kỳ, kim tiên đỉnh phong, kim tiên viên mãn. Đế Diễn triệt để đắm chìm trong cấp độ sâu trong tu luyện, quên đi thời gian trôi qua. Chỉ chớp mắt, thời gian 1 năm, vội vàng mà qua. Vạn đạo nguyên đỉnh bí cảnh bên trong, hạch tâm động tiên. Ông, một cỗ mênh mông bàng bạc đế vương uy áp ầm vang một phát, quét sạch toàn bộ động tiên. Đế Diễn quanh thân lượn lờ lấy tử kim sắc đế hoàng long khí, sau lưng ẩn ẩn có vạn giới hư ảnh chỉ nổi, hai con ngươi đang mở hí, kim quang lưu chuyển, giống như có thể xuyên thủng vạn cổ thời không. Thiên Vương hậu kỳ, mượn nhờ La Tràng ngộ đạo cùng vạn đạo nguyên đỉnh, lại thêm Thái Diễn Tiên đỉnh ngày càng bành trướng khí vận phản hồi, Đế Diễn trong vòng một năm, thực hiện từ Kim Tiên sơ kỳ đến Tiên Vương hậu kỳ kinh người vượt qua. Căn cơ vững chắc vô cùng, đối bạn Diễn Đế kinh lý giải cũng đạt tới độ cao mới. Hắn chậm rãi thu công, trong mắt thần quang nội liễm, khí tức trầm ổn như vực sâu. Là lúc này rồi. Đế Diễn nói nhỏ một tiếng, thân hình lóe lên, xuất hiện tại bí cảnh bên ngoài. Thời khắc này ngoại giới đã khác nhau rất lớn. Nam Diễn Chí Cao thế giới, tại một năm này thời gian bên trong, tại Nguyên Sơ điều khiển cùng Lý Quảng Tịch diện quân hộ tông dưới, một đường hát vang tiến mạnh, đã đem vạn pháp bên trong tinh vực trừ vạn pháp tinh giới bên ngoài tất cả đại thiên thế giới đều thôn phệ dung hợp. Thế giới cương vực phạm vi so với một năm trước làm lớn ra đâu chỉ nghìn lần. Thiên địa càng thêm mênh mông, sơn hà càng thêm trắng lệ, hải dương càng thêm vô ngân. Tiên linh chi khí mức độ đậm đặc tăng lên gấp trăm lần không ngừng, cơ hồ ngưng kết thành sương mù, hô hấp ở giữa đều là năng lượng tinh thuần. Giữa thiên địa đại đạo pháp tắc có thể thấy rõ ràng, xen lẫn thành lưới, bình thường sinh linh chỉ cần có chút tư chất, dụng tâm cảm ngộ, thành tiên đã không còn là xa không thể chạm mộng tưởng. Bây giờ năm Diễn Chí Cao thế giới, thể tích khổng lồ, bản nguyên sự hùng hậu, đã siêu việt vạn pháp tinh giới, trở thành phương này tinh vực danh phủ kỳ thực tự vô phách. Nó chính lấy một loại không thể ngăn cản tư thái, chậm rãi tới gần vạn pháp tinh giới sau cùng bình chướng, giữa hai bên hư không khoảng cách, đã không đủ 10 cái đại thiên thế giới khoảng cách. Thái Diễn Tiên Đỉnh, khí vận cựu trảo kim long tăng trưởng đến 30 triệu trượng, xoay quanh tại đế đô trên không, long uy trấn nhiếp bát phương. Tiên đỉnh phẩm cấp, thình lình đã tấn thăng làm lục phẩm. Đế Diễn thần thức quét qua, bao trùm rộng lớn cương vực, lập tức đối Thái Diễn thực lực hôm nay hiểu rõ tại tâm. 36 thiên cương quân chủ tướng cùng với giới trướng tinh nhuệ, tại thay phiên chinh chiến cùng tiến vào vạn đạo nguyên đỉnh tu luyện về sau, đã toàn biên trở về. Tất cả chủ tướng, tu vi thấp nhất người cũng đều đạt đến kim tiên đỉnh phong, hơn phân nửa đã là kim tiên viên mãn. Trong đó như Nguyễn Lưu Ly, Phượng Thanh Ca, Tô Anh các loại thiên phú xuất chúng người, càng là ẩn ẩn đụng chạm đến tiên vương cánh cửa. Trấn ngục quân chủ tướng Ngô Điểm đã đột phá tới tiên vương trung kỳ, khí tức càng lộ vẻ nặng nề. Lục Thần quân chủ tướng Mạch Khởi, sát phạt chi khí ngưng tụ như thật, tu vi đã đạt tiên vương viên mãn, nghiêm nhiên một tôn sát thần. Chu Tước quân chủ tướng Tần Lương Ngọc, sau lưng Chu Tước hư ảnh giống như thực chất, tu vi tiên vương đỉnh phong, hỏa diễm đại đạo xí liệt vô song. Tịch Diệt quân chủ tướng Lý Quảng, khí tức thâm bất khả chắc, vững vàng đứng ở tiên hoàng sơ kỳ, cung thuật xuất thần nhập hóa. Tân nhiệm Ngự Long vệ thống lĩnh Triệu Vân, trung dũng chi khí chủ thiên, tu vi rõ ràng là tiên hoàng trung kỳ, một cây long đảm lượng ngân đường, giống như có thể đâm thủng bầu trời. Trừ cái đó ra, Diệp Cô thành kiếm ý thuần túy, đã đạt tiên vương viên mãn, một kiếm quang lạnh 19 vực. Gia Cát Lượng, Quỷ Cốc Tử Mưu Lược chi đạo tinh thâm, tu vi đồng dạng đạt tới tiên vương. Hiên Viên Triệt tọa trấn nhân hoàn thành, hoàng đạo tu vi tới gần tiên vương. Long Giận đạt được Tràng Ngộ đạo, lại thêm tự thân khổ tu, vững chắc tại tiên hoàng sơ kỳ, huyết mạch lại có tinh tiến. Long Tình Nhi đạt được Tràng Ngộ đạo, lại thêm từng tiến vào vạn đạo nguyên trong đỉnh tu luyện, tu vi đã đạt tới tiên vương viên mãn. Mà Phượng Hy, Đế Diễn cũng không có keo kiệt, đồng dạng cho Tràng Ngộ đạo, tu vi đạt đến tiên tôn trung kỳ. Toàn bộ Thái Diễn Tiên Đỉnh, binh cường mã tráng, cao thủ nhiều như mây, khí thế như hồng. Đế Diễn thỏa mãn nhẹ gật đầu, thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện tại Lăng Tiêu điện bên trong. Đông, đông, đông. Chín tiếng chấn thiên trung vang vang vọng đế đô, truyền khắp tứ phương. Văn võ ba quan, các lộ tướng lĩnh cảm ứng được tiếng trung triệu hoán, vô luận người ở chỗ nào, đều thả ra trong tay sự vụ, hóa thành đạo đạo lưu quang, hướng phía Lăng Tiêu điện tụ đến. Sau một lát, Lăng Tiêu điện bên trong, trang nghiêm trang nghiêm. Đế Diễn cao cứ cựu Long đế tọa, huyền kim đế bảo gia thân, đầu đội đế quan, mắt như biển sao, quanh thân uy nghiêm càng thêm bành trướng. Phía dưới, lấy ra các lượng, Tiêu Hằng cầm đầu quan văn đứng hàng bên trái. Lấy Bạch Khởi, Triệu Vân, Lý Quảng cầm đầu võ tướng đứng hàng phía bên phải. 36 thiên cương chủ tướng tụ tập dưới một mái nhà, khí tức cuồn cuộn, túc sát cùng trí tuệ chi khí xen lẫn. Đế Diễn ánh mắt chậm rãi đảo qua trong điện quần thần, mỗi một cái bị ánh mắt chạm đến người, cũng không khỏi tự chủ đứng thẳng lên sống lưng. Các khanh. Đế Diễn mở miệng, thanh âm không cao, lại rõ ràng vang vọng tại mỗi người thần hồn chỗ sâu, mang theo một loại quyết định vận mệnh trọng lượng. Trải qua nhiều năm chinh chiến tích lũy, ta Thái Diễn Tiên Đỉnh, bây giờ vũ khí đã chọn, khí vận cường thịnh, phong mang đã lộ. Hắn dừng một chút, thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo không có gì sánh kịp quyết đoán cùng bá khí, vạn pháp tinh giới gần trong gang tấc, tinh vực nhất thống, thời cơ đã tới. Chấm muốn ngự giá thân trình, binh phát vạn pháp tinh giới, chấm dứt nhân quả, đóng đô càn khôn. Ngự Long vệ tùy giá bảo hộ. Trấn Ngục, Lục Thần, Chu Tước, Tịch Diệt bốn quân là chấm chi tiên phòng, theo sát phía sau. 36 thiên cương quân cũng các lộ binh mã, sau đó áp trận, quét ngang bát phương. Trận chiến này làm đánh tan một trận chiến định thiên. Phàm ngăn ta Thái Diễn quân tiền phong người. Đế Diễn đứng người lên, huyền bào không gió mà bay, sau lưng khí vận kim long hư ảnh hiện hiện, phát ra rồng gầm rung trời, chém tất cả. Vâng. Vô biên chiến ý cùng sát khí, như là núi lửa phun trào, từ mỗi một vị tướng lĩnh, mỗi một vị thần tử trên thân phóng lên tận trời, hội tụ thành một cỗ đủ để xé rách tinh hà dòng lũ. Chúng thần tuân chỉ. Nguyện theo bệ hạ, quét ngang vạn pháp, đóng đô tinh vực. Chương 182, chinh phạt vô tướng vũ trụ, xong, chương 182, chinh phạt vô tướng vũ trụ, xong, vạn pháp tinh giới, biên giới. Làm Thái Diễn Tiên Đỉnh cái kia che khuất bầu trời quân đội xuất hiện tại tinh giới bên ngoài lúc, toàn bộ vạn pháp tinh giới cũng vì đó chấn động. 36 chi thiên quân, như là 36 đầu giữ tận tinh hà cự mãng, từ bốn phương tám hướng đem vạn pháp tinh giới triệt để vây quanh. Mỗi một nhánh quân đội tản ra uy áp, đều để tinh giới bên trong sinh linh cảm thấy ngạt thở. Cái kia, đó là cái gì?
Quân đội.
Là quân đội.
Thật nhiều quân đội.
Là Thái Diễn Tiên Đỉnh cơ hiệu.
Bọn hắn đánh tới.
Mau trốn.
Nhanh thông chi trong tộc trưởng lão.
Vạn pháp tinh giới bên trong, vô số chủng tộc, thế lực thất kinh, một chút nhỏ yếu chủng tộc thậm chí trực tiếp quỳ xuống đất xin hàng. Mười đại vương tộc hạch tâm chi địa, giờ phút này lòng người bàng hoàng. Huyết tộc, thi tộc, cốt tộc, cự linh tộc, lôi linh tộc, các tộc tiên vương thần niệm xen lẫn, tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng.
Thái Diễn, bọn hắn thật đánh tới.
Cái này số lượng của quân đội, cái này bị áp, chúng ta lấy cái gì chống cự?
Tiên vương,
thật nhiều tiên vương khí tức,
còn có tiên hoàng,
không chỉ một vị.
Đầu hàng đi, chỉ có đầu hàng mới có thể bảo toàn tộc đàn.
Vạn pháp tinh giới, tinh thần tộc thánh địa.
Một tòa hoàn toàn do tinh thần hạch tâm chế tạo nguy nga trong cung điện, tinh thần vương đang cùng một vị thân mang tinh văn đạo bảo lão giả ngồi đối diện. Lão giả chính là tinh thần tộc từ vô tướng hỗn độn giới bản tộc mời tới biệt thủ.
Tinh thần tộc tiên tôn, Tinh Hằng.
Tinh Hằng thưởng thức trong chén tinh lộ, thần thái quan thai, trong mắt mang theo không che giấu chút nào khinh miệt, chỉ là hạ giới chi nhánh, lại bị một chi tân sinh thế lực quân đội sợ vỡ mật.
Thật sự là mất hết ta tinh thần tộc mặt mũi.
Tinh thần vương sắc mặt xấu hổ, cũng không dám phản bác, đành phải cười làm lành, tiên tôn đại nhân nói là,
chỉ là cái kia Thái Diễn quả thật có chút quỷ dị, một năm trước long giận liền có thể đối cứng tiên hoàng, bây giờ một năm qua đi, không biết hắn thực lực lại tăng trưởng đến mức nào.
Hừ.
Tinh Hằng cười nhạo, long giận,
bất quá là được chút cơ duyên thổ dân thôi.
Tại bản tôn trong mắt, vẫn như cũng là sâu kiến.
Hắn đem thả xuống chén ngọn, ánh mắt xuyên thấu qua cung điện, nhìn về phía tinh giới bên ngoài cái kia lít nha lít nhít quân đội, nét miệng lên một vòng kinh thường, quân đội lại nhiều, cũng bất quá là đám ô hợp.
Trước thực lực tuyệt đối, số lượng không có chút ý nghĩa nào.
Bản tôn đã tới, tự sẽ thay ngươi tinh thần tộc bình định chứng ngại.
Cái kia cái gọi là Diễn Đế, bản tôn ngược lại muốn xem, hắn có năng lực gì, dám xưng đế.
Vừa dứt lời,
tinh giới bên ngoài, một đạo âm nhu thanh âm, mượn nhờ đại đạo chi lực, vang vọng toàn bộ vạn pháp tinh giới, phục Diễn Đế bệ hạ ý chỉ, vạn pháp tinh giới tất cả chủng tộc, thế lực, lập tức thần phục, có thể bảo vệ toàn tộc tính mệnh, thưởng Thái Diễn con dân đãi ngộ. Nếu có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, giết không tha.
Thanh âm chính là Ngụy Trung Hiền.
Theo tiếng nói vừa ra, 36 ngày quân cùng nhau bước về phía trước một bước.
Vâng.
360 triệu tướng sĩ sát ý, chiến ý, đại đạo uy áp, như là thực chất biến động, hung hăng đâm vào vạn pháp tinh giới giới bích phía trên. Giới bích kịch liệt rung động, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, mặt ngoài hiện hiện vô số vết rách.
Tinh giới bên trong, vô số sinh linh thổ huyết quỷ xuống đất, tu vi hơi yếu người trực tiếp mất đi.
Mười đại trong vương tộc, huyết tộc, thi tộc, cốt tộc, cự linh tộc, lôi linh tộc các tộc bảy, cơ hồ không có chút gì do dự, trong tộc tiên vương lập tức dẫn đầu toàn tộc cao tầng, phi thăng mà ra, bị giảm xuống tinh giới bên ngoài, hướng phía Huyền Kim Đế Liên Phương hướng dập đầu, chúng ta nguyện hàng.
Khẩn cầu Diễn Đế bệ hạ tha thứ chúng ta lúc trước bất kính chi tội.
Trong lúc nhất thời, tinh giới bên ngoài quỷ xuống một mảnh, chỉ có tinh thần tộc phương hướng, không hề có động tĩnh gì.
Đế Liên bên trong, Đế Diễn ánh mắt đạm mạc, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa.
Ngụy Trung Hiền hiểu ý, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, tinh thần tộc, các ngươi là muốn ngoan cố chống lại đến cùng.
Tinh thần tộc trong thánh địa, tinh thần vương sắc mặt biến huyễn, nhìn về phía Tinh Hằng.
Tinh Hằng vươn người đứng dậy, quanh thân tiên tôn uy áp ầm vang một phát, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa tinh thần của sáng, xông ra cung điện, cao giọng cười to, Diễn Đế,
bất quá là cái may mắn được chút cơ duyên hạ giới sâu kiến, cũng xứng để bản tôn thần phục.
Hôm nay, bản tôn liền để ngươi biết được như thế nào cường giả chân chính.
Tiếng nói vừa ra, Tinh Hằng bước ra một bước, đã đi tới tinh giới bên ngoài, cùng Thái Diễn đại quân xa xa giằng co.
Tiên tôn uy áp không giữ lại chút nào địa phong thích, ý đồ trùng kích Thái Diễn quân trận.
Nhưng mà, 36 ngày quân kết thành chiến trận không nhúc nhích tí nào, 100.000 ngự long vệ càng là đồng loạt tiến lên một bước, sát khí ngưng kết thành long, tinh tướng hàng uy áp đều chống đỡ.
Tinh Hằng con ngươi hơi co lại, trong lòng hiện lên một tia kinh nghi.
Đúng lúc này,
Huyền Kim Đế Liễn bức rèm bị một cái tay trắng khinh xốc lên.
Hai đạo bóng hình xinh đẹp, một trước một sau, từ liễn bên trong chậm chậm đi ra.
Chính là Thần Lan cùng Thần Nguyệt.
Thần Lan vẫn như cũng là một thân tinh thần váy dài, khí chất dịu dàng, giờ phút này lại trên mặt phức tạp.
Thần Nguyệt thì thân mang giản lược cung trang, hai đầu lông mày chạy xuôi một loại bẩm sinh cao quý cùng cổ lao khí tức, đó là tinh thần thủy tổ huyết mạch sau khi thức tỉnh tự nhiên uy nghi.
Tinh thần vương nhìn thấy Thần Lan, đầu tiên là sửng sở, "Lan Nhi, ngươi làm sao lại tại Diễn Đế Liễn bên trong?"
Thần Lan truyền âm nói, "Phụ vương, nữ nhi đã sớm là bệ hạ người."
Mặt khác, Thần Nguyệt tỷ tỷ là thủy tổ bộ tộc ta chuyển thế, bây giờ ký ức đã thức tỉnh.
Tinh thần vương toàn thân kịch chấn, khó có thể tin nhìn về phía Thần Nguyệt.
Thần Nguyệt khẽ bước cằm, huyết mạch chỗ sâu một kia thuộc về tinh thần thủy tổ bản nguyên khí tức lặng yên phong thích.
Tinh thần vương như bị sét đánh, kém chút từ không trung rơi xuống.
Thủy tổ chuyển thế,
cái này
sao có thể?
Thần Lan tiếp tục truyền âm, phụ vương, bây giờ Thái Diễn tiên đỉnh thực lực viễn siêu người tưởng tượng,
tiên hoàng cường giả không dưới ba vị, thiên vương như vân,
vị yêu tinh hằng tiên tôn, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ.
Tinh thần vương sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt.
Hắn đông nhiên quay người, nhìn về phía còn tại cái kia phách lối kêu gào tinh hằng tiên tôn, đông nhiên một trường bố ra.
Phanh!
Một trường này rắn rắn chắc chắc đập vào tinh hằng tiên tôn đỉnh đầu, đánh cho hắn một cái lảo đảo, kém chút ngã quỵ.
Tinh hằng tiên tôn động, quay đầu nhìn hằng hằng tinh thần vương, ngươi làm gì?
Tinh thần vương lời lẽ chính nghĩa, làm càn.
Dám đối lao phu con rể nói như thế, muốn chết phải không?
Con rể!
Tinh hằng tiên tôn sững sờ, lập tức nổi giận, tinh thần vương,
ngươi điên rồi!
Bản tôn là tổng bộ phái tới giúp cho ngươi.
Giúp cái rắm!
Tinh thần vương gầm hét, Diễn Đế bệ hạ chính là ngút trời kỳ tài,
vạn cổ minh quân, ngươi chỉ là một cái tiên tôn, cũng dám ở này phát ngôn bừa bãi. Nói xong, hắn xuất thủ lần nữa, chiêu chiêu tàn nhẫn, công kích trực tiếp Tinh Hằng Tiên Tôn yếu hại. Tinh Hằng Tiên Tôn vừa sợ vừa giận, đang muốn hoàn thủ, đột nhiên sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác được trong cơ thể tinh thần huyết mạch bắt đầu sôi trào, không bị khống chế ngược dòng, tu vi vậy mà bắt đầu sụt giảm. Tiên Tôn sơ kỳ, Tiên Hoàng viên mãn, đỉnh phong, hậu kỳ, trung kỳ, cuối cùng dừng lại tại Tiên Vương sơ kỳ. Cái này, đây là huyết mạch khắc chế. Tinh Hằng Tiên Tôn hoảng sợ nhìn về phía Thần Nguyệt. Thần Nguyệt mặt không biểu tình, ngọc thủ nhẹ giơ lên, tinh thần thủy tổ huyết mạch uy áp không giữ lại chút nào địa phóng thích ra. Tại tinh thần tộc thủy tổ huyết mạch trước mặt, tất cả hậu duệ huyết mạch đều muốn thần phục. Tinh Hằng Tiên Tôn chỉ có thể phát huy Tiên Vương sơ kỳ thực lực, ở đâu là Tinh Thần Vương đối thủ. Trong lúc nhất thời, Tinh Thần Vương đè lại Tinh Hằng Tiên Tôn hành hung một trận. Một bên đánh, một bên vụng trộm nhìn về phía Thần Nguyệt. Thần Nguyệt khẽ gật đầu. Tinh Thần Vương trong mắt hàn quang lóe lên, một trưởng vỗ tại Tinh Hằng Tiên Tôn trên đỉnh đầu. Phúc. Tinh Hằng Tiên Tôn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, cuối cùng thần hồn câu diệt, thi thể đồng bệnh trong tinh không. Làm xong đây hết thảy, Tinh Thần Vương quay người, hướng phía Đế Liên Vương hướng lăng không quỳ lạy, tinh thần tộc nguyện thần phục diễn đế bệ hạ. Từ đó là Thái Diễn Tiên Đỉnh quên mình phục vụ, muôn lần chết không chối từ. Đế Liên bên trong, Đế Diễn thanh âm nhàn nhạt truyền ra, chuẩn. Tinh Thần Vương thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm may mắn mình làm ra lựa chọn chính xác. Đế Diễn thanh âm vang lên lần nữa, lần này truyền khắp toàn bộ vạn pháp tinh giới, nguyên sơ chiếm đoạt giới này. Tiếng nói vừa ra, năm diễn chí cao thế giới bắt đầu chấn động kịch liệt. Giới bích mở ra, như là hồng hoang cự thú mở cái miệng rộng, hướng phía vạn pháp tinh giới chậm rãi tới gần. Vạn pháp tinh giới đại đạo ý chí cảm nhận được chí mạng uy hiếp, bắt đầu điên cuồng phản kháng. Đại đạo chi nhãn trong tinh không hiện hiện, lôi đình vạn đạo, cương phong tàn phá bừa bãi, ý đồ ngăn cản năm diễn chí cao thế giới thôn vệ. Nhưng mà nguyên sơ thân ảnh tại năm diễn chí cao trên thế giới không hiện hóa, nàng một bộ bạch y yể, khí chất không linh, đưa tay ở giữa, năm diễn chí cao thế giới đại đạo chi lực hội tụ, hóa thành một cái bao trùm tinh không cự trường, hướng phía vạn pháp tinh giới đại đạo chi nhãn hung hăng vô xuống. Với anh, đại đạo đụng nhau, pháp tắc đứt đoạn, vạn pháp tinh giới đại đạo chi nhãn phát ra thê lương gào thét, từng khúc vỡ vụn, cuối cùng triệt để chôn bụi. Không có đại đạo ý chí cản trở, năm diễn chí cao thế giới thuận lợi đem vạn pháp tinh giới bao khỏa, bắt đầu thôn phệ dung hợp. Quá trình này kéo dài nửa năm. Nửa năm sau, năm diễn chí cao thế giới lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cương vực làm lớn ra gấp trăm lần, tiên linh chi khí nồng đậm đến ngưng kết thành mưa, đại đạo pháp tắc hoàn thiện đến cực hạn, vô số linh vật ở thế giới các nơi sinh ra. Mà Đế Diễn, đi qua nửa năm tu luyện cùng khí vận phản hồi dưới, tu vi ầm vang đột phá. Ầm ầm. Tiên Vương hậu kỳ bình cảnh trong nháy mắt vỡ vụn, một đường tăng gọn. Tiên Vương đỉnh phong, Tiên Vương viên mãn, Tiên Hoàng sơ kỳ, cuối cùng đứng chắc tại Tiên Hoàng trung kỳ. Đế Diễn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hình như có vũ trụ sơ khai, vạn đạo thần phục. Hắn đi ra Đế Liễn, đứng ở tinh không chi đỉnh, quan sát dưới chân mênh mông vô ngần năm diễn chí cao thế giới. Thanh âm uy nghiêm truyền khắp toàn bộ tinh vực, chúng tướng nghe lệnh, tiếp tục xuất phát, chinh phạt vô tướng vũ trụ. Chấm muốn vũ trụ này bát hoang, tận về Thái Diễn. Chấm muốn cái này chư thiên bản giới, đều là tụng đế tên. Tiếng nói vừa ra, ước vạn đại quân cùng kêu lên hò hét, bệ hạ thánh minh, quét ngang bát hoang, nhất thống chư thiên, hết cho bộ.